Chương 223. Đế Tuấn thua chạy, Thương Dương Quy Tâm. Chương 223. Đế Tuấn thua chạy, Thương Dương Quy Tâm, 1/2. Đế Tuấn thấy tình thế không ổn, cũng giương ngón tay, hiện lên pháp lực quang mang, bên cạnh Hà Đồ Lạc Thư phát ra một trận quang mang chói mắt, trận Hà Đồ Lạc Thư tự động cuốn lên hắn, đồng thời đem phía dưới Bạch Trạch, Phi Đản cùng Kế Mông ba người cũng cùng nhau mang lên, hóa thành một đường kim hồng, tựa như tia chớp phá không bỏ chạy. Trong chớp mắt, liền biến mất ở chân trời. "Hừ, Lâm Huyền, việc này không xong, chúng ta còn nhiều thời gian." Một tiếng gầm thét vượt qua ngàn vạn dặm, quanh quẩn ở trong thiên địa. Lâm Huyền đứng ở hư không bên trên, thần sắc bình tĩnh, đối với Đế Tuấn lúc gần đi quẳng xuống câu này lời hung ác, chỉ là nhẹ nhàng nâng dương mắt, khóe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt khinh thường, cũng không để ở trong lòng. Trong lòng của hắn rõ ràng chờ mình đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, tại thánh nhân phía dưới, mặc dù không dám nói bừa vô địch, nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhìn trung thiên địa này, ngoại trừ kia thánh nhân Hồng Vân, hắn đem sẽ không lại e ngại bất luận kẻ nào. Thiên địa rộng lớn như vậy, mình còn có cái gì địa phương đi không được. Lần này có thể có kỳ ngộ như thế, còn phải đa tạ Đế Tuấn quả tạo. Nếu như không phải hắn, giờ phút này Lâm Huyền khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên còn có chút thời gian, bây giờ thôn phệ Đế Tuấn Hỏa Chi Đại Đạo pháp tắc, tự thân đối lửa chi đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc, nhiều nhất tiếp qua một hai cái nguyên hội thời gian, hắn liền có thể thành công đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thương Dương nhuốm máu hạt văn đạo bảo tại cương phong bên trong bay phất phới, hắn lảo đảo trên mặt đất ổn định thân hình. Hắn nhìn về phía chân trời kia đạo dần dần nhạt kim hồng, cổ họng nhấp nhô ở giữa đem ngai ngái huyết khí hòa với yêu đỉnh khuất nhục đều nuốt xuống, hai tay trùng điệp nâng đến trước lông mày sâu cung đến cùng lúc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nổi lên thanh mạch, vạn bối Thương Dương, cảm ơn tiền bối mạng sống tri ân. Lâm Huyền đạp trên quần quật biển mây, hắn nghiêng đầu quăng tới thoáng nhìn, ánh mắt như thiên hà cuốn ngược giống như đảo qua Thương Dương quanh thân tổn hại hộ thể yêu quang, ta chỉ là dọc đường chỗ, thuận tay mà vì thôi, không cần cảm ơn ta. Đang lúc Lâm Huyền quay người muốn đi gấp, Thương Dương đột nhiên uốn gối nửa quỳ. Hắn đơn trưởng đặt tại một mảnh hỗn độn trên mặt đất, yêu lực khuấy động, tiền bối dừng bước. Chuyện gì? Lâm Huyền dừng bước lại, ngừng chân với hư không, một bước đạp nát ngàn dặm mây đảo. Vạn bối Thương Dương muốn đuổi theo theo tiền bối, mong rằng tiền bối thu lưu. Thương Dương hai tay thở dài, quỳ một chân trên đất, giọng thành khẩn nói. Lâm Huyền khoe miệng chậm rãi ngậm lấy một sợi nụ cười như có như không, đung nhiên nhẹ nhàng cười ra tiếng, tiếng cười kia trong gió phiêu tán. Hắn ánh mắt nghiêng nghiêng địa liếc nhìn Thương Dương, vẹn vẹn một chút, liền phảng phất xuyên thủng Thương Dương sâu trong đáy lòng điểm tiểu tâm tư kia. Người tiểu bối này, ngược lại là có tí khuôn mặt, chẳng lẽ muốn mượn bần đạo uy thế đi kinh sợ Đế Tuấn? Chỉ là tại bần đạo trước mặt, ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi ngươi những này tâm tư. Lâm Huyền ánh mắt trong nháy mắt trở nên như xương lạnh giống như lạnh thấu xương, ánh mắt bên trong càng là lanh ý chợt lóe lên. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông như vực sâu đại la hậu kỳ uy áp từ trên trời giáng xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, rơi xuống Thương Dương trên thân. Thương Dương sắc mặt đột biến, thẳng tắp thân thể trong nháy mắt còn xuống như tôn, gân xanh tại chỗ cổ từng chiếc bạo khởi, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống. Cùng lúc đó, Thương Dương dưới chân mặt đất cũng không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt rạn nứt ra, từng đạo vết rách như giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Thương Dương xương sống lưng phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, nhuốm máu mười ngón thật sâu móc vào đất khô cằn. Hắn ngẩng cái cổ nhìn qua đám mây thân ảnh màu xanh, trong cổ gạt ra lời nói bọc lấy vỡ vụ yêu lực, tiền bối minh giám. Thương Dương thật có tư tâm, nhưng cầu đi theo chi tâm, thiên địa chứng giám. Nếu như tiền bối không tin, Thương Dương có thể tóc thiên đạo lời thể. Thiên đạo lời thể. Lâm Huyền đỗng nhiên cười khẽ, phương biên trăm dặm tầng mây tùy theo rung động, đầu ngón tay hắn khẽ chọc hư không, bao phủ Thương Dương uy áp đỗng nhiên tiêu tán. Thương Dương vội vàng không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống đất, hạt văn đạo bảo dính đầy bùn, lại vẫn run rẩy lấy khuỷu tay chống đất đứng lên. Hắn trong mắt nhìn xem lão đạo quỳ xuống đất Thương Dương, lạnh nhạt nói, thiên đạo lời thể rất không cần phải, giao ra một sợi chân linh là đủ. Thương Dương con ngươi hơi co lại, chân linh chính là tu sĩ mệnh mạch chỗ, như bị người khác khống chế, sinh tử chỉ là một ý niệm. Nhưng Thương Dương nhưng không có mảy may do dự, hai ngón khép lại điểm hướng mi tâm, đột nhiên, mi tâm tràn ra thanh văn, chợt một sợi yếu ớt chân linh từ trong mi tâm bắn ra, lượn lờ tại trên đầu ngón tay. Thương Dương bấm tay gảy nhẹ, kia sợi tản ra yếu ớt linh quang chân linh, chậm rãi trôi hướng Lâm Huyền. Hắn sở dĩ sảng khoái như vậy giao ra mình chân linh, một là bởi vì Lâm Huyền tự thân thực lực khủng bố, đủ để che chở hắn, không nhận yêu đình bức hiếp, hai là bởi vì hắn thiên phú thần thông có thể dự báo hòa phúc, hắn mặc dù thấy không rõ, nhưng lại có thể mơ hồ dự báo đến, trước mắt vị tiền bối này chính là quý nhân của hắn. Lâm Huyền lật tay ở giữa, liền đem kia sợi chân linh nhận lấy. Hắn nhìn xem trong tay chân linh, khoe miệng ý cười rõ ràng mấy phần, nguyên bản vắng lặng đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia nhiệt độ, ngươi lại đi Đông Hải bên cạnh chờ lấy, đợi bần đạo làm xong việc sau, tự nhiên sẽ tiến đến gọi ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Huyền thân hình liền đã như khói xanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Thương Dương một mình quỳ gối tại chỗ, nhìn qua kia phiến trống rỗng biển mây, trong lòng đã có thấp vọng, lại tràn đầy chờ mong. Ba ngày sau, Lâm Huyền đi vào Thanh Ngô Uyên, đem lại La Trung Kỳ anh chiêu cũng thu phục mang đi, mà hắn sở dĩ đem anh chiêu cũng cùng nhau lấy đi, là bởi vì anh chiêu trời sinh tính ôn hòa, không giống cái khác đại yêu như vậy, tàn bạo khát máu, nuốt nhân tộc tu vi tinh huyết tăng cao tu vi, ngược lại còn tại đại vũ trị thủy lúc, lấy bôi vì thước đo đạc giang hà sâu cạn. Đây cũng là anh chiêu tại sao lại tại yêu đình hủy diệt sau có thể còn sống sót nguyên nhân. Thu phục anh chiêu sau, Lâm Huyền mang theo hắn trực tiếp tiến về Đông Hải bên cạnh. Thương Dương đã tại này chờ nhiều ngày, xa xa nhìn thấy Lâm Huyền thân ảnh, lập tức tiến lên đón. Lâm Huyền thần sắc nhàn nhạt, vung tay lên, liền dẫn Thương Dương cùng anh chiêu trở về phương trưởng đảo. Cùng lúc đó, tại kia hoang linh đầm lầy bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch cùng âm trầm. Trong đầm lầy, độc trướng tràn ngập, đậm đặc như mực, chỗ đến, cỏ cây đều mục nát, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Bạch Trạch một bộ trắng thuần trường bào, cầm trong tay một thanh tinh xảo quả xếp, hiện thân với đây. Hắn nhìn qua trước mắt ác liệt đến cực điểm hoàn cảnh, tuấn lông mày không khỏi có chút nhăn lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chợt, hắn nhẹ nhàng lay động trong tay quả xếp, một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn vì trung tâm khuyết tán ra đến, chung quanh độc chướng phảng phất gặp được thiên địch, tại cách hắn ba trượng chỗ liền nhao nhao tiêu tán. Ba ngày trước, Bạch Trạch liền thỉnh cầu Đế Tuấn giữa đường thả hắn xuống tới, hắn còn muốn vì yêu đỉnh tại trong Hồng Hoang lôi kéo Đại La Kim Tiên, còn muốn tìm kiếm có tiềm lực đột phá chuẩn thánh tu sĩ. Đế Tuấn suy tư một lát sau, gật đầu đáp ứng. Từ cái này về sau, Bạch Trạch khống chế lấy một đường sáng chói đột quang, nhanh như điện chớp xuyên thẳng qua với Hồng Hoang các nơi, cuối cùng đi tới cái này tràn đầy độc chướng tràn ngập hoang linh đầm lầy. Trước đây, hắn liền nghe nói tại cái này hoang linh đầm lầy chỗ sâu, ẩn cư lấy một đầu thực lực đạt tới Đại La hậu kỳ thất thủ giao xà. Này giao xà thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, nếu là tiến hành bồi dưỡng cùng dẫn đạo, hoàn toàn có khả năng đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, trở thành yêu đình một sự giúp đỡ lớn. Bạch Trạch xâm nhập hoang linh đầm lầy, nguyên thần chi lực lặng yên tản ra. Đột nhiên, hắn phát giác được một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức, khóe miệng của hắn có chút câu lên, thấp giọng tự nói, xem ra là nơi này không sai. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, phía dưới bùn nhão đột nhiên như núi lửa phun trào giống như nổ tung, bảy viên to lớn giữ tận đầu rắn vọt ra khỏi mặt nước. Đầu rắn bên trên, băng lanh thụ đồng tản ra khát máu quằn mang, thô giáp lân phiến lóe ra u hàn ánh sáng, miệng to như chậu máu mở ra, một cỗ làm cho người buồn nôn tanh hôi chi khí đập vào mặt, thẳng hướng Bạch Trạch hung ác tát tới. Bạch Trạch con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại, mũi chân tại hư không như chuẩn chuẩn lướt nước giống như liền chút mấy cái, thân hình phảng phất trong gió tung bay sợi thô, cấp tốc nhanh lùi lại mấy trượng. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc vung vẩy trong tay quả xếp, mặt quạt triển khai, từng đạo pháp lực bình trướng sáng lên. Nhưng này thất thủ giao xà lực lượng quá mức cường đại, một tiếng như lưu ly vỡ vụn giống như giòn vang thanh âm vang lên, pháp lực bình trướng trong nháy mắt bị sắc bén rắn răng cắn nát, miệng rắn chỗ truyền đến tự lực giống như bài sơn đảo hải, trực tiếp đâm vào trong tay hắn quạt xếp bên trên, làm hắn hổ khẩu run lên, đem hắn đánh bay mấy trượng xa. Bạch Trạch trên không trung ổn định thân hình, tay áo đồng bền, sợi tóc hơi loạn. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như ứng, chăm chú nhìn phía trước kia bảy viên giữ tận đầu rắn, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút hơi có vẻ thở hào hẹn, vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng mở miệng trầm giọng nói, "U Phong đạo hữu, bần đạo cũng không cố ý mạo phạm, lần này đến đây chỉ vì một chuyện, mong rằng đạo hữu đi đầu thu thần thông." Chương 224. U Phong vào yêu đỉnh chương 224. U Phong vào yêu đỉnh, 1/2, bảy viên giữ tận đầu rắn ngang lập đầm lầy phía trên, vang lánh vảy rắn chết xạ ra u lục lân quang. Thu đồng co vào như châm, tinh hồng lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa xương độc tràn ngập. Bản tọa còn tưởng là cái nào không có mắt, không muốn đúng là yêu đỉnh Bạch Trạch, đầm lầy chỗ sâu truyền đến dọa người khớp xương bạo hưởng, hòa với bọt khí vỡ tan dinh dính tiếng vang. Áo bào đen như cùng sống vật giống như tùy ý cuộn, U Phong giẫm lên bạch cốt cầu nổi chậm rãi mà ra, môi đặt chân liền tràn ra một đóa sâm bạch hải cốt ngưng tụ thành minh sen. Hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Bạch Trạch, khoe miệng kéo ra một vòng như có như không đường cong. Đạo hữu lần này đến đây bái phòng bần đạo, cần làm chuyện gì? U Phong đạo hữu, bần đạo lần này đến đây là phụng yêu đế chi mệnh đến đây, cố ý mời đạo hữu gia nhập yêu đỉnh. Bạch Trạch thu hồi trong tay quả xếp, nghiêm túc nói. U Phong nghe vậy, trong miệng nhẹ nhàng phun ra lời rắn, màu vàng kim thụ đồng lóe ra u quang, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Trạch. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà sắc bén, cái kia không biết gia nhập yêu đỉnh có gì có ích. Bần đạo lần này đến đây chính là phụng yêu đế chi mệnh, tìm kiếm có tiềm lực đột phá chuẩn thánh tu sĩ, chỉ cần đạo hữu chịu đáp ứng gia nhập yêu đỉnh, liền có thể hưởng thụ yêu đỉnh vô biên khí vận, đồng thời yêu đỉnh tài nguyên tu luyện cũng biết hướng ngươi nghiêng, giúp ngươi mau chóng đột phá chuẩn thánh. U Phong màu vàng kim thụ đồng lóe ra u quang, sắc mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ là đang suy nghĩ gia nhập yêu đỉnh lợi và hại. Một lát sau, U Phong khẽ động khóe miệng lộ ra ý cười, hung ác nham hiểm khuôn mặt lại đem phần này ôn hòa vặn vẹo thành như độc xà lạnh lạnh, đạo hữu mở ra điều kiện rất mê người, theo lý mà nói, ta không có lý do cự tuyệt. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn đột nhiên dừng một chút, nâng lên thụ đồng, không để lại dấu vết nhìn lướt qua Bạch Trạch, phảng phất là đang quan sát thần sắc của hắn. Đạo hữu có cái gì điều kiện hoặc là nan ngôn chi ẩn, không ngại nói thẳng. Bạch Trạch khẽ nhíu mày, truy vấn, ta có thể đáp ứng gia nhập yêu đình, ta chỉ cần các ngươi giúp ta mang tới một kiện đồ vật là đủ. U Phong thần sắc bình tĩnh, để cho người ta đoán không ra hắn tâm tư. Đồ vật? Bạch Trạch lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Hắn có chút meo cặp mắt lại, vuốt ve trong tay quả xếp, chợt tiến một bước hỏi, vật gì? Côn Luân kính. U Phong bình tĩnh phun ra ba chữ. Nghe thấy lời ấy, Bạch Trạch sắc mặt đổi biến, đôi mắt có chút trầm xuống, nói, đạo hữu chẳng lẽ tại cầm bần đạo trêu đùa à? Côn Luân kính thế nhưng là Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu Sen lẫn linh bảo, nàng tại Tử Tiêu Cung nghe đạo lúc cũng đã là Đại La hậu kỳ, bây giờ càng là trải qua hơn cái nguyên hội khổ tu, tu vi chỉ sợ khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chỉ bất quá là cách nhau một đường. Nếu không phải nàng không muốn chạm thi đột phá chuẩn thánh, nàng cũng sớm đã là chuẩn thánh cường giả, yêu tộc không thể là vì đạo hữu một người đi đắc tội một tôn tùy thời có thể lấy bước vào chuẩn thánh cảnh giới cường giả. Đạo hữu không ngại nói một chút, ngươi muốn cái này Côn Luân kính có tác dụng gì? Nếu như có thể, không biết có thể hay không dùng hắn vật để thay thế. Bạch Trạch ngữ khí hòa hoãn, mang trên mặt một tia thương lượng ý vị, ý đồ thuyết phục U Phong thay đổi chủ ý tha thứ khó bẩm báo công dụng. U Phong không hề bị lay động, thu đồng u quang lưu chuyển, lộ ra cự người với ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, nếu không đến Côn Luân kính, việc này liền như vậy coi như thôi. Mà U Phong sở dĩ khăng khăng muốn Côn Luân kính, là bởi vì Côn Luân kính có chiếu rọi quá khứ cùng tương lai huyền diệu lực lượng. Hắn muốn mượn Côn Luân kính lực lượng, tìm kiếm tại Long Hán lượng kiếp thời kỳ, bởi vì đại chiến mà vỡ vụn tổ Long Châu mảnh vỡ tản mát hồng hoang các nơi, mà Côn Lôn kính sử dụng là tìm tới Côn Lôn kính nhanh nhất đường tắt. Nếu như hắn có thể tập hợp đủ tổ Long Châu mảnh vỡ, liền có thể chữa trị ra hoàn chỉnh tổ Long Châu. Đến lúc đó, hắn liền có thể bằng vào tổ Long Châu chi lực, từ giao xà thân thể lộ sắc thành rồng, triệt để thoát khỏi cái này để tiện thân rắn. Nghĩ đến đây, U Phong trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng khát vọng, nắm chắc quả đấm run nhẹ nhẹ. Bạch Trạch nhìn xem thần sắc quyết tuyệt U Phong, trong lòng tuy có chút ngoài ý muốn hắn đối Côn Lôn kính chấp nhất trình độ, chỉ là cảm thấy việc này có lẽ còn có cứu vãn có thể. Đạo hữu không gia nhập yêu đình cũng được, nhưng bần đạo có một lời bẩm báo, Tây Vương Mẫu sắp đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, đạo hữu lại vẫn ngưng lại Đại La hậu kỳ. Bần đạo từng nghe nói, năm đó đạo hữu tập tổn thương Tây Vương Mẫu gửi tới hắn trọng thương, nếu nàng thành công đột phá, lấy đối đạo hữu thù hận, tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Hỗn Nguyên Kim Tiên diện sát Đại La Kim Tiên dễ như trở bàn tay. Như đạo hữu nguyện vào yêu đình, đến lúc đó Tây Vương Mẫu xâm phạm, yêu đình tự nhiên che chở, cho dù Tây Vương Mẫu đến trả thù, xem ở yêu đình trên mặt mũi, cũng chỉ có thể đến đây dừng tay. Bạch Trạch ngươi đây là tại uy hiếp ta. Tú Phong nghe vậy, trong mắt hàn mang trong nháy mắt ngưng tụ, khí tức quanh người đột nhiên trở nên thấu xương, chợt bước về phía trước một bước, dưới chân đầm lầy trong nháy mắt cuốn ngược tách ra, sát khí ngưng tụ thành khô lâu phóng tới Bạch Trạch, có tin ta hay không để ngươi hôm nay đi không ra cái này hoang linh đầm lầy. Bạch Trạch phất tay áo, một đường như sóng chiều giống như thanh mang trong tay áo bạo dũng mà ra, tương nên diện đánh tới sát khí khô lâu đánh sơ sát. Đạo hữu như muốn giết ta, ta tự nhiên khó thoát. Nhưng bần đạo tin tưởng đạo hữu là người thông minh, biết giết bần đạo đại giới là cái gì, mà lại bần đạo cũng không có muốn uy hiếp nói bạn ý tứ. Bần đạo chẳng qua là tại hướng đạo hữu trần thuật một sự thật thôi, bần đạo tin tưởng, đạo hữu sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bạch Trạch mặt ngoài thần sắc chấn định, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn trong lời nói phân lượng, nhưng kỳ thực trong tay áo bàn tay sớm đã bóp trưởng vào tâm, pháp lực quang mang tại hắn lấp lóe, chỉ cần tình huống một không đối đầu, hắn liền lập tức bước ra nhanh lùi lại. U Phong nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia ý động. Hiển nhiên, Bạch Trạch nói đánh trúng vào hắn lo lắng. Bạch Trạch bén nhạy bắt được chút biến hóa này, rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói ra, nếu như đạo hữu gia nhập yêu đình, không chỉ có thể đạt được yêu đình che chở, càng có phá vỡ mà vào chuẩn thánh cơ hội, đến lúc đó, đạo hữu như còn muốn cướp đoạt Côn Lôn kính, đợi đạo hữu đột phá chuẩn thánh thời điểm, yêu tộc mấy chục vạn chiến kỳ đều là đạo hữu trợ trận, cái này chẳng lẽ không phải song toàn chi đạo. Bạch Trạch nói cũng không sai, Tây Vương Mẫu sát thực khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ có cách nhau một đường, nếu là nàng thành công đột phá, tất nhiên sẽ lập tức đến đây diện sát mình, để giải mối hận trong lòng. Ú Phong trên mặt âm tình bất định. Đã như vậy, không bằng trước như Bạch Trạch nói tới như vậy, đi đầu gia nhập yêu đình, lợi dụng yêu đình kéo dài khí vận cùng tài nguyên tu luyện trạm thi đột phá chuẩn thánh, đến lúc đó lại đi Tây Côn Luân đem Côn Lôn kính cướp đến tay cũng không mượn. Huống hồ thu thập tổ Long Châu mảnh vỡ, biến hóa thành rồng cũng không nóng lòng nhất thời, Tây Vương Mẫu cô nương kia nhi động phủ ngay tại Tây Côn Luân, nàng chạy hòa thượng cũng chạy không được biếu. Đợi ngày sau đột phá chuẩn thánh, có nhiều thời gian trừng trị nàng. Một lát sau, U Phong thần sắc vì đó hơi chậm, hung ác nham hiểm gương mặt bên trên bỗng nhiên gạt ra một tia dọa người cười cho. "Tốt, liền theo Bạch Trạch đạo hữu lời nói, ta đáp ứng gia nhập yêu đình, ngày sau mong rằng Bạch Trạch đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn." U Phong mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, như là giấy giáp ma sát, phối hợp với trên mặt kia làm cho người dùng mình nụ cười, để cho người ta lưng phát lạnh. Nghe thấy U Phong đồng ý gia nhập yêu đình, Bạch Trạch khỏe môi bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười. Vân đạo liền biết U Phong đạo hữu là người thông minh, nhận biết trong đó lợi và hại. Kể từ đó, ngày sau chúng ta chính là đồng bảo, làm dắt tay chủ tiến, vì yêu đình đại nghiệp góp một viên gạch. Bạch Trạch nhẹ lay động trong tay vẽ lấy sơn hà nhật nguyệt quạt xếp, mặt quạt bên trên mùi mực tựa hồ cũng theo hắn lời nói phiêu tán ra. Đã nói định, U Phong đạo hữu liền theo Vân đạo trở về yêu đình, cũng tốt nhanh chóng biết kiến yêu đế. Hắn có chút như người, dùng tay làm dấu mời. U Phong khẽ bước cằm, hai người trong nháy mắt phá không mà lên, hóa thành một trắng một đen hai đạo lưu quang, vạch phá bầu trời. Trên bầu trời tầng mây bị khuấy động ra vòng xoáy khổng lồ, hai đạo lưu quang tới lúc gấp rút nhanh hướng yêu đỉnh chỗ tiến đến. Chương 225, bế quan đột phá, tiên đỉnh cầu hôn. Chương 225, bế quan đột phá, tiên đỉnh cầu hôn. 1/2, nơi này chính là ta chi đạo phủ, hai người các ngươi sau này liền ở chỗ này tu luyện. Lâm Huyền hướng Anh Chiêu cùng Thương Dương hai người giới thiệu. Tiền bối, ngài đạo phủ này tiên thiên linh khí cũng quá bất hợp lý, đều vụ hóa. Thương Dương nhìn qua chung quanh ngưng tụ thành xương mù tiên thiên linh khí, hầu kết nhấp nhô khó nén chấn kinh. Mà một bên Anh Chiêu thì là tò mò đánh giá chung quanh. Lâm Huyền không để ý đến Thương Dương hai người thần sắc, tiếp tục nói, nơi đây tiên thiên linh khí nồng đậm, đối với hai người các ngươi tu luyện có ích lợi cực lớn, chớ lười biếng tu hành, ở trên đảo trận pháp cấm chế đông đảo, chớ có tùy ý đi lại, để tránh phát động trận pháp cấm chế. Vâng, tiền bối. Thương Dương hai người cùng kêu lên đồng ý, ta lần này muốn bế tử quan, các ngươi hai người lưu ý một chút hồng hoàng, nếu là tiên đỉnh, yêu tộc cùng vu tộc có hà đại động tác, nhớ kỹ kịp thời đem ta tỉnh lại. Lâm Huyền ngước mắt nhìn về phía hai người dặn dò. Vâng. Gặp Lâm Huyền đối với chuyện này coi trọng như vậy, Thương Dương hai người đối với cái này không dám có chút chủ quan, chợt hỏi, nhưng ta hai người nên như thế nào tỉnh lại tiền bối? Lâm Huyền suy tư một phen sau, phất ống tay áo một cái, trong tay áo linh quang đột nhiên hiện, một đường linh quang trong tay áo bắn ra, hóa thành một viên nóng ánh sáng long lanh linh châu treo với giữa không trung, rơi vào hai người trước mặt. Nát châu vì tin tức, ta tự nhiên xuất quan. Lâm Huyền nói xong quay người, đạo bào màu xanh đảo qua chỗ, linh vụ lại ngừng tụ thành đóa đóa thanh liên treo mà không ngã. Vừa dứt lời, kia thủy tinh cầu liền chậm rãi trôi hướng Thương Dương hai người. Thương Dương thấy thế không dám thất lễ, vội vàng duỗi ra hai tay, cung kính tiếp nhận thổi qua tới thủy tinh cầu. cung tiễn tiền bối. Hai người vội vàng cùng kêu lên cung tiễn. Hỗn độn chi tỉnh trước, Lâm Huyền thân ảnh đột nhiên hiện. Hắn lật tay lại, tâm hơn tịnh thế bạch liên chống rỗng nở rộ, tay áo gió nhẹ quyển ở giữa đài sen đón gió căng phồng lên, hóa thành hơn một trượng phạm vi bánh bạch liên tỏa treo với hư không. Trong tay áo lại tuôn ra lưu ly thanh quang, ngưng làm hơi mở cây đèn, phù lục đường vân tại đèn thân chạy xuôi, bên trong đốt một đám chập chờn lửa vàng như đến tại lưu ly che đậy bên trong run rẩy, chính là phân bảo nhai đoạt được thiên đăng, ngọc hư lưu ly đăng. Đèn bên trong tán phát linh quang có trong suốt tâm thần, phụ trợ tu sĩ lĩnh hội đại đạo pháp tắc hiệu quả, tại lúc này lấy ra lĩnh hội đại đạo pháp tắc, đột phá hỗn nguyên kim tiên lại thích hợp cực kỳ. Lâm Huyền nhìn khắp bốn phía, xác nhận không sai, phất ý đạp vào đài sen ngồi xếp bằng, huyền văn đạo bảo rủ xuống như mây. Hai con ngươi nhẹ hạt, tự thân mênh mông nguyên thần lấy tự thân vì trung tâm, giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, cấu kết hồng hoang giữa thiên địa mịt mờ đại đạo pháp tắc. Nguyên thần của hắn, từ hồng hoang thế giới đông đảo đại đạo pháp tắc bên trong, tìm kiếm ngũ hành đại đạo pháp tắc vết tích, những năm gần đây, hồng hoang thiên đạo càng phát ra hoàn thiện, đại đạo pháp tắc lĩnh hội càng thêm khó khăn, cái này cũng dẫn đến hắn tiến cảnh tốc độ vô cùng chậm chạp. Từ đánh với Đế Tuấn một trận sau, hắn mượn nhờ thôn phệ pháp tắc thôn phệ hắn hỏa chi pháp tắc, khiến cho tự thân hỏa chi pháp tắc đã xem hắn đẩy tới hôn nguyên kim tiên cấp bậc. Giờ phút này hắn lấy hỏa chi pháp tắc làm cơ sở, đẩy ngược kim một khí hậu bốn loại đại đạo pháp tắc. Dù sao ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc, đẩy ngược diễn toán bắt đầu vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Đỉnh thượng tam hoa hiện hiện, 11 cánh hoa đạo vận lưu chuyển, từ ngũ hành pháp tắc ngưng tụ mà thành ngũ hành đạo vòng, tại hoa ảnh bên trong sáng tối chập chờn. Đồng thời ngũ hành đạo vòng với tam hoa bên trong chậm chậm chuyển động, khí tức càng thêm huyền ảo phiêu miểu. Lửa vàng đường vân từ đạo vòng hạch tâm lan tràn, ngọn lửa liếm láp ở giữa lại huyễn hóa ra mạ vàng ngô đồng hư ảnh, lại tại pháp tắc khuấy động bên trong ngưng làm huyền thủy gợn sóng. Như thế sinh sôi không ngừng, luân chuyển không nghỉ. Vạn năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Vạn năm thời gian bị đèn lưu ly hỏa dung thành hộ phách, Lâm Huyền chợt thấy linh đài trong sạch. Hỏa sinh thổ, thổ dự kim, kim hóa thủy, thủy dưỡng mộc, ngũ hành đạo vòng cuối cùng thành bế vòng, nhưng thủy trung tại chạm đến hỗn nguyên chi cảnh trên lệch cách một kia. Hắn như bạch ngọc mi tâm nhíu lên nhỏ bé nếp vốn. Cái này hỗn nguyên kim tiên chi cảnh cùng đại la hậu kỳ hùng câu, lại so trong dự đoán xa xôi mấy lần, nếu muốn cưỡng ép đột phá, sợ là muốn hao tổn ba thành đạo cơ. Lấy bây giờ tốc độ đến xem, ít nhất cũng phải ba cái nguyên hội thời gian mới có thể nước chảy thành sông giống như đột phá hỗn nguyên kim tiên. Đồng lai tiên đỉnh, chín vị chuẩn thánh bước trên mây mở đường, phía sau mấy chục vạn tiên quân như màu đỏ dòng lũ ngang qua bầu trời, hướng Côn Luân Sơn phương hướng chậm chạp dũng mãnh lao tới. Tiên đỉnh đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn đi Côn Luân Sơn chinh phạt Tam Thanh? Ta nhìn không nhất định là chinh phạt, có thể là lôi kéo Tam Thanh gia nhập tiên đỉnh cũng có nói. Ngươi không thấy chi đội ngũ này cũng không một người người mặc giáp trụ, ngược lại đều là người mặc một bộ vui mừng trường bào, vừa nhìn liền biết không phải đi chinh chiến bộ dáng. Đồng thời, hồng hoang thế lực khắp nơi, cùng vô số tiên thiên đại năng cũng bị tiên đỉnh một màn này làm cho không hiểu rõ nổi. Đỉnh núi Côn Lôn Tam Thanh lăng không mà đứng, nguyên thủy lạnh mắt như dao đâm xuyên biển mây, chín chuẩn thánh áp trận, phô trương thật lớn. Đại huynh, ngài nói tiên đỉnh cử động lần này là ý gì? Sẽ không thật là muốn cùng chúng ta ba người khai chiến hay sao? Nhìn về phía chân trời ở giữa, không ngừng tại trong con mắt tăng lớn đỏ lưu, quanh thân tấu xương lạnh ý bắn ra. Thái cực đồ tại lão tử dưới chân lưu chuyển âm dương rất nhỏ lắc lắc đầu, lùa đỏ kết hoa, không giống như là chinh chiến. Nếu là chinh chiến, không nên người mặc trường bảo, mà là biết người mặc giáp trụ, đồng thời phân phối linh bảo. Bất quá, đội ngũ này xuyên như thế vui mừng, ngược lại là có chút kỳ quái. Lão tử có chút meo cặp mắt lại, trong mắt khó nén vẻ ngờ vực. Quản hắn là tới làm gì, nếu là tiên đình thật dám can đảm đến chinh phạt chúng ta ba huynh đệ, vậy liền chiến. Thông thiên thanh bình kiếm tại lòng bàn tay phun ra nuốt vào hàn mang, quản hắn việc hiếu hỉ, dám phạm Côn Luân người, chúng ta thế nhưng là cha thần nguyên thần biến thành. Chẳng lẽ lại tại sao phải sợ hắn một buổi hoàng hôn Tây Sơn Tiên Đỉnh? Thông thiên quanh thân kiếm khí bù bù, thanh bình kiếm tại lòng bàn tay phun ra nuốt vào hàn mang. Sau một khắc, kiếm minh tranh nhưng bổ ra trăm dặm lưu vân. Nghe vậy, lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là đối với cái này lời nói khẽ bước cầm đồng ý. Trải qua một đoạn thời gian đi đường sau, Tiên Đỉnh chi này màu đỏ dòng lũ đi tới Côn Luân Sơn khu vực, ngay tại ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tam Thanh bọn người trên thân thời khắc, vắt ngang thương khung màu đỏ dòng lũ lại trực tiếp lướt qua ngọc hư cùng, cũng không quay đầu lại phương tây tiếp tục di động. Tiên Đỉnh chẳng lẽ không phải tìm đến Tam Thanh? Vậy bọn hắn đến Côn Luân Sơn tìm ai? Chẳng lẽ lại là Tây Côn Luân bị kia? Đạo tổ sắc phong hồng hoang nữ tiên đứng đầu, Tây Vương Mẫu. Ngay tại hồng hoang chúng đại năng nghẹn họng nhìn chân chối, màu đỏ dòng lũ đột nhiên chuyển hướng Tây Côn Luân, tại đến Tây Côn Luân trên không sau, ngừng lại. Cầm đầu áo bào đen chuẩn thánh, hướng về phía trước phóng ra một bước, cất giọng nói, còn xin Tây Vương Mẫu đạo hữu ra gặp một lần. Một lát sau, một đường màu hồng lưu quang từ Tây Côn Luân bên trong mãnh liệt bắn ra. Tiên đỉnh người không hảo hảo đợi tại Đồng Lai nghỉ ngơi lấy lại sức, đi vào Tây Côn Luân tìm bẩn đạo chuyện gì? Tây Vương Mẫu váy dài quần quần đạp nát giao trì bạc quang, nàng cũng không hoan nên tiên đỉnh đám người này, xem xét chính là không có hảo ý. Tây Vương Mẫu đạo hữu, chúng ta phụng tiên đế Đông Vương công chi mệnh đến đây hướng đạo hữu cầu hôn, ta chủ cố ý cùng đạo hữu kết làm đạo lữ, cộng tham đại đạo, mong rằng đạo hữu đáp ứng. Những này là ta tiên đỉnh thành ý. Áo bào đen chuẩn thánh đưa tay xốc lên trăm trượng lụa đỏ, tiên thiên linh ngọc điêu khắc hợp cẩn bôi phản chiếu Tây Côn Luân tử khí ngút trời. Chương 226. Các phương phản ứng chương 226, các phương phản ứng, 1/2, Tây Vương Mẫu lặng lẽ đảo qua treo với hư không hợp cẩn bôi. Tóc mây ở giữa tử kim phượng thoa bắn ra vạn sợi hào quang, tố sắc vân giới kỳ cuốn lên ngàn trượng sương khói, đem Đồng Lai tiên đỉnh màu đỏ dòng lũ bức lui 3000 dặm. Nàng đứng ở giao trì trung ương Côn Lôn kính trong vầng sáng, thao sắc váy dài quét đến đầy trời hoa đào dị rào mà rơi, giao trì sóng nước không gió mà bay, phản chiếu lấy nàng giữa lông mày dần dần lên sương lạnh. Đông Vương công làm bản tọa là giao chỉ kim liên, mặc người hái hay sao? Tây Vương mâu váy dài bên trong tố thủ đống nhiên nắm chặt, đốt ngón tay tại sa mỏng xuống dưới phát ra thanh ngọc lanh quang, ngón tay ngọc đột nhiên nắm lấy tung bay đến trước mặt hợp cưới ngọc giản, cửu phượng đường vân tại nàng lòng bàn tay từng khúc ra nước, mượn thiên hôn chi danh chiếm đoạt tây côn luân khí vận. Đạo Hưu nói cẩn thận. Áo bào đen chuẩn thánh trong tay áo ngọc hốt hàn mang tăng gọn, phía sau chín vị chuẩn thánh cùng nhau tiến lên trước nửa bước, dãy núi côn luân hư không bên trên, lập tức bị chuẩn thánh uy áp ép ra giống mạng nhện vết rách, giao chỉ nước cuốn ngược 3000 trượng, tiên đế lấy tiên tiên thuần dương bản nguyên mời, chính là vì bù đắp đạo hữu tiên tiên chi âm bản nguyên, thiên hôn chính là thuận theo âm dương đại đạo tiến hành. Như thế thiên đạo cơ duyên. Hắn đưa tay chỉ hướng thương cung, cựu tiêu phía trên mơ hồ hiện hiện long phượng chỉnh tường hư ảnh, đến lúc đó thiên đạo hạ xuống công đức, đạo hữu thái âm bản nguyên có thể tiến thêm một bước. Thiên đạo cơ duyên. Tây Vương Mẫu đông nhiên cười khẽ, đuôi tóc ở giữa tử kim phượng thoa hóa thành vạn trượng kim hồng, đem thập nhị phẩm hợp cẩn bôi bổ đến bay ngược ngàn dặm. Chén ngọc đụng nát đỉnh núi Côn Luân tuyết động, tẩy ra trăm dặm khe rãnh, tại tiên thiên cấm chế bên trên nổ tung đầy trời tinh hỏa. Tây Côn Luân 72 phong đồng thời rung động, tuyết động hóa thành ngân long lao nhanh mà xuống, lại tại chạm đến giao chỉ lúc bị vô hình đạo vận bốc hơi thành sương mù. Trở về nói cho Đông Vương công. Tây Vương Mẫu trong tóc châm cài tóc đinh đông rung động, vắng lặng dung nhan giờ phút này tựa như hàn ngọc khói bay tố sắc vân giới kỳ đột nhiên triển khai, mặt cờ hiện hiện Đông Vương công tại phân bảo nhai bị Lâm Huyền áp chế hình tượng, mấy cái nguyên hội trước hắn ngay cả Lâm Huyền đạo hữu ba chiêu đều không tiếp nổi, bây giờ cũng có mặt mũi đến ta Tây Côn Luân làm cản. Bản tọa chính là đạo tổ khâm điểm nữ tiên đứng đầu, há lại cho các ngươi hôm nay như vậy làm đủ. Tây Vương Mẫu mắt phượng nhắm lại, đỉnh đầu thanh vân bên trong Côn Luân kính phun ra nuốt vào hỗn độn huyền quang, kính ánh sáng đảo qua chỗ, tiên đỉnh đám người dưới chân tường vân lại bắt đầu tán loạn. Nàng xưa nay vắng lặng dung nhan giờ phút này nhiễm lên giận tái đi, cái chán vượng văn lưu chuyển vàng dòng qua mang, quảng hàn cung chứa được bảy quần quận như nguyệt hoa đổ xuống, lộ ra thêu lên thái âm chân hỏa dày nhọn. Áo bào đen chuẩn thánh trên mặt ý cười không giảm, trong tay áo lại ẩn ẩn hiện ra sâm bạch cốt thứ, đạo hưu nói quá lời. Thiên hôn chính là thuận theo thiên đạo tiến hành. Hắn đông nhiên đệ thấp tiếng nói, câu chữ như độc xà thổ tín, tiên đế nói, một cái nguyên hội sau, loan phượng kim xe tất gặp Tây Côn Luân, đạo hưu mũ phượng khăn quả bay. Sớm đã chuẩn bị thỏa. Làm cản. Côn Luân kính đột nhiên bắn ra chói mắt mơn mang, trong kính phản chiếu ra áo bào đen chuẩn thánh lão đảo lùi lại thân ảnh, như nghĩ mạch cưới, không ngại hiện tại liền thử một chút. Nàng mũi chân điểm nhẹ mặt kính, phía sau hoàng trung lý bóng cây lắc lư, chín cái đạo quả tại cành lá ở giữa lưu chuyển hỗn độn khí tức. Dứt lời, tố thủ dương nhẹ, Côn Luân kính quang hóa làm ngàn vạn mưa kiếm, đem trăm trượng lụa đỏ xoắn thành một biển. Đầy trời màu hường đỏ mảnh vụn bên trong, nàng trong tóc châm cài tóc đinh đông rung động, quay người lúc váy áo tại trên mặt băng kéo ra vết xương vạn trượng. Áo bào đen chuẩn thánh xóa đi khóe miệng vết máu, hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua Tây Vương Mẫu quanh thân vờn quanh ba kiện tiên thiên linh bảo, tiên đế có lệnh, một cái nguyên hội sau vô luận đạo hữu đáp ứng hay không, tiên đế đến lúc đó muốn lấy thiên đạo làm chứng, hoàn thành thiên hôn. Hắn vất tay thu hồi vỡ vụn hợp cận bôi tàn thiến, quay người lúc, hỗn độn cương phong đem Tây Côn Luân Hoa đảo gọt đi ba thành, đến lúc đó trăm vạn tiên quân tiếp cận, mong rằng đạo hữu chớ có lầm giờ lành. Cuối cùng nhất hai chữ tận lực kéo dài, hóa thành sóng âm chấn vỡ trăm dặm rừng đảo. Tiên đỉnh đại quân như thủy triều thối lui, lại tại biển mây lưu lại tinh hồng hỉ chữ, đem Tây Côn Luân phản chiếu như là máu nhuộm. Đợi màu đỏ dòng lũ tiêu tán ở chân trời, Tây Vương Mẫu lảo đảo ngã ngồi tại Côn Luân kính huyền hóa trăng tròn bên trên, tố thủ mơn trớn hoàng trung lý cháy khô thân cảnh, mới cưỡng ép thôi động ba kiện linh bảo cực hạn uy năng, đã thương tới bản nguyên. Nếu không phải như thế, lấy nàng bây giờ đại la hậu kỳ, lại như thế nào có thể thương tổn được chuẩn thánh chi cảnh áo bào đen chuẩn thánh. Nàng ngước mắt nhìn về phía đông hải phương hướng, trong kính chiếu ra Lâm Huyền mông lung thân ảnh, Hôn Nguyên Kim Tiên. Ngón tay nhỏ nhắn bóp nát ba cái hoàng trung lý đạo quả, bành trướng linh lực hóa thành tinh hà rót vào thức hải. Hoa hoàng cung mái hiên phong linh không gió từ mình. Nữ hoa đỏ thắm váy áo quần quận như huyết hải, sơn hà xã tác độ chiếu đến Tây Côn Luân cảnh tượng, khá lắm Đông Vương công, thật cho là hất lên tiên đế túi ra liền có thể muốn làm gì thì làm. Dám như thế làm nhục Tây Vương Mẫu tỷ tỷ. Nàng quay người lúc châm gài tóc rơi xuống, ba búi tóc đen không gió mà bay, xưa nay dịu dàng mặt mày giờ phút này ngưng sương lạnh. Tạo hóa chi khí tại nàng trong mắt ngưng tụ thành thực chất, thải phượng tiên tử quỳ rạp trên đất. Nữ hoa trong mắt tạo hóa chi khí ngưng tụ thành thực chất, quét về phía quỷ sát thải phượng tiên tử, truyền lệnh yêu. Tiếng nói kết rừng, đông nhiên vất tay áo chấn vỡ nửa khuyết thành cung, nguyên hội kỳ hạn như đến, bản hoàng định không ngồi yên. Thái dương tinh chỗ sâu, đế tuấn nuốt ve hà đổ lạc thư bên trên lưu lại vết kiếm cười lạnh. Phù tang một tại dưới chân hắn giấy lên nốt trời liệt diễm, lại không chiếu sáng trong mắt sâu thẳm, Lâm Huyền. Đầu ngón tay hắn nuốt ve ngực chưa khỏi hàn đạo tổn thương, nơi đó lưu lại thôn vệ phát tắc, còn tại từng bước xâm chiếm thân thể của hắn, Lâm Huyền cùng Tây Vương Mẫu giao tình không ít, lần này nhất định phải ra tay. Đợi đến lưỡng bại câu thương thời điểm. Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành kim ô hư ảnh, trong điện bỏ ra giữ tợn bóng ma, truyền lệnh mạch trạch, lập tức thôi diễn tiên đỉnh binh lực bố trí. Đợi nguyên hội kỳ hạn. Hắn năm ngón tay thu nạp, lòng bàn tay huyết diễm bên trong hiện hiện Lâm Huyền cùng Đông Vương công chém giết huyết tượng, bản đế muốn cái này hùng hoàng, sẽ không người nhưng ngăn yêu tộc phong mang. Ngũ trang quán bên trong, Trấn Nguyên Tử trong tay địa thư soạt lật qua một trang. Nhân sâm quả thụ gì rào chấn động rất xuống ba mảnh lá xanh, chính rơi vào hồng bần trước mặt chén trà bên trong. Nhìn qua trong chén phản chiếu Côn Luân kính ánh sáng. Đạo huynh coi là thật không đi. Hồng Vân Vân vê lá trà cười khổ. Ngược lại là ủy khuất Tây Vương Mẫu đạo hữu, chỉ hận ta bây giờ ngay cả cửa quan đều ra không được. Địa thư đại trận thiếu không được người. Trấn Nguyên Tử nhìn qua xem bên ngoài quần quận mậu thổ chi khí, trong tay áo cản khôn tay áo mơ hồ hiện ra sơn hà đường vân, yêu tộc thai mắt trải rộng hồng hoang, người ta bước ra trận này nửa bước, kia Côn Bằng cùng Minh Hà sợ là muốn treo trên Ngũ Trang Quán. Hồng Vân khỏe miệng móc ra một vòng cười khổ, năm đó phân bảo nhai lực áp bốn thánh, không biết lần này. Phương Trượng Đạo, anh Chiêu Ngọc giản trong tay lộng soạt vỡ ra tế văn. Hắn nhìn qua thủy kính bên trong côn lôn kính ánh sáng ngút trời cảnh tượng, quay đầu đối Thương Dương cười khổ, tiền bối bế quan mới 3 năm, cái này hồng hoang, coi là thật sắp biến thiên. Chợt lấy ra Linh Châu, đầu ngón tay đã bóp nát nước Linh Châu sắc ngoài, tiền bối bế quan trước cố ý dặn dò. Chấm đã. Thương Dương đột nhiên chế trụ hắn thủ đoạn, tiền bối giờ phút này chính vào bế quan thời kỳ mấu chốt, như cưỡng ép gián đoạn. Anh Chiêu Thái Dương nổi gần xanh, cuối cùng vẫn buông ra Linh Châu, liền theo ngươi lời nói. Nhưng nếu nguyên hội kỳ hạn đến, tiền bối vẫn chưa xuất quan. Hỗn độn chi tỉnh, Lâm Huyền quanh thân đạo vận đã ngưng tụ thành thực chất. Vũ hành đạo vòng lên đỉnh đầu xoay chậm chậm, mỗi đi một vòng liền có kim liên nở rộ. Chương 227, cuối cùng đến Hỗn Nguyên. Gấp rút tiếp viện giao chỉ. Chương 227, cuối cùng đến Hỗn Nguyên. Gấp rút tiếp viện giao chỉ. 1/3, một cái nguyên hội thời gian, một cái búng tay liền đi qua. Làm hồng hoang chúng sinh linh biết một cái nguyên hội thời gian trôi qua, sắp nên đón Đông Vương công cưới Tây Vương mẫu thời gian, hồng hoang thế giới lập tức tràn ngập một cỗ khẩn trương lại bầu không khí ngột ngạt, có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, mưa gió nổi lên cảm giác. Đồng Lai Tiên đỉnh tầng 72 vết cắt giờ phút này nhuốm hết xích hà, 99.000 đầu mạ vàng lụa đỏ từ thiên môn rủ xuống, đem biển mây chiếu làm dùng kim sông dài. Đông Vương công chắp tay đứng ở Thuần Dương cung thềm son phía trên, vàng dòng chuỗi ngọc trên mũ miện rủ xuống 12 đạo mạ vàng tụ cờ, Thuần Dương mặt trời văn tại hỉ phục bên trên du tẩu như vật sống. Khởi bẩm tiên đế, giờ lành đã đến. Kim giáp thần tướng quỳ sát dưới thềm, phía sau 8.000 tiên nga đủ ném quỳnh hoa, thoáng chốc tường vân hóa thành loan phượng hư ảnh quân điện ba vòng. Đông Vương công váy dài dương nhẹ, Thuần Dương bản nguyên hóa thành kim tiểu thẳng sâu cửu tiêu, hôm nay tiên đạo làm chứng. Bản đế cùng Tây Côn Luân chi chủ kết thiên hôn, lúc này lấy tứ hải bị mời, bát hoang làm lễ. Chân Long Phượng liên ép qua tầng mây lúc, hư không lại bị in dấu xuống bốn lượng kim ấn. Những nơi đi qua, trăm vạn dặm dáng mây đều bị nhuộm thành vàng ròng, ngay cả Thái Dương tinh đều ảm đạm phai mờ. Đón dâu đội ngũ phía trước nhất, 9 vị chuẩn thánh đều cầm tiên thiên linh bảo mở đường, phía sau trăm vạn tiên quân chân đạp tường vân cấu kết ở giữa, càng đem toàn bộ đi về phía Tây Thiên lộ nhuộm thành vàng ròng. Biển mây chỗ sâu, 3 vị tán tu nhìn qua nghiền ép mà qua tiên đỉnh đại quân. Áo xám lão giả vuốt râu thở dài, đáng thương Tây Côn Luân yên tĩnh điệp. Lời còn chưa dứt liền bị Áo Lam đạo nhân cười lạnh đánh gãy, đạo hữu chẳng lẽ quên rồi? Năm đó phân bảo nhai bên trên, hắn bị Lâm Huyền đạo hữu đánh cho đạo thể băng liệt, bây giờ ngược lại là. Ba người đột nhiên im lặng, cũng là bị đội ngũ cuối cùng 13 đạo chuẩn thánh uy áp chấn động đến khí huyết cuộn. Làm đón dâu đội ngũ đi vào Tây Côn Luân lúc, Đông Vương công giẫm lên thuần dương chân hỏa ngưng tụ thành cầu thang chậm rãi mà xuống, thuần dương kiếm treo tại bên eo phun ra nuốt vào kim mang, giờ lành đã tới, đạo hữu còn không trang điểm. Giao chỉ bên trong, Tây Vương mẫu chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, cuối cùng vẫn là không kịp sao. Chợt hóa thành một đường lưu quang bay ra giao chỉ. Tây Vương mẫu váy dài xoay tròn phá không mà ra, tử kim vượng thoa vạch ra ngàn trượng vết rách. Đông Vương công, hôm nay chính là thần tử đạo tiêu, bản tọa cũng tuyệt không nguyện ý. Côn Lôn kính ánh sáng như ngân hà cuốn ngược, lại tại 13 đạo chuẩn thánh uy áp xuống dưới từng khúc băng liệt. Ngu xuẩn mất khôn. Đông Vương công trong mắt lửa vàng tăng vọt, mặc kệ ngươi hôm nay có nguyện ý hay không, ngày này cưới đều bản đế đều quyết định. Đi, đem bản đế đạo lữ mời về tiên đình. Đông Vương công nghiêng đầu đối phía sau 13 vị chuẩn thánh nói. Vâng, tiên đế. Áo bào đen chuẩn thánh ngầm hiểu, mang theo 4 vị khác chuẩn thánh phi thân mà ra, đạo hữu. Còn ngoan ngoãn cho chúng ta về tiên đỉnh vừa vẫn rất tốt, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Vọng tưởng. Tây Vương mẫu trong tay tố sắc vân giới kỳ hướng hư không đột nhiên cắm xuống, một đường khí thế bàng bạc quét sạch bốn phía. Vậy liền tha thứ bần đạo vô lễ. Vừa dứt lời, áo bào đen chuẩn thánh liền liên hợp cái khác 4 tên chuẩn thánh hướng Tây Vương mẫu công sát mà ra. Đông Côn Luân Ngọc hư cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ bên hông thanh bình kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ nửa tấc, kiếm quang đem ngoài điện biển mây chém thành hai khúc. Đại minh. Tây Côn Luân tốt xấu là Côn Luân địa mạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay tam bảo ngọc như ý điểm nhẹ hư không. Sinh sinh đem kiếm khí ép vào vỏ bên trong, tiên đình 13 chuẩn thánh đều tới, ngươi đi cũng là vô dụng. Lão tử trong mắt không nói, đầu đội trời địa huyền hoàng linh lung tháp rủ xuống vạn đạo huyền hoàng khí, đem trọn tòa ngọc hư cung che đậy đến kín không kẽ hở. Hoa hoàng cung, nữ hoa mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ngọc thủ một trưởng vỗ ngọc vỡ án, tức giận nói, hắn thật đúng là dám đến, nhìn ta không diệt hắn. Dứt lời, nàng vừa đứng dậy đi đến ngoài cung, lại bị một thân ảnh ngăn cản đường đi. Đông hoàng, ngươi giờ phút này tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại hắn là đến ngăn ta đi Tây Côn Luân? Nếu là thật sự là như thế, vậy cũng không diệu. Cứ việc nàng cùng Đông Hoàng cùng là chuẩn thánh trung kỳ, ta phụng yêu đế chi mệnh đặc biệt đến đây thông chi Hoa Hoàng, tiên đỉnh cùng Tây Côn Luân một chuyện, mọi thứ yêu đỉnh bên trong người không được đúng tay. Đông Hoàng thái nhất thần sắc lạnh nhạt nói, hy vọng Hoa Hoàng chớ bởi vì quan hệ cá nhân xấu yêu đỉnh đại kế. Nữ hoa chân trần đạp nát cựu trọng bậc thêm ngọc, sơn hà xã tắc đồ cuốn lên vạn trượng ánh nắng chiều đỏ. Đông Hoàng thái nhất, cho bản hoàng tránh ra. Nghe vậy, Đông Hoàng thái nhất thở dài một tiếng, chỉ gặp hỗn độn trung ở sau người bỗng nhiên hiện, tiếng trung đem vạn giảm dáng mây chấn thành một biển. Đầu ngón tay hắn cơ nhẹ đồng hồ thần, ngàn vạn tinh thần hư ảnh buông xuống, ngưng tụ thành bình chướng. Hoa Hoàng khăng khăng nếu muốn bước ra Hoa Hoàng cùng, cần hỏi qua hỗn độn trùng có đáp ứng hay không. Tốt, rất tốt. Sơn Hà xã tắc đổ trên không trung rung động ba hơi, cuối cùng hóa thành lưu quang không có vào nữ hoa trong tay áo. Cứ việc nàng cùng Đông Hoàng thái nhất cùng là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng hai người chiến lược lại là ngày đêm khác biệt, lại thêm tay nàng cầm tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, dù là nàng hôm nay thiêu đốt bản nguyên chi lực thoát khỏi Đông Hoàng thái nhất dây dưa, nhưng đợi nàng đuổi tới Tây Côn Luân thời khắc, sớm đã món ăn cũng đã lạnh. Nữ hoa biết rời đi vô vọng, chợt quay người trở về, vừa đi mấy bước, Chân Ngọc đống nhiên dừng lại, có chút nghiêng đầu, hướng Đông Hoàng Thái Nhất quăng tới một sợi lanh mang, lạnh giọng nói, nếu là hôm nay, Tây Vương Mẫu tỷ tỷ có bất kỳ sơ suất, ta nhất định phải toàn bộ yêu đình vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dứt lời, váy đảo qua chỗ Hoa Hoàng cung cửa son ẩm vang khép kín. Phương Trượng Đạo, Thương Dương hai người gặp Lâm Huyền chậm chạp còn chưa xuất quan, bây giờ một cái nguyên hội kỳ hạn đã đến, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể thông chi tiền bối sớm xuất quan. Thương Dương mở ra lòng bàn tay, đột nhiên đem linh châu bóp nát, chỉ cảm thấy một cỗ ba động kỳ dị chậm rãi quyết tán ra tới. Hỗn độn chi tình, ngũ hành đạo vòng đã ngưng tụ thành thực chất, Lâm Huyền mi tâm đạo văn đột nhiên sáng, quanh thân vờn quanh ánh sáng bốn màu đột nhiên bắn ra chói mắt kim mang, cả hòn đảo nhỏ linh khí trong nháy mắt bị rút thành chân không. Khẽ quát một tiếng, kim chi pháp tắc ngưng. Hư không hiển hiện kim chi đại đạo pháp tắc. Kim chi pháp tắc đột nhiên đẩy tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc, ngũ sắc thần quang xông lên trời không. Lâm Huyền mở mắt nháy mắt, trung quanh có cây đều bị kim chi đại đạo pháp tắc cải biến tự thân bản nguyên thuộc tính, một chi bản nguyên chuyển biến thành kim chi bản nguyên. Lâm Huyền vừa đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắn giờ phút này còn chưa kịp trải nghiệm đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên sau lực lượng, lông mày đột nhiên nhíu một cái, chỉ vì hắn cảm giác được, mình ban cho Thương Dương hai người linh châu bị bóp nát. Cái này cho thấy Hồng Hoang nhất định là xảy ra một loại nào đó đại sự, ngũ sắc quang mang lóe lên, Lâm Huyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Hỗn Độn Chi Tỉnh bên trong. Sau một khắc, một đường thải mang rơi vào Thương Dương hai người trước mắt. Tiền bối, thầy Côn Luân. Tại trải qua Thương Dương hai người giảng thuật sau, Lâm Huyền sắc mặt có chút âm trầm xuống, chợt phất tay áo quét ra một mặt thủy kính. Hình tượng bên trong, Tây Vương Mẫu đang bị năm vị chuẩn thánh cường giả vây công, Lâm Huyền gặp đây, trong mắt hàn mang bắn ra, từng chữ nói ra, Đông, Vương, Công, từng chữ đều đủ để chấn vỡ trăm dặm thái cổ thần nhạc. Hắn đưa tay đưa nắm, hồng mông lượng thiên xích từ hư không hiện hiện, thước thân hiện lên hàn mang, những nơi đi qua, không gian như lưu ly giống như băng liệt, còn chưa chờ Thương Dương cùng anh chiêu kịp phản ứng, Lâm Huyền thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Tây Côn Luân giao chỉ trên không, Tây Vương Mẫu giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, trong tóc tử kim phượng toa linh quang ảm đạm, quảng hàn cung giả trái nhẫm xé rách, lộ ra ngưng xương xương quai xanh, năm đạo chuẩn thánh uy áp hóa thành lồng giam, đưa nàng quanh thân nguyệt hoa từng khúc nghiền nát. Làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Đông Vương Công thuần dương kiếm kéo ra cựu luân xích dương, kiếm quang xuyên thủng Tây Vương Mẫu vai trái lúc, long đầu quải trượng đồng thời đạp nát Côn Luân kính hộ thể huyền quang. Trong tay trái Tố Sắc Vân giới kỳ cũng là ở đây kịch liệt đau nhức phía dưới vô ý tu tay, rơi vào phía dưới giao chỉ ở trong. Nên kết thúc. Đông Vương Công lòng bàn tay thuần dương bản nguyên ngưng tụ thành vàng dòng trường ấn ầm vang vô xuống, đem Tây Vương Mẫu từ đám mây đánh rơi. Ầm. Tây Vương Mẫu như nhất định cánh thanh loan giống như rơi xuống, trong tóc châm cài tóc từng khúc vỡ nát, ba búi tóc đen nhuốm máu bay lên. Làm váy xa cư tại cương phong bên trong xoay tròn, lộ ra bên hông mỡ đông giống như da thịt, nguyệt hoa miễn cưỡng che giấu da tuyết bên trên, giữ tận vết máu như hồng mai nở rộ. Ý thức mơ hồ ở giữa, phân bảo nhai bên trên kia đạo áo xanh thân ảnh càng phát ra rõ ràng, chẳng biết lúc nào, thân ảnh của hắn dần dần đi vào trái tim của nàng, liền ngay cả chính nàng cũng không tự biết. Hoặc là trong hỗn độn cứu nàng tri ân, trả lại Côn Luân kính, tặng ngộ đạo trà diệp chi tình, phân bảo nhai bên trên lực áp bốn thánh chi uy. Cuối cùng là, đợi không được. Lâm Huyền, nàng đầu ngón tay bất lực rủ xuống, mông lung trong tầm mắt chiếu ra Đông Vương Công tới gần thân ảnh, khóe miệng tràn ra thê diễm cười. Đạo hữu vẫn là đi theo bản đế. Đông Vương Công thẳng chụp vào Tây Vương Mẫu tim, lại tại chạm đến tuyết cái cổ nháy mắt, cả vùng không gian đột nhiên ngưng kết. Vân đạo chi bạn, cũng là các ngươi có thể thương. Một tiếng bàng bạc đạo âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ cô luân. Đây là? Đông Vương Công thần sắc giật mình. Lâm Huyền đạp nát hư không mà tới, cánh tay phải nhẹ ôm rơi xuống eo nhỏ nhắn. Hắn trong mắt nhìn xem trong ngực người ngọc hơi thở mong manh, bản nguyên khô kiệt, tái nhợt cánh môi dính lấy vết máu, gió nhẹ lướt qua ở giữa, nhuốm máu tóc xanh phất qua hắn cằm. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng sát ý trong nháy mắt lan tràn ra, Hỗn Nguyên Kim Tiên uy áp như thiên hà cuốn ngược, hoành tạo bát hoang. Đông Vương Công bất ngờ không đề phòng, chuỗi ngọc trên mũ miệng nổ tung, thân hình bay ngược đụng nát mấy trăm san sát núi tuyết, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Lâm Huyền lòng bàn tay ngũ hành chi lực lưu chuyển, trong chốc lát, Tây Vương Mẫu trong cơ thể thái âm bản nguyên nhưng vẫn động vật chuyển, tại ngũ hành chi lực tập bộ dưới, khô kiệt thái âm bản nguyên cũng dần dần xuất hiện nhỏ bé gợn sóng. Đông Vương Công ổn định thân hình sau, không khỏi kinh hãi nói, ngươi có thể tại Hồng Hoang Đại Đạo pháp tắc không ngừng ẩn lui thời đại, đột phá Hỗn Nguyên. Tây Vương Mẫu Tiệp Vũ run rẩy, trong thoáng chốc nghe thấy đỉnh đầu truyền đến thở dài, ta đến chậm. Nàng nghĩ ngẩng đầu nhìn trong người tới dung mạo, lại chỉ có thể đem nhuốm máu bên mặt gần sát người kia lồng ngực, nghe Hỗn Nguyên đạo nhịp tim như thiên địa sơ khai lúc tiếng thứ nhất sấm sét. Chương 218. Các phương vận động chương 218, các phương vận động hỗn độn chi khí tại Tử Tiêu cung bên ngoài cuộn, Hồng Quân đóng chặt hai con ngươi chợt mở ra, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, thấp giọng tự nói, Lâm Huyền có thể tại cái này đại đạo pháp tắc gần lui thời đại, đem ngũ hành pháp tắc thôi diễn đến Hỗn Nguyên cảnh giới, đột phá Hỗn Nguyên. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại mang theo thiên đạo uy áp, chấn động đến mức hư không hơi hơi rung động. Này thiên đạo dị số coi là thật phiền phức. Hồng Quân biết rõ Lâm Huyền đột phá Hỗn Nguyên sẽ đối với chính mình sắp đặt Hồng Hoang sinh ra ảnh hưởng, hắn lại không cách nào ra tay can thiệp. Thiên đạo đại thế không thể trái, Hồng Quân nếu muốn thuận lợi lấy thân hợp đạo, liền không thể bởi vì tư dục tùy ý ra tay. Cho dù Lâm Huyền hành vi cải biến một ít thiên đạo định số, nhưng những thứ này thay đổi còn tại thiên đạo có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, Hồng Quân chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lúc đó, tiên khí lượn quanh trong ngọc hư cùng, lão tử Trương từ trước đến nay kia bình tĩnh không lay động gương mặt, bây giờ lại bởi vì Lâm Huyền bộc phát ra Hỗn Nguyên uy áp mà trợn thất sắc. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức thất thanh nói, làm sao có thể? Lâm Huyền có thể tại thiên địa pháp tắc gần lui lúc đột phá Hỗn Nguyên. Lão tử thanh âm bên trong mang theo khó che giấu chấn kinh cùng không hiểu. Tại cái này pháp tắc cần lui thời đại, muốn đem pháp tắc lĩnh ngộ đến hôn nguyên chi cảnh, tuyệt không phải dựa vào nghị lực cùng ngộ tính liền có thể đạt tới. Ở trong đó, còn cần cơ duyên cùng thiên địa ở giữa vô hình áp bách. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn dù chưa ngôn ngữ, nhưng sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia kiên kỵ. Mà tính cách hào sảng Thông Thiên giáo chủ thì ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt kiếm ý lâm nhiên, trong tay thanh bình kiếm kiếm khí ngăng dọc, trong nháy mắt chặt đứt Tam Bảo Ngọc như ý gò bó. Kiếm khí lạnh thấu xương kia xông thẳng cửu tiêu, xuyên qua thiên cung. Ở xa tới gần phương Tây địa giới Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử ngước mắt nhìn về phía Tây Côn Lôn, cảm thụ được cỗ này bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Hỗn Nguyên uy áp, khóe miệng móc ra một nụ cười. Ta liền biết Lâm Huyền Đạo Hữu nhất định sẽ đi, nhưng nghĩ tới hắn có thể tại Tử Tiêu Cung nghe đạo sau, chỉ là mười mấy nguyên hội thời gian, tu vi liền đột phá Hỗn Nguyên, ngươi chắc là có thể mang đến cho người khác không giống nhau kinh hỉ. Có Lâm Huyền Đạo Hữu ra tay, Tây Vương Mẫu Đạo Hữu lần này tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Nói đi, Trấn Nguyên Tử hơi hơi lắc đầu, không tiếp tục để ý chuyện này, nhắm đôi mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Phương Tây thế giới, núi Tu Di. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng Hỗn Nguyên uy áp, trong nháy mắt ra khỏi trạng thái tu luyện, lách mình đi tới vạn trượng trên tầng mây. Tiếp dẫn nhìn qua Tây Côn Lôn phương hướng, sắc mặt đột biến, con người hơi co lại, Lâm Huyền lại thật đột phá Hỗn Nguyên, bọn hắn vốn cho là Lâm Huyền khăng khăng đi Hỗn Nguyên chi lộ, là một con đường không có lối về, tại cái này pháp tắc cần lui thời đại, căn bản không thích hợp nữa tu luyện. Không nghĩ tới, Lâm Huyền không chỉ có đột phá, còn tại chỉ là mười mấy nguyên hội thời gian bên trong hoàn thành, nghĩ đến đây, hai người bọn họ khóe miệng bỗng nhiên nổi lên vẻ cười khổ. Chuẩn Đề cười khổ một tiếng, trong tay thất bảo diệu thụ hơi hơi rung động, xem ra hai người chúng ta không cách nào thoát khỏi hắn. Lâm Huyền tại Đại La hậu kỳ liền có thể lực áp bốn chuẩn thánh, bây giờ hắn đột phá Hỗn Nguyên, trong Hồng Hoang chỉ sợ lại không người có thể kiềm chế ở hắn. Hiện nay có thể áp chế lại hắn người cũng chỉ có Hỗn Độn bên ngoài lão sư có thể có thực lực này. Tiếp dẫn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hỗn Độn Tử Tiêu Cung lúc trước vị trí. Trong Hoa Hoàng Cung, nữ hoa ngồi ngay ngắn trên đài sen, một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, trong mắt lập lòe giống như ngôi sao tia sáng. Nàng cảm nhận được cái kia cỗ Hỗn Nguyên Kim Tiên đặc hữu khí tức, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Gia hỏa này, lúc nào cũng ưa thích tại thời khắc cuối cùng hiện thân, sớm tới một hồi lại có thể thế nào? Nữ hoa nhẹ giọng oán trách. Ánh mắt nàng nhìn xem trong tấm hình Lâm Huyền cứu chàng hình ảnh không khỏi có chút bất thiện. Thái Dương Tinh, Đế Tuấn xếp bằng ở cây phù tang phía dưới, khi cảm giác được cỗ này Hỗn Nguyên khí tức, đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh mang lướt qua. Đi qua một cái nguyên hội an dưỡng, bộ ngực hắn đạo thương cuối cùng khỏi hẳn. Lâm Huyền, lại ngắn ngủi này một cái nguyên hội bên trong đột phá Hỗn Nguyên. Đế Tuấn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn vốn cho là Lâm Huyền tuy mạnh, nhưng cuối cùng khó mà tại pháp tắc cần lui thời đại đột phá Hỗn Nguyên. Nhưng mà, thực tế nhưng vượt xa dự liệu của hắn. Lâm Huyền tại Đại La hậu kỳ liền có thể một người độc chiến tứ thánh, bây giờ hắn đột phá Hỗn Nguyên, chớ nói Đông Vương Công một người, cho dù là liên hợp Tiên Đình 13 vị chuẩn thánh, cũng không cách nào cùng Lâm Huyền chống lại. Xem ra kế hoạch muốn hơi làm ra điều chỉnh. Đế Tuấn nhìn về phía Tây Côn Lôn, con mắt híp lại, nổi lên một vòng lạnh ý, trên mặt không có chút gợn sóng nào, nhưng trên thân lại tản mát ra một tia như có như không sắc cơ. Núi Bất Chu Vu tộc. Trong bản cổ điện, trọc sát khí cuồn cuộn. Đế Giang cùng 11 vị tổ vu nguyên bản ôm xem trò vui tâm tính, lại bị Lâm Huyền Hôn Nguyên khí tức rung động. Nếu là đặt ở đại đạo pháp tắc còn chưa ẩn lui phía trước, bọn hắn có lẽ sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng đặt ở bây giờ pháp tắc ẩn lui thời đại, muốn đi lĩnh hội đại đạo pháp tắc đột phá Hôn Nguyên con đường, tu luyện độ khó so với lúc trước tăng vọt gấp mấy trăm lần, không thua kém một chút nào bọn hắn vu tộc đục thân thành thánh con đường. Đại ca, xem ra Tiên Đình lần này cần ngược lại xui xẻo. Huyền Minh ngân bài nhẹ lay động, đồng thời khóe miệng móc ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Trúc Dung đối với cái này cũng là cười to nói, Tiên Đình hiếm thấy cũng có hôm nay, thực sự là đại khoái nhân tâm, khoe chăng. Các tổ vu mặc dù cũng không ngôn ngữ, nhưng rõ ràng bọn hắn cũng biết rõ, Tiên Đình cái này xem như thật sự đá trúng trên thiết bản. Lâm Huyền Thân là Hỗn Nguyên cường giả, đạo hạnh cao thâm mặt chắc, mà lại là lẻ loi một mình, làm việc không hề cố kỵ có thể nói. Tiên Đình lần này không chỉ có không vớt được Tây Côn Lôn khí vận cùng Thiên Đạo công đức, sợ càng là phải bồi thường đi vào mấy tôn chuẩn thánh cường giả. Khi cố này Hỗn Nguyên khí tức giải đến Đông Hải Long Cung cùng với Phương Nam Bất Tử Hóa Sơn lúc, Trúc Long cùng Nguyên Phượng đối với cái này đều có sở cảm ứng. Hai người bọn họ cũng là trong Hồng Hoang số lượng không nhiều Hỗn Nguyên cường giả, tự nhiên đối với cố khí tức này vô cùng quen thuộc. Đông Hải đáy biển, Trúc Long uốn lượn mấy vạn trượng thân rồng chiếm cứ tại trong vực sâu, vảy rồng lập lòe lạnh thấu xương lộng lẫy. Mà giờ khắc này đang trong ngủ say hắn, to lớn kim sắc long đồng chợt mở ra, hơi hơi chớp động một phen, nhìn về phía Tây Côn Lôn phương hướng. Hỗn Nguyên sao? Hồng Hoang lại phải biến đổi này. Trúc Long nói nhỏ một tiếng, liền không tiếp tục để ý, mí mắt chậm chạp buông xuống, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu, Nguyên Phượng ngồi ngay ngắn xích ngọc phượng tọa phía trên, nàng lông mày tiệp hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra mắt phượng, trong mắt miết bản chi hỏa lưu chuyển, nhẹ giọng nỉ non, thời gian qua đi mấy chục cái nguyên hội, cuối cùng có tân tấn Hỗn Nguyên sinh ra. Ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài động phủ cây nô đồng, tại cành lá phong phú trên chặt cây, hai quả ba thước lớn nhỏ trứng phượng hoàng bỗng nhiên đập vào tầm mắt. Trên vỏ trứng lưu chuyển ngũ hành chi khí cùng âm dương nhị khí, ẩn ẩn có phá sát mà ra dấu hiệu. Nguyên Phượng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thấp giọng nói, ta tộc đã bị giam cầm quá lâu, nếu có được hắn tương trợ, có lẽ có cơ hội rời đi cái này Bất Tử Hỏa Sơn lồng giam. Đồng thời, tại Hồng Hoang một tòa không biết tên tịch lạnh trong núi hoang, một cái trên đầu mọc ra sáu con lỗ thai lại thân mang rách dưới, chật vật không chịu nổi con khỉ, đang cực kỳ cẩn thận ăn vụng lấy từ chỗ khác chỗ trộm trích tới linh quả. Mà tại làm hắn cảm nhận được cái này bao phủ hồng hoang khí tức sau, hắn đột nhiên cứng đờ, liền trong tay gặm cắn một nửa chân quý linh quả, rớt xuống đất cũng hoàn toàn không biết. Trên đầu nó 6 con thai nhọn cao tần rung động, lỗ thai rung động tần suất, tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị. Bây giờ hắn đang thi triển tự thân tiên phú thần thông, lắng nghe Tây Côn Lôn hết thảy. Chương 219. Trong ngay mắt, diệt chuẩn thánh. Chương 219. Trong ngay mắt, diệt chuẩn thánh. Lâm Huyền ngước mắt, ánh mắt như băng, đảo qua tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi đồng đường công, phản phất không biết Hôn Nguyên hai chữ hàm kim lượng, ngựa khí lạnh nhạt nói, Hôn Nguyên. Rất khó sao? Người đồng vương công trong lúc nhất thời, chán nổi gân xanh lên, sắc mặt ngạnh hồng, nói không nên lời một câu nói. Lâm Huyền ánh mắt như lao, lướt qua phía sau hắn cái kia như màu đỏ dòng lũ một dạng tiên đình đại quân, cùng với 13 vị chuẩn thánh. Ánh mắt kia như hàn băng thứ cốt, lệnh mọi người tại đây đều toàn thân run rẩy, lông tơ dựng thẳng. Các ngươi, thương ta bản thân, có thể nghĩ hảo như thế nào bỏ mình đạo tiêu tan không? Lâm Huyền âm thanh như mênh mông đạo âm, linh phong phất qua ở giữa, hôn nguyên uy áp như giải lụa bao phủ toàn bộ Tây Côn Lôn. Đông Vương công cùng 13 vị chuẩn thánh con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn chỉ cảm thấy đầu vai phảng phất đặt lên mấy vạn tòa thái cổ thần sơn, trầm trọng đến cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Mà tiên đỉnh trong đại quân, chưa đạt đến chuẩn thánh cảnh giới đại la kim tiên, thái ất kim tiên mấy người cấp thấp tiên nhân, càng là trực tiếp bị ép tới ghé vào trong biển mây, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lâm Huyền cũng không hạ tử thủ, đại la phía dưới tiên chúng mặc dù đau đớn không chịu nổi, lại không hóa thành xương máu. Lâm Huyền ôm ấp Tây Vương Mẫu đạp không mà đi, mỗi một bước dẫm xuống đều giống như trọng truy đập nện thiên địa thai màng, hư không nổi lên gợn sóng hình dáng ra bị nảy văn. Theo hắn từng bước tới gần, tiên đỉnh chúng tiên áp lực trên người càng trầm trọng, phản phất thiên địa đều đang hướng bọn hắn đấu đá. Phanh! Một cỗ nóng bỏng thuần dương chi lực chợt bộc phát, đánh sơ sắc vân hải, đánh bay tiên đỉnh chúng tiên giao chỉ nước đổ quyển 3000 trượng, gây nên vạn trượng gợn sóng. Lâm Huyền hôn nguyên uy áp cũng bị cố lực lượng này đánh bỡ. Nhưng mà sức mạnh nóng bỏng kia tại chạm đến Lâm Huyền lúc, lại bị một đạo vô hình che chắn ngăn cản, trong nháy mắt trừ khử. Thiêu đốt thuần dương bản nguyên, hảo phách lực. Không hổ là tiên đỉnh chi chủ. Lâm Huyền hơi hơi nhíu mày, đối với Đông Vương công quyết đoán cảm thấy ngoài ý muốn. Đại La phía dưới liều mạng chi pháp đơn giản là thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt tinh huyết hai loại thủ đoạn, mà tới được Đại La, chuẩn thánh vực này thường nhân khó mà sánh bằng cảnh giới, liều mạng chi pháp tắc là thiêu đốt tam hoa, thiêu đốt bản nguyên. Thi triển những thứ này liều mạng chi pháp, mặc dù có thể ngắn ngủi để thăng chiến lực, nhưng sau đó lại thương tới đại đạo căn cơ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không có người dễ dàng sử dụng như thế hại người hại mình chi pháp. Thuần dương pháp tắc, hiện. Đông Vương công ngửa mặt lên trời quát chói hai một tiếng, chí dương chí cương thuần dương pháp tắc chợt vô căn cứ hiện lên, đại đạo phù văn lấp loé trong đó. Lâm Huyền, ngươi đi chết đi cho ta. Đông Vương công nhe răng cười một tiếng, thuần dương bản nguyên rót vào trong thuần dương pháp tắc, thuần dương pháp tắc khi nhận đến thuần dương bản nguyên chi lực gia trì, kim mang bạo phát, uy năng đột nhiên tăng. Thuần dương diệu thế. Theo tiếng nói rơi xuống, thuần dương pháp tắc đều co vào tiến thuần dương kiếm, Đông Vương công tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái ngón tay nhập lại bôi qua thân kiếm, mắt đỏ đột nhiên quét về phía Lâm Huyền, ánh mắt bên trong lạnh thấu xương sát ý của quận, huy động trong tay thuần dương kiếm, quét ngang qua về Lâm Huyền. Một đạo kinh khủng kim mang kiếm khí, từ kiếm nhạy bén bạo dũng mà ra, thẳng bức Lâm Huyền. Mà Đông Vương công sau lưng 13 vị chuẩn thánh lẫn nhau, không chút do dự thiêu đốt bản nguyên, tế ra bản mệnh linh bảo, phát động một kích mạnh nhất. Tiên đỉnh chúng tiên cũng nhao nhao thiêu đốt tuổi thọ, tinh huyết, liều chết đánh cược một lần, sơ bạch sắc cổ sáng sông thẳng cửu tiêu, ngũ quang thập sắc pháp thuật thần thông hội tụ thành thải sắc dòng lũ, hướng Lâm Huyền bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, linh khí sôi trào, không gian băng liệt, tường đạo như mạng nhện vết rách trong hư không lan tràn ra, lộ ra cực kỳ chói mắt. Nhìn qua ba cố có thể này băng liệt thiên địa công kích lần lượt đánh tới, Lâm Huyền mở mắt như vực sâu, không có chút ba động nào. Hắn nhẹ giơ lên cánh tay, mở ra lòng bàn tay, pháp lực như nước thủy triều giống như phồng lên mà ra, đạo bào màu xanh không gió mà bay, tóc mai dương nhẹ, quanh thân lưu chuyển đậm đà ngũ hành chi lực. Mà nguyên bản đen như mực con mắt, cũng đột nhiên nổi lên như sao điểm giống như ngân quang nhàn nhạt, nhạt. Trong đôi mắt ngũ quang thập sắc cảnh tượng, cũng đột nhiên hóa thành vô số mai chớp lóe cổ lão đạo văn. Đây chính là phá vọng ngân đồng thần thông một trong, khám phá hết thể hư ảo, nhìn thấu sự vật sau lưng bản chất. Trong chốc lát, nam đạo pháp tắc trường hà vắt ngang thương cùng, tản ra kinh người uy áp. Vũ sát thần quang. Lâm Huyền một tiếng quát nhẹ, vắt ngang bầu trời nam đạo pháp tắc trường hà, trong chớp mắt, hóa thành nam đạo trăm trượng lớn thần quang thất luyện, vượt qua không gian, cùng kim mang kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Cái kia cuốn lấy vô tận uy thế kim mang kiếm khí trong nháy mắt bị quét xuống, 13 vị chuẩn thánh công kích cũng bị ngũ sắc thần quang đều hóa giải, nhưng lần này rõ ràng quét xuống tốc độ so với lần trước chậm một chút, đồng thời thần quang tia sáng cũng ảm đạm mấy phần. Khi cỗ thứ ba công kích đánh tới, ngũ sắc thần quang cuối cùng chống đỡ không nổi, bị thải sắc dòng lũ nuốt hết, mà thải sắc dòng lũ uy thế không giảm, tiếp tục cuốn về Lâm Huyền. Lâm Huyền đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, phản phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Thôn vệ pháp tắc, thôn thiên vệ địa, chỉ nghe hắn một tiếng quát nhẹ, một đạo mấy trăm trượng lớn thôn vệ vòng xoáy chợt xuất hiện, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Huyền ba trượng phía trước. Khi cái kia thải sắc dòng lũ đụng vào cái kia thôn vệ vòng xoáy giống như một cái vực sâu không đáy, đem cái kia thải sắc dòng lũ đều thôn vệ đi vào. Ở trong quá trình này không có phát ra chút điểm vận sóng. Cái này sao có thể Đông Vương công con ngươi cực chấn, trong cổ gạt ra khàn giọng khí âm. Nếu như các ngươi chỉ có chút thực lực ấy, hôm nay không người có thể đi dọc ra Tây Côn Lôn. Lâm Huyền lạnh lùng nói, thôn thiên vệ địa, nghịch. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, trong chốc lát, thôn vệ vòng xoáy chuyển động phương hướng chợt bị chuyển, một cô mãnh liệt bạch quang từ trong vòng xoáy xuyên suốt đi ra, một đoạn thời khắc, bạch quang bạo phát, một đạo cường tráng ánh sáng màu trắng tuyến mãnh liệt bắn mà ra. Đây là tiên đình bọn người dường như là biết rõ cái gì, nhao nhao thần sắc đột biến, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức thất thanh. Ánh sáng màu trắng tuyến thể tích cứ việc trắng kiện, nhưng tốc độ lại là cực kỳ khủng bố, tại tiên đình chúng tiên trong con mắt không ngừng phóng đại, trong nháy mắt liền đã đến Đông Vương công bọn người trước mặt. Oeng! Một thanh âm vang lên triệt để toàn bộ Hồng Hoang Lôi Minh chợt vang dội, dư âm năng lượng bao phủ Hồng Hoang, Đông Vương công bọn người đều bị đạo này ánh sáng màu trắng tuyến bao phủ. Trong Ngọc Hư Cung, tam thanh sắc mặt đột biến, lách mình mà ra, đứng tại trên tầng mây, xa xa nhìn qua Tây Côn Lôn cái kia bị ánh sáng màu trắng tuyến chìm ngập tiên đỉnh chúng tiên. Đây chính là Hôn Nguyên cường giả thực lực. Cho dù cách nhau rất xa, cái kia năng lượng kinh khủng dư ba vẫn như cũ để cho bọn hắn sắc mặt biến hóa. Thông Thiên ánh mắt nóng bỏng, nhưng cũng khó nén kinh hãi. Cho dù hắn đã chém tới một sát, đối mặt Hôn Nguyên cường giả, vẫn như cũ cảm thấy khó mà vượt qua chiến lược trên lệnh. Tây Côn Lôn bầu trời, năng lượng dư huy tán đi, tiên đỉnh chúng tiên khí tức bại bại, vì giảm xuống trong hư không, miệng phun máu tươi. Bất quá, Lâm Huyền cũng không hạ sát thủ, chỉ là đem đại bộ phận năng lượng tập trung đánh vào Đông Vương công cùng 13 vị chuẩn thánh cùng tiên đỉnh số không nhiều đại la bọn người trên thân. Lâm Huyền cứ việc phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nếu là thật sự đem những thứ này tiên đỉnh chúng tiên đều đánh giết, ở trong đó phải gánh nhân quả nghiệp lực thế nhưng là đại lượng, bao nhiêu công đức tới đều không đủ tiêu tan, hắn cũng không đốc. Bản tọa từng nghe nói, một cái nguyên hội phía trước, chính là ngươi đầu lĩnh bên trên Tây Côn Lôn cầu hồn, như vậy bản tọa trước hết từ trên người ngươi thu chút lợi tức. Tiếng nói vừa ra, Lâm Huyền bình tĩnh ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Tiền bối, tha mạng áo bào đen chuẩn thánh hoảng sợ lui lại, nói năng lộn xộn. Nhưng Lâm Huyền cũng không có công phu nghe hắn cái này nói bậy, con ngón tay gảy nhẹ, một đạo huyền quang xuyên thủng áo bào đen chuẩn thánh thức hải, liền nguyên thần cũng cùng nhau chôn bụi. Áo bào đen cơ thể của chuẩn thánh cứng ngắc từ trong biển mây rơi xuống, rơi vào phía dưới mặt đất. Lâm Huyền đứng ở hư không, ánh mắt lạnh lẽo, phản phất giữa thiên địa duy hắn độc tôn. Chương 220, cực phẩm tiên thiên linh căn, ngũ châm tùng. Chương 220, cực phẩm tiên thiên linh căn, ngũ châm tùng. Đông Vương công, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lâm Huyền ánh mắt lạnh thấu xương, ngựa khí xâm nhiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên uy áp nghiền hư không từng khúc giạn nứt. Quỳ gối trong biển mây Đông Vương công, gặp Lâm Huyền sát cơ lộ ra, trong lòng không khỏi run lên. Lâm Huyền từ trước đến nay làm việc không cố kỵ gì, hôm nay chỉ sợ là thật sự quyết tâm. Nghĩ đến đây, Đông Vương công mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, lưng phát lạnh. Ngay tại Lâm Huyền lòng bàn tay hội tụ ngũ hành chi lực, chuẩn bị động thủ lúc, Đông Vương công chợt giơ cánh tay lên, hét lớn một tiếng, "Chậm đã. Như thế nào, ngươi là muốn thay cái chết kiểu này?" Lâm Huyền nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai. Đông Vương công cưỡng chế trong lòng kinh sợ, vội vàng mở miệng giải thích, "Bản đế biết ngươi tu luyện chính là ngũ hành pháp tắc, hiện bản đế dùng một vật cùng ngươi trao đổi. Ngươi như cho nó tương trợ, đối với ngươi tu luyện ngũ hành pháp tắc rất có ích lợi. Ta nguyện dùng cái này vật đổi lấy ta tiên đỉnh chúng tiên tính mệnh." "A, nói nghe một chút." Lâm Huyền trong lòng bàn tay tia sáng dần dần ảm, cánh tay rủ xuống. Hắn vốn cũng không muốn triệt để đánh giết tiên đỉnh chúng tiên, nhiễm sát nghiệp lực. Tất nhiên Đông Vương công chịu dùng bảo vật đổi lấy tính mệnh, cũng là tránh khỏi hắn tự mình động thủ. Ngược lại Đông Vương công sớm muộn phải vẫn lạc, không bằng lưu cho yêu tộc đi giải quyết. Đông Vương công gặp có đàm luận, trong lòng an tâm một chút, giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước mở ra. Một hồi chói mắt linh quang thoáng qua, một gốc bị ngũ sát thần mang bao phủ, mở mịt ngũ hành chi khí cây tùng đống nhiên hiện ra. Hắn diệp như kim nhọn, quả như tùng tháp, lá tùng rì rào run run ở giữa, lại dẫn động trong cơ thể của Lâm Huyền ngũ hành pháp tắc cộng minh. Thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn, ngũ châm tùng. Lâm Huyền trông thấy cây này, con ngươi đột nhiên co lại, thân là ngũ hành chi khí hóa hình, lại là tu luyện ngũ hành pháp tắc người, tự nhiên đối với ngũ hành bản nguyên chi lực vô cùng quen thuộc. Ngươi muốn dùng ngũ châm tùng đem đổi lấy mạng sống cơ hội? Lâm Huyền hỏi ngược một câu, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Không tệ. Đông Vương công gật đầu, giọng thanh khẩn, này linh căn lớn lên tại Đồng Lai, một lần tình cờ bị ta phát hiện. Ngũ châm tùng công hiệu chắc hẳn không cần ta nhiều lời đạo hữu của ứng tinh tưởng. Bản đế nguyện dùng cái này vật lắng lại đạo hữu độ hỏa, mong rằng đạo hữu dơ cao đánh khẽ, dung tha chúng ta. Lâm Huyền cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, ta giết ngươi sau, ngũ châm tùng như cũ thuộc về ta, vì sao muốn cùng ngươi trao đổi, tha cho ngươi một mạng? Đông Vương công sắc mặt không thay đổi, trầm giọng đáp, chính xác như đạo hữu lời nói, nhưng bản đế tin tưởng, ta tuyệt đối có thể tại đạo hữu diện sát ta phía trước, hủy đi cái này ngũ châm tùng. Đạo hữu nếu là khăng khăng như thế, không ngại thử xem. Nói đi, Đông Vương công trong lòng bàn tay thuần dương chi lực lấp lóe, năm ngón tay hơi hơi bốn lượng, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể triệt để phá hủy ngũ châm tùng. Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, một tia lạnh ý bắn ra, lạnh giọng nói, ngươi là đang uy hiếp ta? Đông Vương công nhẹ lay động bài, ngữ khí bình tĩnh, không phải uy hiếp, mà là trao đổi. Lâm Huyền gặp Đông Vương công nơi lòng bàn tay thuần dương chi lực phun trào, nếu như hắn thật sự khăng khăng đánh giết, Đông Vương công kẻ này tuyệt đối có năng lực tại tự mình động thủ phía trước phá hủy ngũ châm tùng. Ngũ châm tùng chính là Hồng Hoang một trong thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn, chịu tải Hồng Hoang khí vận, đối với Hồng Hoang ý nghĩa phi phàm, nếu bởi vì chính mình đánh giết Đông Vương công dẫn đến bị hủy, thiên đạo nhất định sẽ đem khoản này nhân quả tính toán tại trên đầu mình. Hồng Quân bây giờ đang lo tìm không thấy lý do ra tay với mình, nếu là bây giờ ngũ châm tùng bị hủy, lấy Hồng Quân niệm tính, nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, danh chính ngôn thuận ra tay với mình. Ngược lại thiên đạo quyền giải thích tại trên tay hắn, theo hắn nói thế nào đều được. Hú hồn, thực lực mình quá cường hành, bây giờ càng là tại Tịch Pháp thời đại cưỡng ép đột phá Hỗn Nguyên, sớm đã trở thành các phương kiên kỵ nhân vật nguy hiểm, bọn hắn ba không thể nhìn thấy mình bị Hồng Quân trấn áp. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền trong lòng bàn tay ngũ sắc quang mang dần dần yếu bớt, chậm chạp rũ tay xuống cánh tay, nhưng sát ý trong mắt cũng không bởi vậy yếu bớt. Hắn lạnh lùng nói, "Hảo, ta có thể buông tha tiên đỉnh chúng tiên, nhưng một cái nguyên hội đến đây Tây Côn Lôn chuẩn thánh phải chết. Nói đi, không chờ Đông Vương công bọn người phản ứng lại, Vân Hải bốn phía linh khí trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Huyền đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo mảnh khảnh hắc mang từ đầu ngón tay bắn ra, hắc mang xuyên qua hư không, đồng thời trên không trùng chia ra làm bốn, bốn vị chuẩn thánh mi tâm đồng thời nở rộ huyết liên, trong thức hải tích chứa nguyên thần cũng cùng nhau chôn bụi, bọn hắn liền thảm một tiếng kêu cũng không cùng phát ra liền đã vỡ lạc. Một hơi đi qua, cái kia bốn tên chuẩn thánh mất đi sức sống, hai mắt trở nên trắng vô thần, cứng ngắc cơ thể như rơi vụt bay từ trong biển mây rơi xuống dưới. Lâm Huyền, ngươi Đông Vương công gặp lại có bốn tên chuẩn thánh vỡ lạc, không khỏi vừa kinh vừa sợ, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Lâm Huyền tại đánh giết hết bốn tên chuẩn thánh sau, cũng không đến đây dừng tay, ánh mắt quét về phía Đông Vương công, thản nhiên nói, chuẩn thánh trung kỳ, cảnh giới của ngươi có phần quá cao chút, ta xem vẫn là lui về tốt hơn. Lâm Huyền, ngươi muốn làm gì? Đông Vương công trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, lại bị chợt hiện lên ngũ hành pháp tắc bao phủ, không cách nào chuyển động. Hắn tính toán thi triển thuần dương pháp tắc cùng với đối kháng, nhưng mà thuần dương pháp tắc vừa lộ đầu, tựa như chuột thấy mèo đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn. Ngũ hành pháp tắc chính là tam thiên đại đạo pháp tắc xếp hạng trước 10 tồn tại, há lại là nho nhỏ thuần dương pháp tắc có thể so đo. Huống chi, Lâm Huyền đã sớm đem ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ đến hỗn nguyên cấp bậc, xa không phải Đông Vương công gà mở này thuần dương pháp tắc có khả năng chống lại. Phong. Lâm Huyền trong miệng thốt ra một chữ, ngũ hành pháp tắc hóa thành năm đầu trận tự thần liên, phát họa ra một đạo khó hiểu trận văn, bay vào Đông Vương công thức hải bên trong. Trong chốc lát, Đông Vương công chuẩn thánh trung kỳ tu vi bắt đầu phi tốc hạ xuống, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền rơi xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ. Lâm Huyền, ngươi đến tụt cùng đối với ta làm cái gì? Đông Vương công hai mắt đỏ thẫm, nghiêm nghị chất vấn. Không có gì, ta bất quá là tạm thời phong bế ngươi ác thi cùng chuẩn thánh trung kỳ pháp lực. Một cái nguyên hội sau, đạo phong ấn này sẽ tự động tiêu tan. Ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục tiến hành giao dịch sao? Lâm Huyền ngữ khí đạm nhiên, phản phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Ngươi Đông Vương công mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phản phất một đầu tóc giận sư tử, sau một phen nội tâm giãy giụa, hắn muốn rách cả mí mắt, cứng rắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, giao. Đổi. Khi hắn nói ra hai chữ này sau, phản phất cả người đều mềm nhũn tiếp, đã mất đi tất cả khí lực. Đông Vương công đưa tay hất lên, trong lòng bàn tay ngũ châm tùng hướng Lâm Huyền bắn nhanh mà đi. Lâm Huyền đưa tay tiếp lấy, trong mắt nhìn xem trong lòng bàn tay ngũ châm tùng, bình tĩnh trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua một tia gợn sóng. Hắn thi triển phá vọng ngân đồng đảo qua ngũ châm tùng, sau khi xác nhận không có sai lầm, lật tay đem hắn thu vào thức hải. Tiếp lấy, hắn ngước mắt thản nhiên nói, các ngươi có thể lăn. Đông Vương công nghe vậy, trong lòng nộ khí cuồn cuộn, nhưng nghĩ đến Lâm Huyền thực lực khủng bố kia, liền trong nháy mắt tỉnh ngồi. Hắn chỉ có thể mang theo tiên đỉnh chúng tiên ảo não rời đi Tây Côn Lôn. Tới thời điểm có nhiều phong quang, lúc trở về liền có nhiều chật vật. Tiên đỉnh bọn người sau khi rời đi, Lâm Huyền đỗng nhiên khẽ cười một tiếng, một mình lẩm bẩm lầu bầu nói, khỉ nhỏ nghe đủ sao? Chương 221. Liệu Lục Nhĩ, Cầm U Phong chương 221, Liệu Lục Nhĩ, Cầm U Phong chuẩn thánh cảnh giới còn không phải bây giờ người có thể lắng nghe, nghe nhiều ngược lại đối với về sau tự thân tu luyện sinh ra chỗ xấu. Đang khi nói chuyện, Lâm Huyền váy dài nhẹ bung lên, hư không lập tức nổi lên ngũ sắc gợn sóng. Mà cùng lúc đó, ở một tòa trên núi hoang, một cái mọc ra 6 con lỗ thai lôi thôi lết thiết con khỉ, đột nhiên tỉnh táo lại, con mắt khôi phục linh động chi sắc. À, vì cái gì cơ thể nhẹ nhàng rất nhiều, ấm áp, ngay cả linh đài cũng thanh thản thêm vài phần. Nó giật mình trong kinh mạch tắc nghẽn ngàn năm trọc khí đang tại tan rã, nguyên bản giống như dị xét xiềng xích trệ sắp pháp lực lại bắt đầu cốt cốt di động. Nhưng tâm tư thông suốt nó, nghĩ lại ở giữa, liền muốn thông nguyên do chuyện. Mọc đầy lông khỉ khuôn mặt má, hiện ra xúc động chi dùng, trong hốc mắt ẩn ẩn nổi lên nước mắt. Lục Nhĩ Mi hầu dùng hơi có dính đỏ sẫm vết máu ống tay áo, dụi mắt một cái, hai đầu gối quỳ xuống, hai tay chắp tay, hướng Tây Côn Lôn phương hướng trọng trọng dập đầu, thái dương ở trên tảng đá xô ra đỏ thắm, tạ tiền bối chỉ điểm, tiền bối ân tái tạo tiếng nghẹn ngào bị gió núi nuốt hết, nó dính đầy neo móng tay thật sâu móc tiến khe đá. Từ Tử Tiêu cung nghe đạo một chuyện sau, nó đi khắp các đại tiên sơn phúc địa, nhưng cũng không có một đại năng chịu tay nó nhập môn, tưởng tất cả nhân đạo tổ câu tiên pháp bất truyền, Lục Nhĩ liền trực tiếp đưa nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Qua nhiều năm như vậy, nó một cái nho nhỏ huyền tiên, một mực trải qua màn trời chiếu đất, lang bạt kỳ hồ thời gian, có đôi khi cái dám lớn một chút yêu thú đều có thể tùy ý khi nhục nó mấy lần. Nhiều năm qua, nguyên bản căn cơ nghệ vững chắc, thanh linh chi khí dư thừa nó, hôm nay đã sớm căn cơ phủ phiếm, khí huyết hao tổn, trọc khí sinh sôi, đồng thời còn rơi xuống đầy người ám thương. Bây giờ một cái chưa từng gặp mặt lạ lẫm tiền bối khi biết chính mình nghe lén sau, không chỉ không có đánh giết chính mình, còn bị nó cái này chỉ pháp bất truyền Lục Nhĩ nghiệt xúc chữa thương. Có thể đây đối với tiền bối tới nói chỉ là một cái đơn giản tiện tay mà thôi, nhưng đối với nó tới nói lại là ân huệ lớn vô cùng. Thân ở Tây Côn Lôn Lâm Huyền dường như là nghe được một tiếng này nói lời cảm tạ, hướng Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ phương hướng khẽ gật đầu ra hiệu. Lâm Huyền tại đánh vỡ Lục Nhĩ Mi Hầu lắng nghe thần thông lúc, còn thuận thế đánh ra một đạo ngũ hành chi khí, không chỉ có trung hòa trong cơ thể nó số lớn trọc khí, còn chữa trị trong cơ thể nó trầm tích nhiều năm ám thương, đền bù hao tổn khí huyết, vững chắc hư phủ căn cơ. Lâm Huyền liếc mắt nhìn rúc vào trong lực Tây Vương Mẫu, chợt trong lòng bàn tay pháp lực phun trào, năm ngón tay hơi cong, một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện, nhét xuống phía dưới giao chỉ. Mấy hơi sau, giao chỉ phía dưới nhưng không thấy Côn Lôn kính cùng Tố Sắc Vân giới kỳ bóng dáng. Xem ra là có người thừa cơ đục nước béo cỏ, thuận đi hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo kia. Dám ở dưới mí mắt ta đuổi địch tiểu thông minh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy. Lâm Huyền giận quá thành cười, nụ cười trên mặt không giảm, trong mắt quang lại lánh được sương lạnh. Tiếng nói vừa ra, vũ hành pháp tắc trong nháy mắt lan tràn ra, lấy tự thân làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quyết tán. Mấy hơi sau, ngũ hành pháp tắc đem toàn bộ Tây Côn Lôn bao phủ, một cái tản ra nhàn nhạt vầng sáng kết giới màn sáng đột nhiên đứng sừng ở trên Tây Côn Lôn địa giới. Tên ăn trộm kia tại thuận đi Côn Lôn kính cùng Tố Sắc Vân giới kỳ sau, chắc chắn không dám toàn lực thi triển độ thuật, hắn chạy không xa, bây giờ hẳn là còn ở Tây Côn Lôn địa giới bên trong. Lâm Huyền thi triển ngũ hành pháp tắc, đem toàn bộ Tây Côn Lôn phong cấm, chỉ cần đối phương không có lĩnh ngộ thời gian hoặc không gian bực này càng thêm huyền diệu đại đạo pháp tắc, liền không khả năng lặng yên không một tiếng động phá vỡ phong cấm, thoát ra Tây Côn Lôn. Sau một khắc, hồn nguyên cấp bậc nguyên thần giống như thủy triều bạo dũng mà ra, hướng bốn phía quét tán. Kết quả một lát sau, nguyên thần giả quét cái này Tây Côn Lôn cũng không có tìm được tên ăn trộm kia. Sau đó, Lâm Huyền lại dùng nguyên thần cẩn thận quét một lần, cũng không có bất luận phát hiện gì. Mà giờ khắc này, tại trên Tây Côn Lôn một cái không đáng chú ý tiểu gò đất che giấu một đạo che lấp thân ảnh, người này chính là U Phong. Hai tay của hắn phân biệt cầm Tố Sắc Vân giới kỳ cùng Côn Lôn kính. Tại yết kiến xong yêu đế sau, khi hắn nghe tiên đỉnh muốn cùng Tây Vương mẫu kết thiên hôn, hắn liền bén nhạy phát giác được trong này có cơ hội để lợi dụng được. Kết quả cũng không ra hắn sở liệu, Tây Vương mẫu trọng thương, Côn Lôn kính cùng Tố Sắc Vân giới kỳ song song rơi vào trong giao chỉ. Khi hắn thu lấy xong hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo này, chuẩn bị rút lui lúc, lại bị kịp thời chạy đến Tây Côn Lôn cứu chàng Lâm Huyền cắt đứt. Cái kia khổng lồ hôn nguyên uy áp bao phủ toàn bộ Tây Côn Lôn, chỉ cần hắn phát ra chút điểm động tĩnh, đều sẽ bị Lâm Huyền phát giác ra, hắn chỉ có thể lặng lẽ meo meo di động. Ngay lúc sắp chạy ra Tây Côn Lôn, Lâm Huyền lại tại lúc này phong cấm toàn bộ Tây Côn Lôn, cái này khiến hắn âm thầm tiêu khổ. Khi Lâm Huyền nguyên thần đảo qua lúc, hắn càng là ghé vào trên tiểu gò đất, một cử động cũng không dám, sợ bị Lâm Huyền phát giác. Mà hắn sở dĩ không có bị Lâm Huyền phát hiện dấu vết, hoàn toàn là bởi vì hắn có một môn dính đến không gian ẩn nấp thần thông. Môn thần thông này tên là Tốn Khoảng Không Ẩn, có thể ngắn ngủi đem thân thể ẩn nút vào hư không tường kép bên trong, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức cùng thân hình, bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Lâm Huyền gặp không thu hoạch được gì, lông mày không khỏi nhíu một cái, tên trộm vật này quả thật có chút thực lực, khó trách dám đến nhặt nhạnh chỗ tốt, ít nhất đang ẩn nút khí tức cùng thân hình phương diện này, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Tất nhiên nguyên thần quét không ra, vậy thì vận dụng phá vọng ngân đồng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người này ẩn nặc thuật có thể hay không tránh thoát phá vọng ngân đồng dò xét. Đầu ngón tay thoáng qua pháp lực tia sáng, chợt hai ngón khép lại bồi qua hai con người, đột nhiên trong mắt, con người nổi lên ngân quang nhàn nhạt, trong mắt nhìn xuống phía dưới, ngân quang xuyên thấu qua vân hải, bắn thẳng đến phía dưới mặt đất. Ngân mang đảo qua Tây Côn Lôn mỗi một tấc cỏ cây, mỗi một hạt bụi trần, khi ngân mang đảo qua phiến tiểu kia gò đất, Lâm Huyền đỉnh lông mày chau lên, tại gò đất mặt sau lại có do to bằng móng tay bóng đen, quanh thân bao phủ bản bèo không gian gợn sóng. Đột nhiên Lâm Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, cười nói, tìm được ngươi. Ú Phong gặp hành tung bại lộ, cũng sẽ không ẩn tàng, cấp tốc đằng không mà lên, hướng Tây Côn Lôn địa giới bên ngoài bay đi. Lâm Huyền thấy thế không chút hoang mang, chập ngón tay như kiếm, trên đầu ngón tay tản ra ánh sáng nhạt, chợt đầu ngón tay hơi hơi nhấc câu, lẩm bẩm một tiếng, trở về. Chỉ thấy đang tại bên kích kết giới U Phong, cơ thể bỗng nhiên không bị khống chế, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng xung quanh đang nhanh chóng lùi lại. U Phong con ngươi kịch chấn, sợ hãi đan sen, cùng bạo pháp lực mãnh liệt tuôn ra, tính toán tránh thoát khống chế, nhưng hắn quên, Lâm Huyền chính là Hỗn Nguyên cường giả, khống chế của hắn há lại là một cái đại la có thể tránh thoát. Cho dù là chuẩn thánh cường giả, tại trước mặt Lâm Huyền cũng bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến. Chúng chi là một cái liền một sắc cũng không chém ra đại la. Chốc lát, U Phong liền bị thu lấy đến Lâm Huyền trước mặt. Lâm Huyền ngước mắt, cười nhạt một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là một đầu tiểu bá trùng. Đang khi nói chuyện, Lâm Huyền ngón tay gảy nhẹ, chợt chỉ thấy hai đạo linh quang từ trong cơ thể của U Phong bay ra. Lâm Huyền ngước mắt nhìn một cái lơ lửng ở giữa không trung Côn Lôn kính cùng Tố Sắc Vân giới kỳ, ánh mắt quay lại trên thân U Phong, lạnh nhạt nói, lá gan ngươi không nhỏ à, dáng tại dưới mí mắt ta đùa nghịch tiểu thông minh. Lần trước Tử Tiêu cung nghe đạo, ngươi tại nửa đường phục kích Tây Vương Mẫu đạo hữu, ý đồ cướp đoạt Côn Lôn kính. Lần này còn muốn đục nước béo cỏ. Ngươi lấy Côn Lôn kính thì cũng thôi đi, còn đem Tố Sắc Vân giới kỳ cùng nhau lấy đi, quả thực lòng tham chút. Đã ngươi tự đưa tới cửa, thì nên trách không thể. Trong mắt bần đạo Lâm Huyền sát ý tàn phá bừa bãi, miệng âm thanh nở nụ cười. Chấm đã. Ngay tại Lâm Huyền đang muốn động thủ lúc, chân trời nơi xa chợt chuyển đến một đạo hơi thanh âm rồn rập. Chương 222. Đánh gậy ba bài chương 222, đánh gậy ba bài một đạo chói mắt bạch mang xé rách vạn dặm vân hải, ôm theo tinh thần vẫn lạc chi thế trực truy Tây Côn Lôn đỉnh núi. Bể tan cảnh vân như tại trong cương phong quần quật như nội đạo. Phản chiếu người tới trắng như tuyết và áo bay phất phới. Một cái sắc mặt anh tuấn nam tử, thân mang bạch bào, cầm trong tay quả xếp, đi lại nhẹ nhàng lại nhanh chóng, đi về Lâm Huyền. Đi tới Lâm Huyền trước mặt, bạch bào nam tử hai tay chắp tay, cung kính thi lễ một cái, ngựa khí khiêm tốn nhưng không mất thong dong, Lâm Huyền tiền bối. Lâm Huyền nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi dao giống như sắc bén, xem kỹ lấy người trước mắt. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, Bạch Trạch, ngươi không tại yêu tộc thật tốt đợi, tới Tây Côn Lôn trông coi nhàn sự làm gì? Bạch Trạch biến sắc, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng như cũ cung kính đáp. Tiền bối có chỗ không biết, U Phong đạo hưu trước đây không lâu đã gia nhập vào ta yêu đình. Bây giờ hắn xảy ra chuyện, ta yêu tộc há có thể ngồi yên không để ý đến. Dù sao mỗi một vị đại la hậu kỳ bậc đại thần thông, cũng là yêu đình trụ cột vững vàng. Lâm Huyền nghe vậy, đôi lông mày trao lên, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, vậy ngươi muốn như thế nào? Nghe vậy, Bạch Trạch trong lòng căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chắp tay nói, vạn bối lần này đến đây, là hy vọng tiền bối có thể bán ta yêu đình một cái chút tình mọn, giơ cao đánh khẽ, tha U Phong đạo hữu một mạng. Ha ha. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, đâm thẳng Bạch Trạch đáy lòng, bán ngươi yêu đình một cái chút tình mọn. chỉ bằng ngươi yêu đình nhẹ nhàng một câu nói, liền nghĩ đem việc này một bút bỏ qua. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Lời còn chưa dứt, Lâm Huyền quanh thân chợt bộc phát ra hỗn nguyên cấp bậc áp, như sơn băng hải tiếu giống như của tới. Bạch Trạch chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sức mạnh nhào tới trước mặt, thân hình không tự chủ được liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định. Trong lòng của hắn hai nhiên, đây cũng là hỗn nguyên kim tiên thực lực sao? Càng như thế kinh khủng. Uy áp này, hắn dù là tại yêu đế trên thân cũng chưa từng cảm thụ qua. Lâm Huyền váy dài vung lên, bốn phía 3000 trượng vân hải trong nháy mắt bị đánh tan, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một mình hắn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút, hắn đế tuấn ở trước mặt ta tính là cái gì? Ta cần gì phải bán hắn chút tình mọn? Ta sở dĩ cùng ngươi nói dốc đến bây giờ, đã là cho đủ đế tuấn 3 phần chút tình mọn, nếu như hắn lúc đó thật sự lấy đi hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta tiến đến yêu đỉnh đòi hỏi, yêu đỉnh sẽ dễ dàng trả lại. Lâm Huyền ánh mắt lạnh thấu xương, cất giọng chất vấn. Bạch Trạch sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, trong lòng âm thầm tiêu khổ, Lâm Huyền này vẫn là như lúc trước như vậy bá đạo, chuyến hôm nay sợ là khó mà làm tốt. Bất quá, ai bảo U Phong trở thành yêu đỉnh chuẩn bị bồi dưỡng 10 vị chuẩn thánh hạt giống một trong, chuyện cho tới bây giờ, dù là hắn biết đây là một khối khó gặm khổ sai chuyện, cũng chỉ đành nhắm mắt lại. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, nhắm mắt nói, tiền bối bất giận, yêu đình đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào một câu nói liền để tiền bối thả người. Yêu đế biết được Tây Vương Mẫu tiền bối bị tiên đình độc thủ, đặc mệnh ta đưa tới một bình nguyệt hoa ngưng lộ, hy vọng đối với Tây Vương Mẫu tiền bối thương thế có chỗ trợ giúp, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Nói đi, Bạch Trạch cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, trong bình nhận ẩn có nguyệt hoa lưu chuyển, tản mát ra thành lanh ánh sáng huy. Hai tay của hắn dâng lên, tư thái cung kính đến cực điểm. Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ vô hình hấp lực, thu bình ngọc tới. Hắn chỉ bụng nhẹ nhàng nuốt ve thân bình, trong mắt xem kỹ phút chốc, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nguyệt hoa ngưng lộ bực này đổ tốt các ngươi yêu đình đều có, bàn tay hơi lâu à. Nguyệt hoa ngưng lộ chính là thái âm tinh bên trên đặc lưu sản phẩm, nó là từ thái âm tinh quang rơi xuống dư huy thái âm chi tinh ngưng luyện mà thành, ngàn năm thành linh, vạn năm thành hình, trăm vạn năm thành lộ, là nhất đẳng tu luyện chi vật, đối với Tây Vương Mẫu bực này chỉ âm hóa hình người, hiệu quả càng rõ rệt. Nguyệt hoa này ngưng lộ cần trải qua trăm vạn năm thời gian mới có thể ngưng kết một dọn, bình ngọc này bên trong ít nhất cũng có tầm 10 tích. Hắn có thể lập tức lấy ra tầm 10 tích, lời thuyết minh yêu tộc trong bảo khố đầu chắc chắn còn có hàng tồn. Yêu đình có thể lấy tới nhiều như vậy nguyệt hoa ngưng lộ bản sự không nhỏ a. Xem ra yêu tộc thế lực đã thấm vào thái âm tinh, cái này tốc độ phát triển thật đúng là khá nhanh nha. Bây giờ Tây Vương Mẫu thái âm bản nguyên khô kiệt, nguyệt hoa này ngưng lộ tới cũng là thời điểm. Hắn ngước mắt nhìn về phía Bạch Trạch, ngữ khí lạnh lẽo, bất quá, vẹn vẹn là một bình nguyệt hoa ngưng lộ liền muốn ta thả người, có phần nghĩ đến quá đơn giản đi. Hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo liền như thế không đáng tiền. Hú hồn, nguyệt hoa ngưng lộ đối với âm thuộc tính bản nguyên người hữu hiệu, những người khác phục dụng, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngươi là đương bản tọa là kẻ ngu, vẫn là mình không rõ ràng nguyệt hoa ngưng lộ công hiệu. Bạch Trạch nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, bây giờ hắn muốn bóp chết U Phong Tâm đều có, ngươi tên ngu xuẩn này trộm liền trộm đi, còn muốn bị người ta nhân tang đồng thời lấy được, bắt được chân tướng, lần này ta nghĩ vớt ngươi cũng không tốt mò. Hắn hít sâu một hơi, tính thăm dò hỏi, cái kia không biết tiền bối còn có cái gì điều kiện, mới bằng lòng thả người. Lâm Huyền nuốt bình ngọc trong tay, chợt ngoạn bị nói, đơn giản, ta nghe yêu đình sản xuất nhiều một loại tên là đế lưu tương tu luyện chi vật, có cải thiện yêu thú xuất thân, khai linh trí huyền diệu hiệu quả. Ta muốn cũng không nhiều, 10 bình. Yêu đình nếu có thể lấy ra 10 bình đế lưu tương, ta lập tức thả người. Bằng không thì, ngươi mang theo cái này 7 bài xả thi thể trở về đi. Nói đi, Lâm Huyền đem trong tay nguyệt hoa ngưng lộ vùng trở về cho Bạch Trạch, ngựa khí mặc dù đạm nhiên, lại lộ ra chân thật đáng tin cứng ngạnh. Bạch Trạch sắc mặt đột biến, khoe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy, 10 bình đế lưu tương. Đây chính là yêu đình gần nửa tồn kho. Lâm Huyền này quả thực là công phu sư tử ngoạn. Ngươi thế nào không đi cấp a? Bây giờ trên đế tuấn còn không có cùng Thái Âm Tinh hy hòa thành hôn, Thái Âm Tinh không tại yêu đình trong công chế, không cách nào chủ động dẫn dắt Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh cùng với 365 khỏa hồng hoàng chủ tinh thần tự động thay đổi quỹ tích vận hành, tạo thành đế lưu tương. Bởi vậy, đế lưu tương tại yêu đình bây giờ ở trong cũng là 10 phần thưa thất lại chân quý tu luyện chi vật, không cách nào phổ cập toàn bộ yêu tộc, chỉ có số ít có tiềm lực yêu tộc người có thể ứng dụng. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên một cái bóng mờ từ trong hư không hiện lên, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, cho hắn. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn lên, chính là yêu đế Đế Tuấn hình chiếu. Hắn vội vàng chắp tay hành lễ, "Yêu đế." Đế Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Huyền, "10 bình đế lưu tương, ba cái nguyên hội sau, tới Thái Dương tinh lấy." Lâm Huyền gặp Đế Tuấn hạ xuống hình chiếu, cao giọng nở nụ cười, "Đế Tuấn đạo hưu không hổ là yêu đỉnh chi chủ, 10 bình đế lưu tương, đổi về một cái sắp đột phá chuẩn thánh đại la, cuộc mua bán này ngươi không có chút nào thua thiệt." Lâm Huyền đưa tay ngưng nguyệt hoa tới lộ nhiếp trở về, váy dài vung lên, gò bó U Phong cầm chế trong nháy mắt tiêu trừ cho vô hình. Hắn lạnh nhạt nói, "Tất nhiên Đế Tuấn đạo hữu tự mình đứng ra, còn lấy ra 10 bình đế lưu tương xem như nhận lỗi, và đạo kia lần này liền bỏ qua ngươi. Có thể lăn." U Phong đoạt lại cơ thể khống chế, trong mắt đỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ hoán động. Hắn tự học đạo đến nay, chưa bao giờ nhận qua khuất nhục như thế, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhịn không được nghiêm giọng nói, "Lâm Huyền, ngươi có thể bảo vệ được nàng một lần, ta cũng không tin ngươi có thể bảo vệ được nàng lần thứ hai, lần thứ ba." Tiếng nói vừa ra, Bạch Trạch sắc mặt lập tức trắng bệnh, Đế Tuấn càng là hét lớn một tiếng, "Lâm Huyền, dừng tay ồn ào." Lâm Huyền ánh mắt mãnh liệt, trong tay áo một đạo mũi thước nhọn mãnh liệt bắn mà ra, chém thẳng vào U Phong đầu người. U Phong con ngươi cực chấn, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Huyền dám ngay trước mặt Đế Tuấn độc thủ. Trong lòng của hắn vạn phần hoảng sợ, cũng đã không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi thước nhọn rơi xuống. Đó là bởi vì hắn không biết tại mấy cái nguyên hội phía trước, Lâm Huyền từng tại Đế Tuấn trên tay cưỡng ép ra tay bảo vệ Thương Dương, còn đả thương Đế Tuấn, nếu là hắn biết việc chuyện này, coi như hôm nay cho hắn 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám lớn lối như thế. A! U Phong kêu thảm một tiếng, ba viên thanh lân đầu giáng đứng thanh mà đoạn, ám tử sắc yêu huyết như suối phun phóng lên trời, giữa không trung ngưng tụ thành giữ tợn bảy con xà hư ảnh. Đánh gây bài chỗ huyết đục điên cuồng nhúc đích, lại bị lưu lại mũi thước nhọn áp chế gắt gao. Trung ương nhất viên kia đầu rắn mắt vàng trợn lên, răng nanh ở giữa còn cắn một nửa tinh hồng lưỡi. Đồng thời chỗ cổ đống nhiên hiện lên ba đạo đấm máu vết thương. Lâm Huyền lạnh lùng nói, lần này xem ở Đế Tuấn trên mặt mũi, chỉ là đánh gãy ngươi ba bài. Nếu như còn có lần sau, bàn tay hắn nhẹ giơ lên, đột nhiên nắm chặt, một đạo kinh khủng mũi thước nhọn đem bốn phía hư không cắt đứt thành một miệng. Đế Tuấn mặc dù sắc mặt âm trầm, lại không nhiều lời nữa. Hắn hạ xuống chỉ là một tia hình chiếu, không cách nào phát huy bản thể quá nhiều thực lực, chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Trạch, dẫn hắn trở về yêu tộc chữa thương. Nói đi, Đế Tuấn hạ xuống ném chậm chậm tiêu tan. Bạch Trạch đáp ứng, đỡ Vũ Phong, hướng Lâm Huyền khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức hóa thành một vệt sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Chương 223, cứu chữa, đột phá. Chương 223, cứu chữa, đột phá. Lâm Huyền đưa mắt nhìn hai vệt đội quang biến mất ở phía chân trời, dưới chân ba viên giữ tận đầu thuần luồn còn tại cốt cốt tuân ra màu tím đen máu độc. Xem kỹ phút chốc, tay hắn kết pháp quyết, ngũ hành linh quang hóa thành xiển xích quấn quanh yêu bài. Tím sâm huyết dịch tại pháp tắc áp chế xuống dần dần ngưng kết thành tinh, chiết xạ ra yêu dị ám mang ba viên đầu rắn này có lẽ sau này có khác diệu dụng cũng nói không chừng. Xem kỹ một lát sau, hắn thi triển ngũ hành pháp tắc đem cái này ba viên giao xả bài tạm thời phong cấm, sau này có lẽ có đại dụng cũng nói không chừng. Quay người quan sát cảnh hoang tàn khắp nơi Tây Côn Lôn, đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại như lưu ly ngũ sắc hào quang, hướng phía dưới giao chỉ rủ xuống. Giao chỉ yên lặng vạn cổ sóng biết chợt sôi trào, 3000 thủy long phóng lên trời, mỗi đạo trong cột nước đều có kim văn lưu chuyển, chợt hóa thành nước vạn óng ánh mưa bụi thấm vào đất khô cằn. Da bị nẻ đại địa như nhặt được cam lâm bản gian ra khép lại, cành cô đoạn mục rút ra phỉ thúy mầm non, vệ tan cảnh dãy núi tại mờ mịt trong hơi nước tái tạo hình dáng. Lâm Huyền tay áo tung bay đứng ở đám mây, nhìn qua trọng hoán sinh cơ Tây Côn Lôn, đáy mắt lướt qua vẻ hài lòng. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, vạn vật lớn lên tất cả không thể rời bỏ thủy, nhất là giao chỉ này thủy, yên lặng vô tận năm tháng, không biết lây dính bao nhiêu thiên địa tinh hoa, phối hợp hắn ngũ hành pháp tác, vừa vặn có thể làm cho chúng quanh linh thực thảo bị nhanh chóng khôi phục. Làm xong đây hết thảy, hắn trong mắt nhìn về phía trong ngực giai nhân, Tây Vương Mẫu xưa nay đoàn trang dung mạo bây giờ lộ ra phá toái cảm giác. Sương tuyết một dạng lông mi run rẩy, tại mí mắt bỏ ra nhỏ vụn bóng tối, cánh môi mất huyết sắc, giống như bị nước mưa đánh rớt ngọc lan hoa cánh. Lâm Huyền than nhẹ một tiếng, thu hẹp khuỷu tay lại thêm ba phần lực đạo, tay áo nhẹ phẩy, thu hồi Côn Lôn kính cùng Tố Sắc Vân giới kỳ hai cái linh bảo này, nỉ non nói, Tây Vương Mâu đạo hữu, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Tiếp lấy, tay phải ôm eo nhỏ của nàng, tay trái ôm chân ngọc, ôm Tây Vương Mâu hướng phương trượng đảo phương hướng bay đi. Lâm Huyền sau khi rời đi không lâu, một đạo mênh mông đạo âm từ Tây Côn Lôn bên trong vang vọng hùng hoàng, từ ngày này trở đi, Tây Côn Lôn không bần đạo cho phép, phàm đại la, chuẩn thánh giả đều không cho phép đặt chân nơi đây nửa bước, người vi phạm vẫn. Hùng hoàng các đại năng nghe tiếng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hành tung của bọn hắn lúc nào đến phiên người khác trên chân. Nhưng nghĩ đến Lâm Huyền đã là Hỗn Nguyên Kim Tiền, là một cái duy nhất tại Tịch Pháp thời đại lấy sức một mình đánh vỡ thiên địa áp chế, thành tựu Hỗn Nguyên ngon nhân, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ ngầm thừa nhận bá đạo này lệnh cấm. Trở lại phương trưởng đạo, Lâm Huyền đi lại nhẹ nhàng lại nhanh chóng, bước nhanh đi tới Hỗn Độn Chi giếng. Tâm niệm khẽ động, tình thế bạch liên hóa thành một trượng lớn nhỏ, chậm chậm lơ lửng tại Hỗn Độn Chi bờ giếng. Hắn đạp vào đài sen, ngồi xếp bằng Tây Vương Mẫu tới bên trên, chính mình thì xếp bằng ở đối diện nàng, nhắm mắt ngưng thần, nguyên thần chậm rãi tăng ra. Một lát sau, Lâm Huyền chậm chậm mở mắt, hai đầu lông mày hơi nhíu, Tây Vương Mẫu tình huống trong cơ thể so với hắn dự đoán còn biết bắt hơn. Bản nguyên khô kiệt, vũ khí tán loạn, đại la đạo quả cũng ẩn ẩn có sụp đổ hiện ra. Đủ loại đạo thương nghiệp ra, tựa như một nồi món thập cẩm. Nếu không có Tam Quang Thần Thủy bực này hồng hoang đệ nhất chữa thương thánh vật, chỉ sợ hắn cũng thúc thủ vô sách. Lâm Huyền đầu ngón tay điểm nhẹ, một giọt Tam Quang Thần Thủy tại đầu ngón tay dạo dực, con ngón đúng ra, giọt nước chui vào môi son mấy mắt, Tây Vương Mẫu quanh thân nổi lên mông lung thanh quang. Bàn tay hắn nhẹ giơ lên, ngũ hành chi lực phun trào, bao trùm Tây Vương Mẫu, trợ nàng luyện hóa Tam Quang Thần Thủy năng lượng. Bởi vì Tây Vương Mẫu bây giờ hôn mê bất tỉnh, không cách nào tự chủ luyện hóa Tam Quang Thần Thủy, Lâm Huyền chỉ có thể thi triển ngũ hành chi khí trợ hắn luyện hóa Tam Quang Thần Thủy năng lượng. Tại dưới ngũ hành chi lực dẫn đạo, Tam Quang Thần Thủy hóa thành từng sợi hơi nước, dung nhập nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc kinh mạch. Đồng thời, thân thể của nàng đang tham lam hấp thu đến từ Tam Quang Thần Thủy năng lượng. Bị tổn thương kinh mạch cùng xương cốt dần dần khôi phục. Sau một lúc lâu, Tây Vương Mẫu sắc mặt tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận, vẻ bại khí tức ổn định lại. Gặp Tây Vương Mẫu trên người đạo thương đều khôi phục, Lâm Huyền rũ tay xuống cánh tay, chậm chậm thu hồi ngũ hành chi lực. Bất quá bây giờ, trong cơ thể của Tây Vương Mẫu ngũ khí vẫn là ở vào tán loạn trạng thái, đại la đạo quả cũng vẫn như cũ bất ổn. Cái này chính là bởi vì bản nguyên hao hết đưa đến, không thuộc về đạo thương, không tại Tam Quang Thần Thủy trị liệu trong phạm vi. Lâm Huyền lấy ra Nguyệt Hoa Ngưng Lộ nắp bình mở ra nháy mắt, chí âm hàn khí liền từ miệng bình tràn ra, hóa thành xương tiêu vào hư không nở rộ. Nhiệt độ chung quanh cũng tại lao nhanh hạ xuống, linh thực thảo bị đều kết xuất xương lạnh, ngay cả lưu động tiên thiên linh khí cũng bị đông. Trong lòng Lâm Huyền thất kinh, thật mạnh hàn khí, chỉ là miệng bình tràn ra hàn khí liền như thế cường hành. Bất quá điều này cũng làm cho hắn yên tâm không thiếu, Nguyệt Hoa Ngưng Lộ này hàn khí càng mạnh, đối với hắn khôi phục Tây Vương Mẫu thai âm bản nguyên tác dụng cũng liền càng lớn. Hắn đem Nguyệt Hoa Ngưng Lộ nhất ra, một đoàn màu lam thủy cầu trên không trung chập chờn. Lâm Huyền nỉ non, khôi phục thái âm bản nguyên chi vật có, còn kém một thứ. Hắn lòng bàn tay đặt tại ngực, ngũ hành chi lực lượn lờ, hai đầu lông mày thoáng qua một tia nhăn nheo, lập tức khôi phục như thường. Chỉ thấy Lâm Huyền bàn tay nhẹ giơ lên, một tia như mây sương mù bốc hơi năng lượng năm màu tại trong lòng bàn tay sáng tối chập chờn. Nếu muốn khôi phục Tây Vương Mẫu khô kiệt thái âm bản nguyên, có một cái tiền đề, đó chính là nhất định phải giữ lại một tia bản nguyên chi lực xem như nảy mầm hạt giống, mà Tây Vương Mẫu tình huống nhưng là hoàn toàn là bị triệt để ép khô, một điểm không dư thừa. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là Lâm Huyền lấy tự thân ngũ hành bản nguyên vị kích nổ, dẫn dắt ra lưu lại tại Tây Vương kinh lạc các nơi bên trong thái âm bản nguyên. Mà Lâm Huyền lòng bàn tay cái này sợi năng lượng chính là ngũ hành bản nguyên chi lực, rút ra một tia bản nguyên chi lực, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, chỉ cần mấy vạn năm thời gian liền có thể một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Lâm Huyền bàn tay xoay chuyển ở giữa, chậm rãi đem ngũ hành bản nguyên rót vào trong cơ thể của Tây Vương Mẫu. Khi sợi bản nguyên này nhập thể lúc, Tây Vương Mẫu đột nhiên nhíu mày kêu rên, lưu lại tại Tây Vương Mẫu kinh mạch các nơi thái âm bản nguyên chi lực bắt đầu dục dịch. Lâm Huyền đầu ngón tay pháp quyết biến đổi, ngũ hành bản nguyên lập tức tại trong cơ thể của Tây Vương Mẫu lan ra, băng cơ hạ mơ hồ có thể thấy được ngũ thải sợi tơ du tẩu bách hải, sắp tán lạc các nơi thái âm tàn phế hơi thở tụ vì đom đóm vi mang. Cứ việc kinh mạch bên trên lưu lại thái âm bản nguyên 10 phần yếu ớt, nhưng từng giờ từng phút tụ lại, cũng là miễn cưỡng có thể góp thành một tia thái âm bản nguyên. Lâm Huyền đem cái kia sợi ngũ hành bản nguyên chi lực tản ra, dùng tầm bộ sợi sáng tối chập chờn thái âm này bản nguyên. Theo, thái âm bản nguyên đem ngũ hành bản nguyên hấp thu, nguyên bản sáng tối chập chờn thái âm bản nguyên cũng dần dần ổn định lại, thấy thế, Lâm Huyền liền thu hồi nguyên thần. Mà đúng lúc này, nguyên bản hiện lên màu lam thái âm bản nguyên, bỗng nhiên hiện ra một tia cực kỳ nhỏ bé ngũ thải đường vân, tản ra có chút khí tức quái dị. Là lúc này rồi. Lâm Huyền đánh tan nguyệt hoa ngưng lộ, hóa thành nước sương mù, chậm chậm rơi xuống Tây Vương Mẫu trên thân thể. Khi nguyệt hoa ngưng lộ chạm đến da thịt lúc, Tây Vương Mẫu lọn tóc lại kết xuất băng tinh, Lâm Huyền lấy hỗn nguyên pháp lực bảo vệ tâm mạch của nàng. Nguyệt hoa ngưng lộ theo kinh mạch đi khắp toàn bộ thân thể, vận chuyển 360 cái đại chu thiên, 72 cái tiểu chu thiên, cuối cùng trở lại thức hải. Từng sợi nguyệt hoa ngưng lộ dần dần dung nhập vào trong thái âm bản nguyên, thái âm bản nguyên đang cảm thụ đến nguyệt hoa ngưng lộ sau, cũng tự chủ vận chuyển, đem nguyệt hoa ngưng lộ dần dần luyện hóa. Theo nguyệt hoa ngưng lộ luyện hóa, trong thức hải thái âm bản nguyên cũng tại không ngừng tăng cường. Từ một tia đến một dọn, đến một chỉ, đến một sông. Vài ngày sau, nguyên một bình nguyệt hoa ngưng lộ đều bị luyện hóa, trong cơ thể của Tây Vương Mẫu bản nguyên chi lực cũng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ một phần vạn trình độ. Ngay tại lúc Lâm Huyền nghi hoặc, Tây Vương Mẫu vì cái gì còn không có mảy may thức tỉnh dấu hiệu lúc, trong cơ thể của Tây Vương Mẫu Hỗn Nguyên Kim Tiên Quan Hải lại xuất hiện dấu hiệu bừng lòng. Tây Vương Mẫu đang cùng Tiên Đỉnh chuẩn thánh một trận chiến phía trước, liền khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ kém một đường chi cách, tại kinh nghiệm lần này đại chiến sau, cứ việc bản nguyên hao hết, bản thân bị trọng thương, nhưng cũng là thành tựu nàng thời cơ đột phá. Trong thức hải bình tĩnh bản nguyên chợt khuấy động vận sóng, cuốn ngược 3000 trượng Tây Vương Mẫu trong nguyên thần lĩnh ngộ thái âm pháp tắc tự phát mà ra, hướng Hỗn Nguyên Kim Tiên Quan Hải đánh tới. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng lại chí âm chí hàn khí tức chợt bộc phát ra. Tây Vương Mẫu quanh thân hiện lên thái âm trăng tròn hư ảnh, vương xuống ánh sáng xanh lúc, cả tòa phương trượng đảo không gian đều nổi lên bận sóng. Lâm Huyền tay áo dương nhẹ, mênh mông pháp lực bạo dũng mà ra, đem cỗ này chí hàn khí tức đánh tan. Đây là Lâm Huyền nhìn về phía xếp bằng ở trên Tịnh Thế Bạch Liên bóng người xinh xắn kia, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, thất thanh nói: "Hỗn Nguyên chương 224, đi tới thái âm tinh chương 224, đi tới thái âm tinh không tốt." Lâm Huyền con ngươi kịch chấn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thể nội Hỗn Nguyên cấp bậc pháp lực như cuồng triều giống như bạo dũng mà ra, thẳng bức Tây Vương Mẫu, tính toán áp chế nàng sắp đột phá Hỗn Nguyên khí tức. Hai cỗ Hỗn Nguyên khí tức trên không trung va chạm kịch liệt, giống như sao hỏa đụng phải trái đất, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phần. Thưa không tại hai người trùng kích vào, lại bị chấn động đến mức da bị nẻ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Cứ việc Lâm Huyền pháp lực vững vàng chế trụ Tây Vương Mẫu Hỗn Nguyên khí tức, lại không cách nào ngăn cản nàng đột phá bước chân. Đúng lúc này, Tây Vương Mẫu giữa lông mày cau lại, thể nội truyền đến kêu đau một tiếng, khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Lâm Huyền thấy thế, trong lòng căng thẳng, đội vàng rút về pháp lực. Hai cỗ khí tức va chạm, thụ thương trung quy là Tây Vương Mẫu. Lâm Huyền không còn dám dùng sức mạnh, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng đột phá Hỗn Nguyên. Tây Vương Mẫu bản nguyên chưa đầy, căn cơ bất ổn, nếu cưỡng ép đột phá, hậu quả khó mà lường được. Một khi bản nguyên chi lực tiêu hao, đại la đạo quả sụp đổ, nàng ngã trở về tới thái ất chi cảnh, thậm chí có thể hình thần câu diện. Đây mới là Lâm Huyền không muốn để ý hết thể ngăn cản Tây Vương Mẫu đột phá Hỗn Nguyên nguyên nhân. Không thể đợi thêm nữa, trong lòng Lâm Huyền lo lắng, váy dài dương nhẹ, một đạo linh quang bắn ra, lơ lửng tại Tây Vương Mẫu đỉnh đầu, hóa thành một tòa ngũ hành tháp. Ngũ hành phong cấm. Lâm Huyền khẽ quát một tiếng, ngũ hành pháp tác hiện hóa, hóa thành một đạo quang luân, rủ xuống vô tận ngũ hành chi khí, phong cấm Tây Vương Mẫu trong thức hải bản nguyên chi lực, tính toán chỉ hoãn nàng đột phá tốc độ. Tại ngũ hành pháp tác gáp chế xuống, thái âm pháp tác dần dần bị trói buộc, nhưng đột phá thế cũng không hoàn toàn ngừng, chỉ là thoáng chỉ hoãn. Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, xem kỹ một lát sau, thấp giọng nỉ non, vì kế hoạch hôm nay chỉ có bổ tu nàng thái âm bản nguyên mới có thể để cho nàng có đầy đủ bản nguyên chi lực đột phá Hỗn Nguyên. Nhưng mà biện pháp này lại làm cho Lâm Huyền gặp khó khăn. Nguyên một bình nguyệt hoa ngưng lộ mới miễn cưỡng đền bù một phần vạn thái âm bản nguyên. Muốn bổ tu toàn bộ, cần nguyệt hoa ngưng lộ quả thực là thiên văn sổ tự. Huống chi nguyệt hoa ngưng lộ ngưng luyện một giọt liền cần mấy cái nguyên hội thời gian, hắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy? Xem ra chỉ có thể đi một chuyến thái âm tinh. Lâm Huyền bất đắc dĩ thở dài, trong lòng nhưng có chút do dự. Hắn vốn không muốn cùng tinh thượng thái âm hai vị kia tiên tử dính líu quan hệ, nhất là Hy Hòa cùng Thường Hy. Hy Hòa sau này thế nhưng là 10 vị tiểu kim ô lão mụ tử, liên lụy đến Vu Diêu lượng kiếp nhân quả. Nhưng dưới mắt, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lâm Huyền đạp vào đài sen, nhẹ nhàng ôm lấy Tây Vương Mẫu. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm băng lãnh rét thấu xương, phảng phất ôm một khối huyền băng. Cùng lúc đó, chí âm chí hàn thái âm pháp tắc không có dấu hiệu nào hướng hắn dâng trào mà đến. Lâm Huyền ánh mắt run lên, vội vàng vận chuyển ngũ hành hộ thể thần quang. Thái âm pháp tác động vào trên thần quang, cấp tốc lan tràn, thần quang mặt ngoài kết xuất chi tiết xương hoa, lại vẫn luôn không cách nào dung chuyển hộ thể thần quang căn cơ. Hộ thể thần quang trong lúc lưu chuyển, xương bao hoa quét xuống. Lâm Huyền thân hình lóe lên, như mũi tên rời cung hướng thái âm tinh mau chóng đuổi theo. Hỗn độn chi bờ giếng tịnh thế bạch liên cũng hóa thành một vệt sáng, bay vào thức hải của hắn. Thái âm tinh tựa như một khỏa treo ở hồng hoang trong tinh không cực lớn băng cầu, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Băng tinh chế tạo cung điện đứng sừng sững bên trên, hàn khí bức người. Lâm Huyền ôm Tây Vương Mẫu đứng tại cung điện trước cổng chính, một đạo pháp lực từ hắn thể nội bay ra, đục vào cung điện trên cửa chính, nhấc lên nhẹ gọn sóng, đánh rơi xuống vô số băng hoa. Tại hạ Lâm Huyền, mong rằng Thái Âm tiên tử ra gặp một lần. Lâm Huyền cất giọng nói, âm thanh tại băng lãnh trong không khí quanh quẩn. Một lát sau, trên không băng tinh bắt đầu lơ lửng không cố định, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống. Đột nhiên, một đạo bạch mang từ cung điện trong cửa lớn chậm chậm bay ra, rơi vào Lâm Huyền ngoài một trượng. Lâm Huyền đạo hữu, không tại Tây Côn Lôn anh hùng cứu mỹ nhân, như thế nào đột nhiên tới chơi ta Thái Âm này tinh? Một đạo mang theo nhạo báng âm thanh từ trong hư không chậm rãi vang lên. Chỉ thấy một vị người mặc trường bào màu xanh nhạt nữ tử chậm chậm đi tới. Nàng khuôn mặt đoan trang tuyệt mỹ, tóc dài tới eo, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng non cạnh gò má, mày như sa lông mày, dài nhỏ béo von, đôi lông mày hơi hơi dương lên, lộ ra mấy phần vũ mị. Bên hông thắt màu đen băng gấm, bước liên tục nhẹ nhàng lúc, nguyệt hoa theo chân ngọc như thủy ngân chút xuống giống như chạy xuôi tại trên thanh ngọc gạch, tràn ra băng liệt một dạng nguyệt hoa gợn sóng. Tại hạ Lâm Huyền, gặp qua Hi Hòa tiên tử. Lâm Huyền không rảnh bận tâm Hi Hòa trêu chọc, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Hi Hòa tiên tử lần này mạo muội tới chơi, thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta muốn hướng tiên tử mượn một chút nguyệt hoa ngưng lộ dùng một chút, không biết có được hay không. Hi Hòa nghe vậy không có trả lời ngay Lâm Huyền, ngược lại trong mắt nhìn về phía giúp vào trong ngực Tây Vương Mẫu. Hi Hòa nghe vậy cũng không trả lời ngay, ngược lại trong mắt nhìn về phía giúp vào Lâm Huyền trong ngực Tây Vương Mẫu. Nàng xem kỹ phút chốc, răng trắng khẽ mở, âm thanh đoan trang mà thanh lãnh. Lâm Huyền đạo hữu lần này đến đây, có phải là vì trong ngực giai nhân a? Ta coi lấy, Tây Vương Mẫu đạo hữu trước đây hẳn là bản thân bị trọng thương, bản nguyên chi lực khô kiệt. Mặc dù ta không biết ngươi dùng loại phương pháp nào để cho nàng tại ngắn ngủi vạn năm thời gian bên trong đạo thương tất cảng, nhưng ngươi khôi phục nàng bản nguyên chi lực sử dụng, hẳn là ta tinh thượng thái âm nguyệt hoa ngưng lộ ta nói nhưng có lỗi. Khi Hỏa tiên tử hảo nhãn lực, ta chính xác dùng nguyệt hoa ngưng lộ mới có thể khôi phục Tây Vương Mẫu bản nguyên. Lâm Huyền đối với Hi Hỏa có thể dễ dàng phát giác được nguyệt hoa ngưng lộ vết tích không có chút gợn sóng nào, nguyệt hoa ngưng lộ vốn là tinh thượng thái âm đặc hữu sản phẩm, Hi Hỏa tự nhiên là đối nó vô cùng quen thuộc. Nhưng bây giờ, trong cơ thể nàng hỗn nguyên quan hải bùng lòng, thái âm pháp tắc tự phát xung kích hỗn nguyên quan hải, mà nàng bản nguyên không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. Nếu như không có đủ bản nguyên chi lực chèo chống, lần này đột phá tất nhiên thất bại, tăng thêm bản nguyên chi lực tiêu hao, hai người đã kích xuống, thậm chí có thể nguy hiểm cho nàng đại la đạo quả, ngã trở về thái ớt chi cảnh. Bởi vậy, ta nghĩ khẩn cầu tiên tử có thể cho ta mượn một chút nguyệt hoa ngưng lộ lại, hoặc là ta lấy hắn tiên thiên bảo vật tiến hành trao đổi cũng có thể, mong rằng tiên tử làm giúp đỡ. Lâm Huyền hướng Hi Hòa êm tai nói, ánh mắt khẩn thiết. Hi Hòa nghe vậy, nguyên thần tản ra, một lát sau, nàng đại mi cau lại, ngựa khí ngưng trọng, nếu không phải Lâm Huyền đạo hữu lấy ngũ hành pháp tắc phong cấm, chỉ hoãn nàng đột phá tốc độ, chỉ sợ Tây Vương Mẫu đạo hữu bây giờ đã là bản nguyên hao hết, tu vi rơi xuống. Đạo hữu đến chậm. Nếu là ở mấy cái nguyên hội phía trước, ta có lẽ còn có chút ít nguyệt hoa ngưng lộ, nhưng bây giờ Hi Hòa khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Chỉ giáo cho. Lâm Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng truy vấn. Mấy cái nguyên hội phía trước, chẳng biết tại sao, nguyệt quế thụ đống nhiên linh quang ảm đạm, lúc đó chúng ta cũng không có quá để ý, dù sao chỉ là linh quang ảm đạm một chút. Mấy cái nguyên hội phía trước, nguyệt quế thụ đống nhiên linh quang ảm đạm, lúc đó tỷ bội chúng ta hai người cũng không để ý, nhưng ngay tại vạn năm trước, nguyệt quế thụ đột nhiên hiện lên đại lượng ma khí, đối đãi chúng ta phát hiện lúc, ma khí đã thấm vào nguyệt quế thụ quanh thân, bên trong thái âm bản nguyên cũng bị ô nhiễm. Ta vốn định lấy thái âm pháp tác loại trừ ma khí, nhưng ma khí đã cùng nguyệt quế thụ liên lụy, nếu cưỡng ép rút ra, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Khi Hòa âm thanh trầm thấp, trong đôi mắt đẹp lập lòe bất đắc dĩ cùng sầu lo. Không biết có thể để tại hạ nhìn qua, có lẽ ta có biện pháp tại loại trừ ma khí đồng thời không thương tổn cùng nguyệt quế thụ tự thân. Lâm Huyền đề nghị. Hảo, tất nhiên Lâm Huyền đạo hữu cũng nghĩ ra một phen sức mọn, bản cung tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thỉnh. Khi Hòa hơi hơi nghiêng người duỗi ra trong tay háo ngọc trường, trắng thuần trên đầu ngón tay lượn lờ nhàn nhạt nguyệt hoa lãnh diễm. Chương 225, Diệt thế hắc liên, loại trừ ma khí. Chương 225, Diệt thế hắc liên, loại trừ ma khí. Khi Hòa váy dài dương nhẹ dẫn đường, nguyệt hoa gấm vóc kéo qua hàn ngọc mặt đất, bên tóc mai tơ bạc tua cờ theo nhịp bước nhẹ rung. Lâm Huyền đi theo phía sau đi xuyên tại u lam hành lang, cựu chuyển linh lung cấm chế tại bàn tay trắng nõn nhẹ phẩy ở giữa tầng tầng tan đi. Đến lúc cuối cùng một đạo băng tinh che chắn tan rã lúc, nguy nga nguyệt quế bỗng nhiên đụng vào mi mắt. Nguyệt quế thụ nguy nga cao vút, toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc, nguyệt hoa tại trong đó lưu chuyển, cành lá giống như thủy tinh tạo hình, lập lòe ánh sáng màu bạc. Phiến lá như ngọc giống như băng, diệp lạc bên trong chạy xuôi lấy nguyệt hoa chi lực, trên vỏ cây huyền ảo đường vân phảng phất khắc do thái âm pháp tắc, tiếp cận có thể cảm nhận được một cỗ thanh lãnh tịch liêu chi ý thân cây trùng quanh thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng không gian, cành lá khi thì ngưng thực, khi thì hóa thành nguyệt hoa hư ảnh, khó mà đụng vào. Lâm Huyền nhìn chăm chú gốc cây này cao vút trong mây cây cối, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn, quả nhiên thần dị đến cực điểm. Nhưng mà, thời khắc này Nguyệt Quế Thụ cũng không tinh khiết đến đâu, từng sợi đen như mực đường vân lặng yên lan tràn, trải rộng toàn bộ thân cây thậm chí tất cả phân nhánh cành lá. Những thứ này đen như mực đường vân tản ra từng sợi khói đen, chính là ma khí. Lâm Huyền nghiêng đầu liếc qua Hi Hòa, nàng lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau một khắc, trong mắt Lâm Huyền chợt tản mát ra ngân quang nhàn nhạt, phá vọng ngân đồng trong nháy mắt thi triển, ngân quang giống như một đài tinh vi máy quét, không bông tha bất luận cái gì một tấc cành lá, chặt cây, đem chọn gốc Nguyệt Quế Thụ đều thấy mấy lần. Tại phá vọng ngân đồng gia trì, Lâm Huyền xuyên thấu qua thân cây mặt ngoài, nhìn thấy thân cây bên trong một đoàn cực kỳ tinh thuần thái âm bản nguyên tại chậm chậm chảy xuôi. Nhưng mà thái âm bản nguyên bên trên lại nhiễm phải loang lổ màu đen một chút, bọn chúng giống như giỏi trong xương, một mực bám vào trên thái âm bản nguyên, không ngừng hấp thu lực lượng. Dựa theo tốc độ như vậy, không ra ba cái nguyên hội, Nguyệt Quế Thụ bên trong thái âm bản nguyên liền sẽ bị ma khí này hoàn toàn ăn mòn, đến lúc đó hết thể đều chậm. A, Lâm Huyền đang muốn thu hồi phá vọng ngân đồng, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên quét đến cái gì, lẩm bẩm một tiếng. Một tiếng này lẩm bẩm tự nhiên chạy không khỏi Hi Hòa lỗ tai, nàng đội vàng dò hỏi, Lâm Huyền đạo hữu phải chẳng có gì phát hiện? Lâm Huyền không để ý đến Hi Hòa, chập ngón tay như kiếm, bôi qua hai mắt, hỗn nguyên pháp lực chợt hội tụ về trong hai mắt, phá vọng ngân đồng y năng lập tức bị thôi động đến cực hạn. Hai đạo càng thêm thâm thúy ngân quang từ trong con ngươi bộc phát ra, đồng thời, Lâm Huyền ánh mắt bên trong cũng xuất hiện từng sợi cực kỳ nhỏ bé tơ máu. Hi Hòa ở một bên nhìn xem trong mắt Lâm Huyền phiêu tán ra ngân quang nhàn nhạt, cứ việc cảm thấy một hồi không cân đối cảm giác, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao phá vọng ngân đồng chính là phá vọng kim đồng dị biến phiên bản, trong hồng hoang số đông đại năng đều nhận ra phá vọng mắt vàng, nhưng lại chưa có người nhận ra phá vọng ngân đồng, bởi vậy nàng cũng không có nhìn ra phá vọng ngân đồng lai lịch. Tại uy năng đẩy tới cực hạn phá vọng ngân đồng chiếu xuyên xuống, ngân sắc đồng quang giống như cẩn thận thăm dò giống như, đem trước mắt từng đoàn khói đen lượn ra, chỉ thấy tại đen như mực ma khí chỗ sâu, một đóa tiểu xảo tinh xảo đài sen màu đen đứng sừng sững trong đó, chậm chậm chuyển động, tản ra cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt. Đồng thời, đài sen màu đen không ngừng phun ra nuốt vào lấy bốn phía tinh thuần ma khí, còn vô tình hay cố ý, đem bộ phận thái âm bản nguyên cũng cùng nhau thu nạp vào trong đài sen. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Cái này càng là ma tổ La Hầu thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lâm Huyền con ngươi cực chấn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ma khí này xuất hiện đầu nguồn lại là diệt thế hắc liên đưa tới. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng thí thần thương cùng là ma tổ La Hầu hai đại ma vật, tại hắn sau khi chết liền trốn vào hư không không biết tung tích, liền đối liền thành thánh hậu hồng quân cũng thôi diễn không ra vị trí của bọn nó. Lâm Huyền không nghĩ tới, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lại rơi vào Nguyệt Quế Thụ bên trong, khó trách hồng quân tìm không được, lấy thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn Nguyệt Quế Thụ che chở, hắn có thể tìm được mới là lạ. Khoảng khắc, Lâm Huyền triệt hồi phá vọng ngân đồng, quay đầu nhíu mày, hỏi: "Hi Hòa tiên tử, ngươi không phải một mực tìm không thấy ma khí này đầu nguồn sao? Như thế nào, chẳng lẽ Lâm Huyền đạo hữu là tìm được ma khí này đầu nguồn hay sao?" Hi Hòa ngữ khí chần chờ, cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình tìm vạn năm lâu tìm khắp không đến cố này ma khí đầu nguồn, Lâm Huyền này bất quá là xét lại phút chốc, liền như thế dễ dàng tìm được ma khí này đầu nguồn, cái này như thế nào khiến nàng không cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Lâm Huyền nhìn ra Hi Hòa chần chờ, bất quá hắn không có giảng giải, ngược lại nói lời kinh người. Ma khí này đầu nguồn chính là năm đó cùng đạo tổ sóng vai phương Tây ma tổ La Hầu trong tay thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Cái gì? Ma tổ La Hầu trong tay thập nhị phẩm diệt thế hắc liên? Hi Hòa sắc mặt đột biến, không có chút rung động nào, tâm cảnh trong nháy mắt phá phòng ngự, là thất thanh. Nàng đầu ngón tay vô ý thức luốt ve bên hông ngọc giác quảng hàn cung chủ, vạn năm không đổi thanh lãnh thanh tuyến bên trong, cất giấu rất khó phát giác thanh âm rung động. Ma tổ La Hầu là nhân vật ra sao? Đây chính là trước kia có thể cùng đạo tổ tranh phong ma đạo cự phách, hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ, chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo tuyệt thế ngon nhân. Trong tay hắn nắm giữ linh bảo há lại không phải là vật trong ao? Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chính là hỗn độn thanh liên năm biên chưa thành thuộc hạ sen một trong biến thành, đứng hàng cực phẩm tiên tiên linh bảo, có thể chống cự đủ loại thần thông phép thuật công kích, trong đó còn ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, hơn nữa còn có thể hấp thu chúng quanh bạo ngược khí tức hủy diệt, tăng cường người nắm giữ thực lực, là tụ tập công thủ làm một thể công năng hình linh bảo. Vậy không biết đạo hữu nhưng có phương pháp giải quyết? Hi Hòa có chút lo lắng hỏi. Lâm Huyền đối với cái này trầm mặc không nói. Hi Hòa thấy thế, khẽ cắn răng, tiếu dung hơi có chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng cam kết, chỉ cần đạo hữu có thể giải quyết lần này ma khí họa, tinh thượng thái âm nguyện hoa ngưng lộ từ đây vì đạo hữu vô kỳ hạn khai phóng, đồng thời bản cung còn thiếu đạo hữu một cái nhân quả, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lâm Huyền khoe miệng khẽ nhếch, hắn nguyên bản mục đích chỉ là muốn nguyện hoa ngưng lộ, lại không nghĩ rằng Hi Hòa mở ra điều kiện càng như thế phong phú, cái này viễn siêu hắn mong muốn. Thấy thế, Lâm Huyền cũng sẽ không do dự, hơi ho nhẹ một tiếng, nói: "Xin lỗi Hi Hòa tiên tử, vừa rồi bần đạo hơi có thất thần, mong Hi Hòa tiên tử thứ lỗi." Hi Hòa quyến rũ động lòng người, đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia u hoãn, được tiện nghi còn khoe mẽ, Lâm Huyền này coi là thật đáng giận. Diệt thế hắc liên này đã cùng Nguyệt Quế Thụ bên trong thái âm bản nguyên tương liên, không cách nào cưỡng ép lấy ra, cần lấy nghiêm khí tinh khiết hoặc tịnh hóa chi lực cường thịnh chi vật xem như che chắn, ngăn cách ma khí, mới có thể lấy ra diệt thế hắc liên. Lâm Huyền thần sắc nghiêm túc, kỹ càng nói ra phương pháp giải quyết. Chắc hẳn trên người đạo hữu chắc có thể ngăn cách ma khí chi vật, bản cung đoán có thể đối. Hi Hòa ngữ khí chắc chắn. Hi Hòa tiên tử quả nhiên tâm tư cẩn thận, bần đạo trên thân vừa vặn có một linh bảo nhưng làm ngăn cách ma khí chi vật. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, chợt lật bàn tay một cái, một tòa màu trắng đài sen bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng bàn tay. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Hi Hòa một mắt liền nhận ra vật này, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng là hỗn độn thanh liên bên trong năm viên chưa thành thục hạt sen một trong. Nhưng hai người công hiệu lại hoàn toàn tương phản, một cái hủy diệt bạo ngược, một cái công chính bình thản, dùng tịnh thế bạch liên tới xem như ngăn cách ma khí chi vật lại không quá thích hợp. Đợi chút nữa, ta đánh tịnh thế bạch liên tới nguyệt quế thụ ngăn cách ma khí thời điểm, mong rằng tiền tử ra tay ổn định nguyệt quế thụ bản nguyên, khác hết thể giao cho ta liền có thể. Lâm Huyền thần tình nghiêm túc đạo. Ân, đạo hữu yên tâm. Khi hòa nhẹ giọng đáp. Lâm Huyền bay đầu nhìn về phía nguyệt quế thụ, ánh mắt ngưng lại, chợt đánh tịnh thế bạch liên tới nguyệt quế thụ bên trong. Hán tâm niệm khẽ động, tịnh thế bạch liên chậm chậm chuyển động, mạnh mẽ tịnh hóa chi lực chợt bộc phát, đem kết nối thái âm bản nguyên cùng diệt thế hắc liên ma khí đều xua tan. Sau một khắc, trong cơ thể của nguyệt quế thụ mênh mông ma khí trong nháy mắt bạo động, suy yếu đến cực điểm, nguyệt quế thụ trên cành cây chợt hiện lên từng đạo giống như giống mạng nhện vết rách. Tiên tử, Lâm Huyền hét lớn một tiếng. Khi hỏa không có chút nào chậm trễ, bàn tay trắng non trong tay áo nhô ra, thái âm pháp tắc từ trắng non lòng bàn tay bạo dũng mà ra, đem lung lay sắp đổ nguyệt quế thụ ổn định. Lâm Huyền thấy thế không chần chờ nữa, ngũ hành pháp tắc phồng lên mà ra, một đạo ngũ sắc thần mang thất luyện rót vào nguyệt quế thụ ở trong, hóa thành lồng giam, đem diệt thế hắc liên một mực cầm cố lại. Ngay tại Lâm Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, thả xuống thần kinh căng thẳng lúc, nguyệt quế thụ bên trong đống nhiên phát sinh dị biến. Chương 226, Nguyệt Tinh Luân, ra. Chương 226, Nguyệt Tinh Luân, ra. Nguyệt quế thụ cầu kết thân cây chợt tràn ra mạng nhện vết rách, vết dạn lan tràn nhanh lệnh Lâm Huyền con người đột nhiên co lại. Váy dài tung bay ở giữa ngũ hành bảo tháp đón gió căng phồng lên, treo ngược vạn trượng thân tháp hất vây ra ngũ hành huyền quang, kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc linh lưu như thiên hà chảy ngược, ngạnh sinh sinh vỡ vụn gần như tới nguyệt quế thụ khâu lại tại trong màn sáng. Cảm nhận được cây bên trong ma khí dần dần bình, Lâm Huyền chỉ quyết đột biến, hỗn nguyên pháp lực hóa thành giải lụa màu vàng nóng thẳng sâu thụ tâm, đem giam cầm diệt thế hắc liên chậm rãi kéo ra. Một lát sau, hắn trong lòng bàn tay hiện ra một tòa đài sen màu đen, chính là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Hắc liên bên trên tán phát ma khí cùng lực lượng hủy diệt, liền Lâm Huyền cũng cảm thấy kinh hãi. Khi hỏa tiên tử, bảo vật này ngươi nhưng có hứng thú cất giữ? Lâm Huyền mỉm cười, trong mắt lại mang theo thăm dò. Đối với cái củ khoai nóng bỏng tay này, hắn thật đúng là tâm không muốn nhiễm phải, vì mới biết La Hầu có hay không tại vật này bên trên có lưu hậu thủ gì hoặc cấm chế các loại đồ vật. Khi hỏa váy dài ở dưới đầu ngón tay hơi hơi cuộn lên, ngước mắt lúc ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khóe môi câu lên như có như không đường cong. Đạo Hưu nói đùa, như thế hung vật, cần phải từ đạo Hưu như vậy muốn nguyên đại năng chấn áp thỏa đáng nhất. Nàng mỡ đông một dạng khuôn mặt chiếu đến bóng cây pha tạp, rõ ràng cũng biết hắc liên này là cái khoai lang bỏng tay. Lúc Lâm Huyền thu diệt thế hắc liên tới, dương mắt liền tiến đụng vào cặp kia lưu chuyển ánh trăng con mắt. Cái kia ngân đồng chỗ sâu rõ ràng cất giấu rảo hoạt tinh mang, phản chiếu lấy hắn bất đắc dĩ nâng trán bối rối. Hắn âm thầm cười khổ, quả nhiên nữ tử cũng là chưa bao giờ nhớ thủ, bởi vì có thủ tại chỗ liền báo. Mắt thấy hy hòa cự thu, Lâm Huyền trong mắt nhìn xem hắc liên đang không ngừng phun ra nuốt vào ma tức, thập nhị phẩm liên đài đường vân giống như vật sống lúc ních. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, lật bàn tay một cái thu diệt thế hắc liên tới. Đồng thời để cho ổn thỏa, hắn còn đem diệt thế hắc liên đưa vào trong hỗn độn châu, có hỗn độn châu trấn áp, cho dù là La Hầu tàn hồn như thế, cũng không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Sau đó, Lâm Huyền nhìn về phía Nguyệt Quế Thụ, do dự một chút sau, nói: "Khi hòa tiên tử, bây giờ diệt thế hắc liên đã trừ, còn lại ma khí phải xem ngươi rồi." "Ân, không có vấn đề, cái này nho nhỏ ma khí không làm khó được bản cung, đạo hữu ở một bên xem trọng liền có thể." Khi hòa ngân thủ khinh hạng, chút tự tin này nàng vẫn phải có. Sau một khắc, khi hòa quanh thân nguyệt hoa chi lực phun trào, xanh nhạt trường bào không gió mà bay, tóc mây ở giữa sợi tóc hơi hơi bung lên, trong đôi mắt đẹp bao trùm lấy nguyệt hoa chi lực, tản mát ra ngân quang nhàn nhạt, bàn tay trắng loáng từ trong tay áo nâng lên, thon dài mỡ dê một dạng ngón tay kết động hỗn tạp lại tối tăm ấn quyết, đột nhiên một trường đẩy ra, một đạo năng lượng màu u lam thất luyện đánh ra, trong nháy mắt đem nguyệt quế thụ bên trong còn sót lại đại lượng ma khí đều đánh tan. Không còn ma khí ngăn cản, nguyệt quế thụ tại dưới thái âm tinh tầm bổ, qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa nở rộ quang hoa. "Làm phiền, mong rằng tiên tử giúp đỡ." Lâm Huyền trầm giọng nói. "Ân." Khi hòa nhẹ giọng lên tiếng, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài trong hư không phát họa thái âm tinh quỹ đầu ngón tay kéo nguyệt hoa ngưng tụ thành cửu diệu tinh văn đánh vào trên nguyệt quế thụ, nguyệt quế thụ ứng thanh nở rộ ngàn trượng ngân mang, mỗi một mảnh đều hóa thành vòng xoáy. Thái âm tinh chỗ sâu truyền đến triều tịch anh minh, mắt trần có thể thấy nguyệt hoa dòng lũ cùng tiên thiên linh khí từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, hai cỗ sức mạnh tại nguyệt quế thụ lên lẫn nhau dây dưa, dung hợp, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Mấy hơi sau, nguyệt quế thụ băng tinh như ngọc cành lá bên trên sinh ra từng sợi sương mù, đây chính là tiên thiên linh khí bị áp xúc thể hiện, từ trạng thái khí chuyển hóa thành thể lỏng. Chợt những sương mù này chậm rãi ngưng kết thành giọt giọt bóng ánh trong suốt giọt nước. Nguyệt hoa ngưng lộ. Lâm Huyền nhìn qua một mắt không nhìn thấy cuối nguyệt quế thụ, vô tận nhiều phân nhánh nhánh cây ngưng luyện ra từng giọt thủy lộ. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh mang, hắn như thế nào cảm giác nguyệt hoa ngưng lộ này so thoạt đầu phía trước cho Tây Vương Mẫu dùng bình kia ẩn chứa nguyệt hoa chi lực còn muốn nồng đậm mấy lần. Chẳng lẽ, từ nguyệt quế thụ ngưng luyện mà thành nguyệt hoa ngưng lộ mới là hoàn toàn phiên bản nguyệt hoa ngưng lộ. Một lát sau, khi hòa liếc nhìn một vòng thủy lộ tài năng sau, ngân bài nhẹ hạ, trong nháy mắt đánh ra một đạo bạch mang, nguyệt quế thụ bị bạch mang va chạm sau, nhẹ lắc lư một chút, trên phiến lá hạt xương thì nhao nhao rớt xuống. Khi hỏa tay áo huy động ở giữa, nguyệt hoa chi lực đều hạt xương rơi xuống tới từng cái tiếp lấy, hội tụ thành một cái ba thước lớn nhỏ thủy cầu. Những thứ này nguyệt hoa ngưng lộ hẳn là đủ để trèo chống Tây Vương Mẫu đạo hữu đột phá hư nguyên. Đang khi nói chuyện, khi hỏa làm trưởng khẽ đẩy, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nguyệt hoa chi lực thủy cầu chậm rãi trôi hướng Lâm Huyền. Lâm Huyền nhìn qua trên không trung nhẹ nhộn nhạo màu lam thủy cầu, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Quế Thụ, vẫy tay, đem trấn áp ma khí Tịnh Thế Bạch Liên gọi trở về. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Tịnh Thế Bạch Liên chậm chậm chuyển động, đồng thời đón gió gặp trướng, 12 cánh hoa sen tinh khiết chậm rãi tràn ra. Lâm Huyền đặt ở Tây Vương Mẫu tới trên đài sen, tay áo nhẹ phẩy, triệt hồi thêm tại trên người nàng ngũ hành phong cấm. Không còn ngũ hành phong cấm áp chế, thái âm pháp tắc chợt bạo động dựng lên, thái âm pháp tắc hóa thành từng đạo băng long, quấn quanh ở Tây Vương Mẫu tam hoa phía trên. Hôn Nguyên Quan Hải sử hiện lên cựu trọng huyền băng che chắn, mỗi đột phá một tầng đều có xương tuyết vượng hoàng hư ảnh phá thoái, lạnh thấu xương hàn khí thậm chí đem Tịnh Thế Bạch Liên phun ra tịnh hóa chi lực đều bị đông. Đồng thời, trong thức hải của nàng bản nguyên chi lực cũng tại lao nhanh tiêu hao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm bớt. Lâm Huyền đầu ngón tay phiên động ở giữa, đem Nguyệt Hoa Ngưng Lộ hóa thành một đạo ngấn nước chui vào trong môi của nàng. Nguyệt Hoa Ngưng Lộ khi tiến vào thức hải sau, hướng Tây Vương Mẫu bản nguyên chi lực dũng mãnh lao tới. Trong thức hải ngân nguyệt treo cao, bản nguyên chi lực như thủy triều dao động. Khi Nguyệt Hoa Ngưng Lộ rót vào lúc gây nên ngàn trượng sóng lớn, bản nguyên chi lực lao nhanh luyện hóa Nguyệt Hoa Ngưng Lộ tới, chuyển đổi thành bản nguyên chi lực cung cấp thái âm pháp tắc tiêu hao. Nhưng mà Tây Vương Mẫu bây giờ vẫn đang ngủ say trong trạng thái, không cách nào tự chủ vận chuyển bản nguyên luyện hóa Nguyệt Hoa Ngưng Lộ, ngưng luyện tốc độ căn bản theo không kịp tiêu hao tiết tấu. Khi hòa ánh mắt chớp lên, một mắt liền nhìn ra Tây Vương Mẫu bây giờ gặp phải quẫn cảnh. Lập tức, bàn tay trắng non vung lên, đài sen chậm rãi xê dịch đến Nguyệt Quế Thụ phía dưới. Sau một khắc, tán cây rủ xuống vạn đạo Nguyệt Hoa chi lực, thái âm chi khí tại Tây Vương Mẫu quanh thân, đồng thời cùng nàng thể nội bản nguyên chi lực kêu gọi lẫn nhau. Đa tạ Hy Hòa tiên tử xuất thủ tương trợ. Lâm Huyền ôm quyền nói cảm tạ. Không ngại, việc nhỏ thôi. Hy Hòa đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tây Vương Mẫu, có thể may mắn trông thấy một tôn đại la hậu kỳ đột phá hỗn nguyên toàn bộ quá trình, đây đối với nàng tới nói thế nhưng là cơ duyên lớn lao. Hơn nữa nàng cùng Tây Vương Mẫu tu cùng là thái âm pháp tắc, đây đối với nàng tới nói càng là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Nàng cùng Thường Hy bây giờ cũng là đại la cực hạn, vốn là tại mấy cái nguyên hội phía trước, các nàng liền nên chạm thi đột phá chuẩn thánh, nhưng bởi vì Nguyệt Quế Thụ sự tình liền chậm trễ xuống, bây giờ có này kỳ ngộ, nàng đương nhiên không bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết. Tại Nguyệt Quế Thụ dưới sự giúp đỡ, Tây Vương Mẫu bản nguyên chi lực luyện hóa Nguyệt Hoa Ngưng Lộ tốc độ chợt để thăng một mạng lớn, có thể miễn cưỡng đuổi kịp bản nguyên chi lực tiêu hao tốc độ. Lúc này, Hỗn Nguyên Quan Hải Sử cựu trọng huyền băng che chắn đã phá thứ 6, Tây Vương Mẫu đã nửa chân đạp đến vào Hỗn Nguyên, chỉ kém sau cùng tam trọng huyền băng che chắn. Phanh! Đệ thất trọng huyền băng che chắn nát. Phanh! Đệ bát trọng huyền băng che chắn nát. Tây Vương Mẫu quanh thân khí tức đột nhiên tăng vọt một mạng lớn, khoảng cách Hỗn Nguyên chỉ kém cuối cùng nhất trọng huyền băng che chắn. Nhưng mà, đúng lúc này, trong cơ thể của Tây Vương Mẫu bản nguyên chi lực đột nhiên lần giảm, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, lợi dụng khô kiệt, không còn bản nguyên chi lực chèo chống, thái âm pháp tắc hóa thành băng long trong nháy mắt rên rỉ, từng đạo băng long thân thể bộc phát ra giống mạng nhện vết rách. Qua trong giây lát, liền vỡ nát ba đạo băng long, chỉ còn lại hai đạo băng long đang khổ cực chèo chống. Lâm Huyền mày kiếm nhíu chặt, trong ánh mắt lập lòe lạnh thấu xương hàn ý, hắn không kịp nghĩ nhiều, chập chỉ thành kiếm xẹt qua hư không, thanh sắc tay áo trong lòng bàn tay bắn ra trăng tròn thanh huy. Cái kia vầng loan nguyệt hình dáng chí bảo phá không lúc, kéo ra ngân hà toái tinh, chui vào Tây Vương Mẫu mi tâm. Trăng tròn thanh huy xoay tròn ở giữa đẩy ra hình khuyên vầng sáng, lại dẫn tới cả cây Nguyệt Quế Thụ băng tinh phiến lá cùng nhau cộng minh. Nguyệt Tinh Luân. Khi hòa đôi mắt đẹp kịch chấn, môi son khẽ nhếch, khó nén thất thố chi sắc. Cứ việc ánh trăng thất luyện bắn ra tốc độ rất nhanh, nhưng nàng vẫn là cảm giác rõ ràng đến ánh trăng kia thất luyện công chính là Nguyệt Tinh Luân. Chương 227. Tây Vương Mẫu phá Hỗn Nguyên. Chương 227. Tây Vương Mẫu phá Hỗn Nguyên. Nguyệt Tinh Luân bạch phá thức hải sông thẳng Hỗn Nguyên Quan Hải, những nơi đi qua nhấc lên vạn trượng pháp lực sóng lớn, nguyệt nhận hàn mang lấp loé như muốn xé rách hư không. Một đầu cuối cùng băng long lân giáp băng liệt lúc, Nguyệt Tinh Luân cuốn lấy thác nước màu bạc một dạng nguyệt hoa chút xuống, nguyệt nha thanh huy như ngân hà chảy ngược rót vào long khu, cùng trong cơ thể của băng long thái âm pháp tắc cộng minh, bể tan cảnh long khu lại trong nguyệt hoa tái tạo huyết đủ. Nguyệt Tinh Luân tự quay nửa vòng, ngân vân thanh huy dạo dược mà ra, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của băng long. Băng long con ngươi đột nhiên co lại, long khu bên trên từng đạo giữ tợn vết rách trong nháy mắt khép lại, cái trán chợt hiện lên một cái nhàn nhạt nguyệt nha ấn ký, long khu tại băng trướng tiền xoay quanh một tuần, ngửa đầu phun ra long tức cuốn lấy băng tinh cùng nguyệt quang, trực kích huyền băng che chắn. Băng long long khu căng cứng, vậy u lam kia sáng tăng gọn, nguy nga thân thể hóa thành hàn băng tiễn giống như mãnh liệt bắn mà ra, long chảo đâm thủng đệ cựu trọng huyền băng che chắn, vết rách cấp tốc lan tràn. Một cái khác long chảo theo sát phía sau, băng trướng lại lần nữa nứt ra vô số tế ngân, toàn bộ huyền băng che chắn lại phát ra băng xuyên băng liệt vang mình. Nguyệt hoa chi lực theo long chảo chạy xuôi xuống, thẩm thấu băng trướng. Băng long song chảo giao ác trong nháy mắt, cả trương băng trướng tái cũng không chịu nổi gánh nặng, từng khúc băng liệt, ngàn vạn băng lăng như tinh thần nổ tung, đệ cựu trọng che chắn ầm vang hóa thành đầy trời băng. Đệ cựu trọng huyền băng che chắn bể tan cảnh trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu bế hạp vạn năm mí mắt run rẩy, chợt đôi mắt đột nhiên trợn, khí tức kéo lên đến Hỗn Nguyên. Sau một khắc, một cỗ đông lạnh triệt để thời không thái âm chi lực bộc phát, những nơi đi qua, vạn vật băng phong. Khi hỏa vung tay áo tạo ra xanh nhạt hộ thể thần quang, lại tại tiếp xúc thái âm chi lực trong nháy mắt kết xương phá thoái, thân hình bị đánh bay, eo nhỏ nhắn ngửa ra sau tự đoạn tuyến mọc tranh, trắng thuần váy dài phất qua Lâm Huyền hai gò má lúc, hắn đã bản năng chế trụ cái kia thấm lạnh lưu đề, đồng thời thuận thế một tay lấy nàng ôm vào lòng. Quay người nhìn xem cỗ này đông lạnh triệt để hết thảy thái âm chi lực, chân tay hắn giẫm một cái, ngũ hành chi lực phun trào mà ra, túc hạ nở rộ như đóa hoa sen, trực tiếp tương nên diện đánh tới thái âm chi lực đánh tan. Năng lượng cường đại sóng xung kích, chấn động đến mức vách tường cung điện sinh ra từng đạo ra bị nẻ làn sóng. Cỗ này kinh khủng thái âm chi lực, ngay cả cấm chế trọng trọng quảng hàn cung cũng khó có thể che giấu, xông phá cấm chế hàn khí thẳng sâu cựu tiêu, thái âm tinh bên ngoài 3 vạn dặm tinh hà thoáng chốc đóng băng. Trong chốc lát, khi hồng hoang chúng chuẩn thánh các đại năng đang cảm giác đến cỗ này cường hành thái âm chi lực sau, thần sắc đột biến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía treo cao tại trong tinh không thái âm tinh. Cỗ này cường hành thái âm chi lực, là hồn nguyên lại có một tôn mới hồn nguyên cường giả sinh ra cỗ này kinh khủng thái âm chi lực, chẳng lẽ là tinh thượng thái âm hai vị kia thái âm tiên tử bên trong một vị trong đó? Cỗ này không hiểu hồn nguyên khí tức dẫn tới một đám chuẩn thánh đại năng ngờ tới cùng nhìn trộm. Chợt nguyên thần tản ra, hướng thái âm tinh phương hướng chậm chậm quyết tán, đều nghĩ khẩn cấp biết tôn này tân tấn hồn nguyên đến tột cùng là người nào. Dù sao hồng hoang gia lâm huyền tôn này hồn nguyên kỳ tiên, liền có thể dưới tình huống đạo tổ không ra tay, đem toàn bộ hồng hoang quấy không được căn bình, sau đó ở dưới đạo kia lệnh cấm càng là đem chúng chuẩn thánh các đại năng ra mặt nhấn trên mặt đất ma sát. Bây giờ lại có một tôn hồn nguyên cường giả sinh ra, nếu là mình có thể biết tôn này hồn nguyên là ai cũng có thể chuẩn bị sớm. Rất nhiều chuẩn thánh các cường giả nguyên thần dần dần tới gần Quảng Hàn cung, liền đại bọn hắn nguyên thần sắp thăm dò vào cung nội lúc, một đạo cường hành vô song pháp lực từ trong Quảng Hàn cung chấn động mà ra, đem tới gần cung điện chuẩn thánh nguyên thần đều đánh sơ sát, không cho bọn hắn lưu một tia tình cảm. Cùng lúc đó, nguyên thần bị đánh tan chuẩn thánh các đại năng, nhíu mày lại, một tiếng trầm trọng trầm đục từ trong thức hải chấn động mà ra. Rõ ràng bọn hắn ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Lâm Huyền không ngờ là Lâm Huyền này, bọn hắn lập tức liền nhận ra đánh sơ sát bọn hắn nguyên thần pháp lực bên trong cuốn theo hỗn nguyên khí tức, rõ ràng là Lâm Huyền không thể nghi ngờ. Chuyện gì quan hỗn nguyên sự tình, cái nào đều có thân ảnh của hắn trong lúc nhất thời. Lâm Huyền cử động lần này lệnh vô số chuẩn thánh các đại năng tức giận không thôi. Nhưng nghĩ đến Lâm Huyền thực lực khủng bố kia, cũng chỉ có thể âm thầm ăn cái này ngậm bồ hòn. Dù sao cũng là chính bọn hắn thả ra nguyên thần đi nhìn trộm người khác. Nhưng có biết Thái Âm Tinh Tượng là người phương nào đột phá hỗn nguyên? Đế Tuấn ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, ánh mắt lạnh lùng, đế uy không tự chủ tràn ngập bốn phía. Trở về yêu đế, nhãn tuyến chúng ta nằm vùng, thám tử thực lực không quan trọng không cách nào khoảng cách gần tới gần Quảng Hàn Cung, thêm nữa cái kia cỗ thái âm chi lực quá mức kinh khủng, cho dù là đại la cường giả cũng không cách nào ngăn cản được, bởi vậy chúng ta không cách nào biết được là người phương nào tại Thái Âm Tinh Thượng đột phá hôn nguyên. Bạch Trạch thần sắc nghiêm túc, hồng hoang tân tấn một tôn hôn nguyên cường giả, đối với yêu tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đế Tuấn ánh mắt chớp lên, bởi vì Tây Vương Mẫu cùng Hy Hòa Tỷ bội hai người cũng là tu thái âm pháp tắc, nếu là không khoảng cách gần cảm giác, căn bản là khó mà phân biệt ra là người phương nào đột phá hôn nguyên. Truyền lệnh xuống, thời khắc chặt chẽ chú ý thái âm tinh tượng tình huống, nếu có dị trạng kịp thời tới bẩm. Đế Tuấn ánh mắt thâm trầm, truyền lệnh nói: "Là, thuộc hạ lĩnh mệnh." Bạch Trạch chắp tay đáp. Từ Tiêu cung, Hồng Quân khuôn mặt tiểu tụy xếp bằng ở trên bồ đoàn, khí tức hoàn toàn không có phảng phất một người chết đồng dạng. Sau một khắc, hắn chợt mở mắt, tay khô héo chỉ chậm chậm duỗi ra tay áo, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh kết động. Sau một lúc lâu, hắn đôi mắt hơi trầm xuống, lập loè khác thường hàn mang, này thiên đạo định số trở nên càng ngày càng hỗn loạn, mơ hồ, thiên cơ khó dò. Lâm Huyền này Hồng Quân trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn, quanh mình linh khí trong nháy mắt ngưng kết, nhưng sau một khắc, thiên đạo đống nhiên chuyển ra một tiếng trầm trọng tiếng oanh minh, ghé vào lỗ tai hắn chợt băng rội, nguyên bản đọc lại linh khí đột nhiên trở nên bạo động. Hồng Quân biến sắc, trong mắt sát ý trong nháy mắt thu liễm, theo sát ý co bảo, thiên đạo dị tượng cũng biến mất theo, Tử Tiêu cung cũng khôi phục yên lặng như cũ. Trong Quảng Hàn cung, Hi Hòa nhìn mình rúc vào Lâm Huyền trong ngực, không khỏi bên tai nóng lên, trắng non gương mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, ngước mắt nhìn xem hắn cái tia sâu giống như tinh không đôi mắt, tim đập đột nhiên có chút không hiểu ra tốc. Sau đó, nàng tựa hồ phản ứng lại, gương mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, tại Lâm Huyền trong ngực nói nhỏ nhỉ non một tiếng: "Lâm Huyền đạo hữu, không sao, ngươi có thể buông ta ra." Lâm Huyền nghe vậy sửng sốt một tiếng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn trong mắt nhìn mình lúc này đang nắm chặt Hi Hòa bàn tay trắng nõn mềm mại không xương kia, tựa hồ ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng buông tay, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. "Ách, xin lỗi, Hi Hòa tiên tử." Hi Hòa gặp Lâm Huyền lòng tay, vội vàng lùi về bàn tay trắng nõn, váy dài trượt xuống một nửa, trắng nõn non mềm bàn tay trắng nõn còn lưu lại nhàn nhạt vết đỏ. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh có chút tiểu diễm, Hi Hòa ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn hướng Lâm Huyền. Chốc lát, Tây Vương mẫu bộc phát ra thái âm chi lực đều lũ tụ trở về trong cơ thể của nàng. Lâm Huyền hai người cũng phát giác được biến hóa này, quay đầu nhìn về phía xếp bằng ở trên Tịnh Thế Bạch Liên Tây Vương mẫu. Tây Vương mẫu quanh thân nguyệt hoa dần dần liễm, Tịnh Thế Bạch Liên lại tràn ra tầng tầng băng tinh cánh hoa. Một đoạn thời khắc, Tây Vương mẫu mở mắt, một tia ngân mang lóe lên liền biến mất. Bây giờ, Tây Vương mẫu đã triệt để thích ứng cố này xa lạ hỗn nguyên thực lực. Chương 228, Thiên đạo tính toán, mượn nguyệt tinh luân. Chương 228, Thiên đạo tính toán, mượn nguyệt tinh luân. Tây Vương mẫu mũi chân điểm nhẹ Tịnh Thế Bạch Liên, tay áo tung bay ở giữa nhanh chóng rơi xuống đất. Lâm Huyền váy dài dương nhẹ, đài sen hóa thành lưu quang chui vào trong tay áo, ngước mắt hỏi: "Cảm giác như thế nào?" Tây Vương mẫu nở nụ cười xinh đẹp, xanh thẳm ngón tay ngọc đem bên tóc mai toái phát đường đến sau tai, khóe môi tràn lên nguyệt hoa một dạng ý cười, hôn nguyên chi cảnh quả thật huyền diệu, xa không phải đại la có thể so sánh, hai người ở giữa đối pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng hoàn toàn không tại trên một cái cấp độ, nếu như ta bây giờ lần nữa đối đầu tiên đỉnh chuẩn thánh nàng, cổ tay trắng xoay chuyển, thái âm hàn khí ngưng tụ thành băng tinh rơi la chã, ta thậm chí không cần sử dụng linh bảo, chỉ bằng vào thái âm này pháp tắc, trong nháy mắt có thể phá. Chỉ là nàng ngừng nói, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trầm ngâm chốc lát, muốn nói lại thôi. "Chỉ là cái gì?" Hi Hòa đống nhiên chen vào nói, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tây Vương mẫu. Chỉ là Tây Vương mẫu há to miệng, cuối cùng vẫn là không thể nói ra miệng, nàng tự nhiên tin tưởng Hi Hòa hỏi thăm chuyện này dụ ý, theo lý mà nói, Hi Hòa đối với nàng có đột phá tri ân, nàng nên biết gì nói đấy. Nhưng mà, chuyện này một khi mở miệng, sợ rằng sẽ đối với Hi Hòa tạo thành sự đả kích không nhỏ, ngược lại không thích hợp. Trong lúc nhất thời, Tây Vương Mẫu lâm vào lưỡng nan, sắc mặt lộ ra một chút do dự. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua hai người, sớm đã xem thấu các nàng tâm tư, thản nhiên nói, vẫn là ta tới nói đi. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng trong nháy mắt phá vỡ giữa sân vi diệu kiểm chế bầu không khí. Đột phá hôn nguyên sau, hôn nguyên kim tiên nguyên thần thanh thản, đối với đại đạo pháp tắc cảm nộ càng nhạy cảm. Lâm Huyền nói đến đây, khóe mắt liếc qua Hi Hòa, tiếp tục nói, nguyên nhân chính là như thế, hôn nguyên giả có thể rõ ràng hơn, trực quan cảm thụ đến đại đạo pháp tắc biến hóa. Ta tại đột phá sau, liền đã phát giác được, trong Hồng Hoang đại đạo pháp tắc đang lấy tốc độ cực nhanh ẩn lui. Dựa theo này xuống, nhiều nhất tiếp qua mười mấy nguyên hội, Hồng Hoang đại đạo pháp tắc sẽ hoàn toàn tiêu thất. Đến lúc đó, hôn nguyên giả sắp đối mặt phía trước không đường có cảnh. Lâm Huyền đạo hữu nói cực phải. Tây Vương Mẫu khổ tâm nở nụ cười, nói khẽ, nguyên nhân chính là như thế, ta mới chậm chạp không cách nào mở miệng, cáo chi ngươi chân tướng tàn khốc này. Cái gì? Khi Hòa sắc mặt đột biến, La Thất Thanh, nếu thật như thế, mười mấy nguyên hội sau, chẳng phải là liền đại La thần thông giả đều không thể lại sinh ra. Tây Vương Mẫu không nói tiếng nào, nhưng mà chán nhẹ hạ, biểu thị đồng ý Hi Hòa con ngươi cử chấn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này không chỉ có liên quan đến đại La, chuẩn thánh, càng đem tác động đến Hồng Hoang ức vạn vạn sinh linh tu đạo chi lộ. Tin tức này một khi truyền ra, nhất định đem dẫn phát Hồng Hoang chấn động, sinh linh khủng hoảng. Không thành đại La, liền không cách nào nhảy ra thời gian trường hà bất tử bất diệt, dù là Thái Ức Kim Tiên thọ nguyên dài rằng giặc, nhưng cũng cuối cùng cũng có hao hết một ngày, này bằng với đoạn mất tất cả về sau sinh linh con đường trường sinh. Hi Hòa tiên tử không cần kinh hoàng. Lâm Huyền trầm giọng nói, đại đạo pháp tắc cần lui, vẻn vẹn nhằm vào Hỗn Nguyên cường giả, đối với Thái Ức, đại La, chuẩn thánh cũng không ảnh hưởng. Cái kia Hi Hòa không khỏi kinh nghi một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Mà Tây Vương Mẫu đối mặt Hi Hòa quăng tới ánh mắt cũng là một mặt mờ mịt, trong mắt đều là nghi hoặc, rõ ràng đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Lâm Huyền tiếp tục giải thích nói, đại đạo pháp tắc cần lui, cũng không phải là toàn bộ, mà là một bộ phận. Ẩn lui bộ phận, vừa vặn nhằm vào Hỗn Nguyên cường giả. Bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, độ thứ kỳ nhất. Thiên đạo vẫn sẽ vì ước vạn sinh linh lưu lại một đường sinh cơ. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, hình như có chưa hết chi ngôn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên đạo muốn chính là trưởng khống Hồng Hoang hết thảy, bao quát đông đảo tiên thiên đại năng, cùng với chen ép địa đạo cùng nhân đạo. Hỗn Nguyên kim tiên bởi vì có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, từ đó đột phá tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên, không cần dựa vào bất luận ngoại lực gì, từ đây tiêu giao chư tiền, siêu thoát vạn giới, không nhận thiên đạo ước thúc. Không giống thánh nhân như vậy, nguyên thần ký thác thiên đạo, chịu thiên đạo quy tắc ước thúc. Hỗn Nguyên đại la kim tiên đối với thiên nói tới nói là một cái cực lớn lại nguy hiểm nhân tố không xác định, bởi vậy, thiên đạo tuyệt sẽ không cho phép Hồng Hoang sinh ra Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Cho nên biện pháp duy nhất chính là đoạn mất tu sĩ cảm ngộ pháp tắc, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên ý niệm. Mà muốn từ đầu nguồn cắt đứt, chính là muốn ẩn lui Hồng Hoang đại đạo pháp tắc, làm cho Hồng Hoang từ đây tiến vào tịch pháp thời đại, ngược lại bước vào chuẩn thánh thời đại. Chỉ cần từ đầu nguồn chặt đứt, dù là ngẫu nhiên có một hai cái kẻ đến sau đột phá Hỗn Nguyên kim tiên, cũng không khả năng có người có thể tại tịch pháp thời đại đột phá tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Khi Hòa nghe thấy lời ấy, thần sắc hơi trì hoãn, thần kinh căng thẳng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Đến nỗi tiên tử là đi Trạm Tam Thi, vẫn là đi Hỗn Nguyên chi đạo, mong rằng thận trọng cân nhắc. Lâm Huyền nhắc nhở. Khi Hòa nhẹ hàm chán, rơi vào trong trầm tư. Lâm Huyền đạo hữu, ta đã đột phá, vật này nên vật quy nguyên chủ. Tây Vương Mẫu đông nhiên mở miệng, lòng bàn tay hiện lên một vầng loan nguyệt hình dạng linh bảo, tản ra nhàn nhạt nguyệt hoa. Lâm Huyền đưa tay một nhiếp, cổ tay xoay chuyển ở giữa, nguyệt tinh luân liền vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Kể từ hắn đột phá Hỗn Nguyên sau, liền có thể tự nhiên điều khiển nhật nguyệt tinh luân này. Nguyệt hoa thanh huy như sóng gợn dạo dực mà ra, bao trùm ở hắn toàn bộ bàn tay. Khi Hòa đôi mắt đẹp bế hạp ở giữa, nhìn qua nguyệt tinh luân, ánh mắt chớp lên, hàm răng khẽ cắn, dường như là xuống quyết định gì đó. Một đoạn thời khắc, Khi Hòa như chuông bạc âm thanh trong trẻo lạnh lùng chợt vang lên, "Lâm Huyền đạo hữu, không biết tháng này tinh luân ngươi có thể hay không cho ta mượn bạn năm thời gian?" Lâm Huyền đầu lông mày nhướng một chút, hắn tự nhiên biết Khi Hòa mượn nguyệt tinh luân là vì sao. Nguyệt tinh luân chính là thái âm pháp tắc cực hạn ở dưới sản phẩm, ẩn chứa trong đó thái âm pháp tắc, Khi Hòa nếu có thể tìm hiểu thấu đáo nguyệt tinh luân, liền có thể lĩnh ngộ trong đó thái âm pháp tắc, lại thêm nàng tự thân đối với thái âm pháp tắc lý giải, đột phá Hỗn Nguyên tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Khi Hòa gặp Lâm Huyền giữ im lặng, cho là Lâm Huyền không muốn, liền nói tiếp, "Ta biết cử động lần này quả thực mạo muội, đạo hữu nếu như có gì chỗ bất tiện, ta cũng hiểu." Ngay tại Khi Hòa tâm tình thất lạc lúc, Lâm Huyền bỗng nhiên mở miệng, giống như cười mà không phải cười nói, "Khi Hòa đạo hữu, ta có nói qua không mượn sao?" Nghe thấy lời ấy, Khi Hòa thất lạc ánh mắt chợt sáng lên, nói như vậy, đạo hữu là đồng ý cho mượn nguyệt tinh luân. Ân. Lâm Huyền khẽ gật đầu, hắn vốn là không muốn cùng Khi Hòa có quá nhiều dây dưa, chỉ muốn bổ đủ Tây Vương Mẫu bản nguyên chi lực liền rời đi. Nhưng chưa từng nghĩ, Khi Hòa lại bởi vì nguyệt quế tụ ma khí một chuyện, liền chuẩn thánh cũng chưa từng đột phá, cái này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lại bởi vì nàng bây giờ quyết định đi Hỗn Nguyên chi lộ, làm cho nguyên bản thiên đạo định số xảy ra chết đi, nếu như thế, không bằng thuận thế mà làm, triệt để khuấy động cái này đầm tử thủy. Lâm Huyền bàn tay nhẹ nhàng giương lên, nguyệt tinh luân thuận thế bay về phía Hi Hòa. Hi Hòa động tác nhu hòa, vững vàng tiếp lấy nguyệt tinh luân, trong mắt ngưng thị, ánh mắt cực nóng. Tháng này tinh luân ẩn chứa thái âm pháp tắc, chính là phù hợp nhất nàng tiên tiên linh bảo. Tây Vương Mẫu thấy thế cười khẽ, thái âm hàn khí ngưng tụ thành ngọc giản, đây là ta tu luyện thái âm pháp tắc Hỗn Nguyên tâm đắc, cùng nguyệt tinh luân tại ngươi lĩnh hội nguyệt tinh luân lúc có thể ấn chứng với nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hi Hòa nhìn chăm chú trong lòng bàn tay hơi lạnh nguyệt tinh luân, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt đốt như liệt nhật. Nguyệt quế đầu cành băng tinh dần dần tan, chiếu ra ba người đàn sen cái bóng. Vận mệnh quy tích đã ở tinh thượng thái âm lặng yên truyền lệnh. Chương 229. Cuối cùng bồi thường mong muốn chương 229, cuối cùng bồi thường mong muốn rời đi thái âm tinh sau, Lâm Huyền một đường hộ tống Tây Vương Mẫu trở về Tây Côn Lôn. Giao chỉ bầu trời, tiên vụ lượn lờ, hào quang vạn đạo. Tây Vương Mẫu bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, chắp tay nói cảm ơn về Lâm Huyền, âm thanh giống như thanh tuyền êm tai, thiếp thân ở đây cảm ơn đạo hữu ân cứu giúp, đạo hữu năm lần bảy lượt cứu thiếp thân ở trong nước lửa, lần này càng là vì cứu thiếp thân đắc tội tiên đình, thiếp thân thật sự là không thể báo đáp. Nàng lời còn chưa dứt, chợt nhớ tới ban đầu ở Mông Lung lúc, chính mình tựa hồ nói chút cảm thấy khó xử ngữ điệu, không biết Lâm Huyền phải chăng nghe thấy. Nghĩ đến đây, Tây Vương Mẫu trắng non gương mặt đột nhiên nổi lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, như dáng chiều ánh tuyết, đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng lén lén liếc một mắt Lâm Huyền, thấy hắn thần sắc như thường, tựa hồ cũng không phát giác sự khác thường của mình, lúc này mới hơi yên lòng một chút, ngực kịch liệt chập trùng cũng dần dần lắng lại. Lâm Huyền mỉm cười, đưa tay chặn lại nói, "Đạo hữu khách khí, ngươi chính là bần đạo chi hữu, ngươi gặp nạn, bần đạo có thể nào không tới?" Đạo hữu cử động lần này nói quá lời. Tây Vương Mẫu chán nhẹ lay động, giữa lông mày mang theo vẻ khổ sở, khẽ thở dài, bần đạo bình thường kết giao đạo hữu cũng không ít, nhưng ở tiên đình bức bách tại hạ thời điểm, cũng chỉ có đạo hữu một người dám đứng ra, không tiếc đắc tội tiên đình. Hàm răng nàng nhấp nhẹ, trong mắt lóe lên một tia u hoán, dường như đang oán trách những cái kia ngày bình thường cùng nàng giao hảo các đại năng. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua, liền biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, lạnh nhạt nói, "Đạo hữu thế nhưng là đang trách tội trấn nguyên tử ôm hàng tốt hữu, tại ngươi gặp nạn lúc không nói tiếng nào." Tây Vương Mẫu khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần oán trách, rót xương lóc thịt Lâm Huyền một mắt, dường như đang trách cứ hắn đâm thủng trong lòng mình điểm này u oán. Lâm Huyền thấy thế, không khỏi cười khẽ, lắc đầu nói, "Đạo hữu cái này có thể trách oan bọn họ. Trấn nguyên tử đạo hữu từng tại trên tiên đỉnh chuẩn thánh giao trì lúc, liền đã nhiều lần truyền tin tại ta. Phục Hy cùng nữ hoa hai vị đạo hữu bây giờ chính là yêu tộc Hoa Hoàng cùng Hy Hoàng, nhất cử nhất động sớm đã đại biểu yêu tộc ý chí, sao có thể tùy tiện làm việc? Coi như hai huynh muội bọn họ chịu liều linh xuất thủ tương trợ, Lê Tuấn cùng quá một cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng rời đi, tất nhiên sẽ bằng mọi cách quấy nhiễu. Đến nôi Trấn nguyên tử đạo hữu, hắn vì che chở Hồng Vân, từ Tử Tiêu cung ba giảng sau, liền một mực mở ra địa thư đại trận, vũ trang quan ngoài có Côn Bằng cùng Minh Hà mấy người đại năng ngồi chờ, sớm đã sức đầu mẹ chán, nơi nào có thể đặng phải ra tay tới giúp ngươi." Tây Vương Mẫu nghe vậy, thần sắc dần dần hòa hoãn, trong mắt hiện ra một tia ấy nấy. Nàng than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, "Thì ra là thế, ngược lại là thiếp thân trách oan bọn họ." Lâm Huyền gặp nàng thần sắc hòa hoãn, liền thuận thế nói, "Tây Vương Mẫu đạo hữu, bần đạo muốn hướng đạo hữu đòi hỏi một vật." Tây Vương Mẫu nghe vậy sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lâm Huyền thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên, thực lực cường đại, bảo vật nhiều, như thế nào hướng nàng đòi hỏi đồ vật? Nàng nhịn không được hỏi, "Vật gì?" Lâm Huyền thần sắc trịnh trọng, gàn từng chữ một, "Tố sắc vân giới kỳ." Lời còn chưa dứt, hắn bay dài bung lên, mấy chục đạo ngũ quang thập sắc linh quang bắn ra, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra cường đại tiên thiên ba độ. Lâm Huyền nói bổ sung, "Đương nhiên, bần đạo cũng sẽ không lấy không đạo hữu chi vật, đạo hữu có thể từ những thứ này trong tiên thiên linh bảo tùy ý tuyển một hai kiện vật trong lòng." Tây Vương Mẫu nhìn lướt qua những cái kia sáng chói linh quang, trong lòng khẽ chấn động. Những thứ này linh bảo đều là thượng phẩm thậm chí cực phẩm tiên thiên linh bảo, vô cùng chân quý. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt mang theo vài phần u hoán, nói khẽ, "Đạo hữu này liền khách khí. Đạo hữu từng nhiều lần cứu bần đạo tại thời khắc sinh tử, tố sắc vân giới kỳ này tất nhiên chân quý, nhưng so với đạo hữu ân cứu rút, thực sự không có ý nghĩa. Đạo hữu nếu làm ớn, cứ việc cầm đi chính là." Lâm Huyền lắc đầu nói, "Cái này không được, đạo hữu chính là bần đạo chi hữu, bần đạo như thế nào có ý tốt chiếm đường hữu tiện nghi." Tây Vương Mẫu đại mi cao lại, trong giọng nói mang theo một tia không vui, "Đạo hữu không cần khách khí như thế. Đạo hữu từng nhiều lần cứu bần đạo, tố sắc vân giới kỳ này liền toàn bộ làm như là đạo hữu đối với bần đạo ân cứu rút. Đạo hữu không cần thiết liên tục chối từ, bằng không thì chính là không cầm bần đạo làm bằng hữu." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần oán trách, dường như đang oán trách Lâm Huyền xa cách. Thiếp thân liền như thế đáng sợ sao? Vừa cứu xong thiếp thân, liền như thế vội vã cùng thiếp thân phân rõ giới hạn, thiếp thân cũng không phải ổng thủy manh thú gì, cần thiết hay không? Lâm Huyền gặp nàng thần sắc kiên quyết, đành phải ngượng ngùng nở nụ cười, đem lơ lửng giữa không trung linh bảo đều thu hồi, nói, "Tất nhiên đạo hữu nhiệt tình như vậy, bần đạo kia liền từ chối thì bất kính." Tây Vương Mẫu thấy hắn cuối cùng đáp ứng, trên mặt lập tức phóng ra như hoa lúm đồng tiền, trắng loãng răng trắng cùng tiểu diễm ướt át môi mỏng tương ánh thành huy, đẹp đến nỗi nhân tâm say. Nàng bàn tay trắng non bu lên, một mặt màu trắng lá cờ bắn ra, lơ lửng tại trước mặt Lâm Huyền, nói khẽ, "Cầm lấy đi." Lâm Huyền đem mặt này khéo léo đẹp đẽ tô sắc vân giới kỳ thu hút lòng bàn tay, trong mắt ngưng thị ở giữa, trong lòng gợn sóng hơi lên. Hắn khổ đợi ước vạn năm lâu tiên thiên ngũ phương kỳ, cuối cùng tại hôm nay toàn bộ tập hợp đủ. Chỉ đợi hắn đem ngũ phương kỳ này luyện hóa, liền có thể bố trí xuống tiên thiên ngũ hành đại trận, kích động trong lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Tây Vương Mẫu thấy hắn thần sắc kích động, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Đạo hữu, bần đạo có một chuyện không rõ, mong rằng đạo hữu báo cho." "Cứ nói đừng ngại." Lâm Huyền khẽ gật đầu, ra hiệu Tây Vương Mẫu tiếp tục hỏi. Tây Vương Mẫu ánh mắt sáng quắc, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. "Đạo hữu vì cái gì cố chấp như thế tại thiếp thân trong tay tố sắc vân giới kỳ?" Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trong tay Lâm Huyền Quang đã biết cực phẩm tiên thiên linh bảo số liền có vài kiện nhiều, đến nơi khác thượng phẩm, trung phẩm tiên thiên linh bảo càng là không thua hai tay số. Tài sản phong phú như vậy, như thế nào cũng sẽ không quan tâm một kiện vẹn vẹn chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp tố sắc vân giới kỳ a. Coi như vật này chính là đạo tổ ban tặng, nhưng mà cái danh này có thể hù dọa được người khác, có thể hù dọa không được hắn Lâm Huyền. Tất nhiên Tây Vương Mẫu đạo hữu đáy lòng hiếu kỳ, bần đạo kia hôm nay cũng liền cùng đạo hữu như nói rõ thật. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thần bí. Hắn ra hiệu Tây Vương Mẫu tới gần một chút, Tây Vương Mẫu lòng hiếu kỳ quay phá, chán hơi hơi tới gần. Lâm Huyền nghiêng đầu tại bên thai nàng nói nhỏ, khí tức ấm áp phất qua bên thai của nàng, làm nàng bên thai hơi hơi nóng lên, trong lòng lại sinh ra một tia khắc thường rung động. Nàng đội vàng lấy tay áo che mặt, lại không thể che hết vành thai nhỏ máu một dạng diễm sắc. Nàng chưa bao giờ để cho một cái nam tử nhích lại gần mình như thế, kỳ quái là, nàng cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại có chút mừng rỡ. Lâm Huyền tại bên thai nàng nói khẽ, bí mật. Nói đi, hắn ngửa đầu cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần trêu tức. Tây Vương Mẫu tức giận trà trà bất lý, trong mắt mang theo vài phần đố oán, gắt giọng, đạo hữu quen sẽ trêu cả người. Nàng khuôn mặt đỏ lên, trong mắt mang theo vài phần đố oán, dường như đang trách cứ hắn trêu bừa, nhưng đáy lòng lại sinh không nổi vẻ chán ghét, ngược lại nổi lên một hồi ngượng ngùng. Lúc này, Lâm Huyền dường như là phát hiện Tây Vương Mẫu khác thường, hầu nghi nói, Tây Vương Mẫu đạo hữu, ngươi thế nào, ta nhìn ngươi thế nào không thích hợp. Tây Vương Mẫu gương mặt xinh đẹp một hồi bối rối, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, không lựa lời nói, không có việc gì, thiếp thân có thể là vừa đột phá hôn nguyên, còn không quá thích ứng hôn nguyên sức mạnh, bây giờ liền phải trở về bế quan, đạo hữu tùy tiện. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần che giấu ý vị. Không đợi Lâm Huyền đáp lại, nàng liền trực tiếp quay người rời đi, váy dài mang theo làn gió thơm từng trận, đồng thời khỏe môi hơi hơi vung lên đường cong. Nàng chợt thấy giao chỉ ngàn năm không tiêu tan mây mù, hôm nay phá lệ tiểu diễm truyền miên. Chương 230. Đông Vương Công vẫn chương 230, Đông Vương Công vẫn nhìn xem Tây Vương Mẫu bóng lưng rời đi, chỉ lưu lại Lâm Huyền một người tại trong đám mây lộn xộn. Hắn một mắt liền xem thấu mượn cớ kém chất lượng kia của Tây Vương Mẫu, chỉ là không muốn đâm thủng thôi. Hồi tưởng lại trước đây ôm nàng lúc, nàng rúc vào người mình, nhẹ giọng nỉ non, tâm tư của nàng hắn như thế nào lại không biết. Nếu đâm thủng tầng này mượn cớ, sẽ chỉ làm hai người lưu lại lúng túng. Lâm Huyền cổ tay khẽ đảo, thu hồi tố sắc vân giới kỳ tới. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới tiên khí lượn quanh giao chỉ, hỗn nguyên pháp lực ở trong kinh mạch trào lên như thiên hà chảy ngược. Hắn nhấc chân đạp hở, giang giáp một tiếng, hư không lập tức tràn ra giống mạng nhện vết rách, một trượng lớn nhỏ vết nứt không gian chợt hiện hóa. Hắn đi bộ nhàn nhã giống như bước vào khe hở, tại chỗ biến mất. Phương Trượng ở trên đảo, Thương Dương cùng anh Chiêu sớm đã chờ đợi thời gian dài. Gặp Lâm Huyền hiện thân, Thương Dương thần sắc kích động, trong mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái, xin ra mắt tiền bối. Vạn năm trước, tiền bối lực áp tiên đình 13 vị chuẩn thánh cùng tiên đình chi chủ phong thái, đến nay lệnh vãn bối rõ mồn một trước mắt, quả thật chúng ta bậc đại thần thông mẫu mực. Một bên anh Chiêu cũng băng tới mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Rõ ràng hai người đã bị Lâm Huyền thực lực cường đại cùng mị lực cá nhân triệt để chinh phục. Nếu nói phía trước bọn hắn quy thuận Lâm Huyền lúc còn có giấu một chút tiểu tâm tư, bây giờ nhưng là tâm thành mến phục, lại không hài lòng. Lâm Huyền như thế cường hành vô song thực lực, liền 13 vị chuẩn thánh đều không phải là đối thủ, cho dù là bọn họ đột phá chuẩn thánh, cũng không phải hắn địch thủ. Huống chi Lâm Huyền cũng không phải là thị sát hạng người, đối đãi thuộc hạ cũng cực kỳ khoan hậu. Từ Tây Vương Mẫu một chuyện liền có thể nhìn ra, hắn có thể vì một người đắc tội toàn bộ tiên đình, như thế bá đạo bao che khuyết điểm phong cách hành sự, làm sao không làm bọn hắn tâm phục khẩu phục? Lâm Huyền cánh tay vung lên, hai đạo lưu quang bắn ra, rơi vào trong tay Thương Dương cùng Ánh Chiêu. Đây là trên đảo lệnh cấm chế bài, có nó, hai người các ngươi liền có thể ở trên đảo thông suốt. Thương Dương cùng Ánh Chiêu ánh mắt nóng bỏng tiếp nhận lệnh bài, đầu ngón tay vướt ve phía trên tự tinh hà lưu chuyển một dạng ám văn, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, tạ tiền bối. Bọn hắn biết rõ, Lâm Huyền cử động lần này là triệt để tín nhiệm bọn hắn, mới có thể ban thưởng lệnh cấm chế bài, để cho bọn hắn ở trên đảo tự do hành động. Thương Dương cùng Ánh Chiêu ánh mắt nóng bỏng tiếp nhận lệnh bài, đầu ngón tay vướt ve phía trên tự tinh hà lưu chuyển một dạng ám văn. Hai người các ngươi về sau không cần lại tiền bối giải, tiền bối ngắn, trực tiếp gọi ta lão gia liền có thể. Lâm Huyền lạnh nhạt nói. Hai người mặc dù đúng lão gia danh xưng này cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng kính chắp tay đáp lại. Đúng lúc này, ken một tiếng chuông vang, truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Lâm Huyền quay đầu nhìn lại, âm thanh chính là từ Đồng Lai Tiên Đạo truyền đến, Đông Vương Công thiết lập tiên đỉnh chi địa. Kèm theo hỗn độn chuông tiếng chuông, quá một cùng Đông Vương Công đại chiến đã bộc phát. Quá vừa khởi động hỗn độn chuông, tiếng chuông một vang, vô tận uy năng bộc phát, giam cầm thời không, trấn áp chư thiên. Đông Vương Công mặc dù huy động thuần dương kiếm cùng quải trượng đầu rồng, đánh ra đầy trời bóng trượng cùng kiếm khí, lại đều bị hỗn độn chuông nát bấy. Cứ việc quải trượng đầu rồng chính là Hồng Quân ban tặng, vì Nam Tiên đứng đầu tượng trưng, là một kiện đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, nhưng lại sao cùng hỗn độn chuông? Huống chi, quá một đầu đỉnh treo lấy hỗn độn chuông, đã đứng ở thế bất bại. Lại thêm Đế Tuấn gia nhập vào, hai đánh một phía dưới, Đông Vương Công rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Phương Trượng ở trên đảo, Lâm Huyền thi triển thần thông, hóa thành một mặt thủy kính, đem trên chiến trường tình huống thời gian thực hình chiếu tới. Thương Dương bỗng nhiên lên tiếng nói, "Đế Tuấn, quá một lại muốn giết Đông Vương Công." Hắn từ trong tấm hình nhìn ra manh mối, Đế Tuấn cùng quá một phần rõ là muốn đưa Đông Vương Công vào chỗ chết. Anh Chiêu thì nghi ngờ nói, "Hắn sẽ không a? Đông Vương Công chính là Nam Tiên đứng đầu, đạo tổ thân phong, Đế Tuấn, quá một sao dám giết hắn?" Hai người ý kiến không hợp, đồng loạt đưa mắt nhìn sang Lâm Huyền. Lâm Huyền gặp bọn họ tốt như vậy kỳ, tăng thêm tố sắc vân giới kỳ tới tay, tâm tình quá mức tốt đẹp, liền khẽ cười một tiếng, chém đinh chặt sắt nói, "Đông Vương Công hôm nay chắc chắn phải chết." Thương Dương cùng Anh Chiêu nghe vậy, lập tức kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn nghĩ tới Lâm Huyền sẽ cho ra đủ loại trả lời, lại duy chỉ có không nghĩ tới hắn sẽ như thế chắc chắn. "Lão gia, ngài vì cái gì khẳng định như vậy?" Thương Dương mở miệng hỏi. Lâm Huyền nhìn xem trong thủy kính kịch liệt đấu pháp, đạm nhiên phân tích nói, "Đế Tuấn, quá một là có dã tâm lớn người, thiết lập yêu tộc, yêu đình cũng không phải là bọn hắn cuối cùng truy cầu. Mục tiêu của bọn hắn là tranh bá thiên địa. mà muốn tranh ba thiên địa, thứ nhất muốn diệt trừ, dĩ nhiên chính là Đông Vương Công. Đông Vương Công không chết, bọn hắn khó có ngày nổi danh, bởi vậy hắn phải chết. Nhưng hắn là Nam Tiên đứng đầu, đạo tổ thân phong. Lâm Huyền lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, Nam Tiên đứng đầu như thế nào? Đạo tổ sắc phong lại như thế nào? Ngươi gặp đạo tổ có đứng ra bảo đảm qua hắn một lần sao? Có đôi khi, tên tuổi không phải càng vang dội càng tốt, Nam Tiên đứng đầu cái danh này cũng không phải là hắn bảo mệnh phủ, mà là hắn đùa đòi mạng. Đế Tuấn cùng Quá Nghiêm là nhìn đúng điểm này, mới có thể không chút do dự ra tay với hắn. Nếu như đạo tổ thật ở sau lưng làm chỗ dựa hắn, coi như cho yêu tộc 10 cái lòng can đảm cũng không dám làm như vậy. Đáng tiếc, Đông Vương Công cái này bao cỏ lại nhìn không thấu. Lâm Huyền lời nói xong, lập tức để cho Thương Dương cùng anh Chiêu trầm mặt lại, đều đang suy tư. Kỳ thực trên thân Đông Vương Công từng có một đạo bảo mệnh phù, chỉ là bị hắn cho sớm tiêu xài xong. Lâm Huyền do dự một chút sau, lại nhặt nói: "Thương Dương chính là tâm tư thông thấu hạng người, tâm tư kín đáo." Một lát sau, hắn con ngươi kịch chấn, nói: "Lao ra nói thế, nhưng là Thương Dương không có nói thẳng ra, mà là đưa tay chỉ phía trên." Lâm Huyền quăng tới một vòng ánh mắt tán thưởng, khẽ gật đầu. Một bên anh Chiêu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, thần sắc thất thần, lúng túng gãi đầu một cái, nói: "Lao ra các ngươi nói là cái gì à? Ta như thế nào một chút cũng không nghĩ ra." Lâm Huyền khe khẽ lắc đầu, nói: "Ngươi chính mình từ từ suy nghĩ đi." Ba người tiếp tục quan chiến. Hồi lâu sau, giống như Lâm Huyền sở liệu, Đế Tuấn cùng Quá vừa phát động sau cùng sát chiêu. Quá một toàn lực thôi động hỗn độn trùng, cầm cố lại Đông Vương Công, Đế Tuấn thì đột nhiên huyễn hóa ra bản thể. Trong chốc lát, Đồng Lai Tiên Đảo bên trên phảng phất xuất hiện vòng thứ hai Thái Dương, hào quang chói sáng cùng kinh khủng Thái Dương chân hỏa của tới, liền Đông Hải cũng bị đó sôi trào. Đông Vương Công tại Đế Tuấn hung manh công kích đến, trực tiếp bị Tam Túc Kim Ô xé nát, tại chỗ vẫn lạc. Đế Tuấn thu bản thể, cùng Quá cùng nhau vai đứng giữa không trung. Một màn này lệnh Thương Dương cùng anh Chiêu sắc mặt đại biến, anh Chiêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thật là khủng khiếp hỏa diễm, đây chính là Đế Tuấn bản mệnh thần thông, Thái Dương chân hỏa sao? Lâm Huyền đạm nhiên giải thích nói, Thái Dương chân hỏa chính là thuần túy bá đạo liên hỏa, dương chi cực hạn. Nếu muốn cùng với đối kháng, chỉ có tìm được ngang nhau cấp bậc tiên thiên linh hỏa hoặc tiên thiên linh thủy. Đông Vương Công vẫn lạc, làm cả Hồng Hoang vì thế mà chấn động. Dù sao, hắn là Hồng Quân đạo tổ thân phong Nam Tiên đứng đầu, lại cứ như vậy bị Đế Tuấn Quá một liên thủ đánh giết. Nhưng mà, đám người đợi đã lâu, lại không thấy đạo tổ ra tay. Đế Tuấn cùng Quá buông lòng thở ra một hơi, bọn hắn đánh cuộc đúng. Các phương đại năng nhao nhao lắc đầu, đã tin tưởng, Đông Vương Công bị giết một chuyện, hơn phân nửa liền như vậy bỏ qua. Đạo tổ cũng không tính truy cứu. Yêu tộc chiếm đoạt Đồng Lai Tiên Đỉnh, thế lực đại tăng, chân chính trở thành một cái cự vô phách thế lực. Bây giờ Hồng Hoang bên trong, chỉ có yêu tộc một nhà độc quyền, liền núi Bất Chu Vu tộc cũng không phải đối thủ. Nếu yêu tộc tiếp tục phát triển tiếp, xương bá Hồng Hoang tựa hồ đã thành địch cục. Nhưng mà, cho dù trong lòng mọi người lo nghĩ, cũng không người dám tùy ý đứng ra. Dù sao, Đông Vương Công vết xe đổ đang ở trước mắt.